Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Giang Lưu Nhi. Giang Kỳ Ngọc té xỉu trước đó nhìn thấy một đoàn kim sắc hỏa quang từ màn ảnh máy vi tính bên trong bắn ra đến, hoàn Unman ạ nghiêm còn tại phát hình, mắt tối sầm lại rồi mất đi trí giác. Lại lần nữa tỉnh lại là do ở mặt băng lạnh buốt xúc giác để hắn một lần giật mình tỉnh lại, mở mắt ra, phía trên là chìm vào hôn mê thiên không, thỉnh thoảng có hơi nước bắn tung tóe đến mặt bên trên. Tứ chi phảng phất là bị trói thắt, vô pháp di động, chung quanh riêu a riêu lắc gá lắc, tựa hồ là tại trên một con thuyền. Ta là ai? Ta ở đâu? Sau đó phải làm gì? Giang Kỳ Ngọc một mặt ngộng bức nhìn lên bầu trời, hắn nhớ chính mình té xỉu trước đó bên ngoài giống như sét đánh, sau đó phía bên ngoài cửa sổ chui vào một cái đại hỏa cầu, máy tính cũng theo bạo tạc, kỳ quái là trong máy vi tính ạ nìm còn tại kim quang bên trong phát hình, sau đó hắn liền hôn mê bất tỉnh. Bốn phía lay động càng phát kịch liệt, Giang Kỳ Ngọc đầu cũng biến chóng mặt, không chờ hắn nghĩ rõ ràng chính mình hiện nay tình cảnh, liền tiếp tục mê man đi. Bốn phía đều là ẩm ướt mịt mờ hơi nước. Đại khái qua một đêm, lay động biến rất nhỏ, Giang Kỳ Ngọc cũng đói tỉnh lại. Mặt trời mọc, xua tan đu ám, hắn có thể nhìn đến bốn phía là một vòng tấm ván gỗ đem hắn vây lại, thân bên trên bọc lấy nhất tầng thật dày vải gấm, nhìn qua rất là bất phàm. Ta đây là... ở đâu a? Nội tâm nghi hoặc điều động hắn cố gắng đứng người lên, có thể là bốn phía chăm chú bao quấn vải gấm cùng vô lực tứ chi để hắn cái này phiên hành động rơi vào khoảng không. A nha nha! Nghĩ muốn hô cứu mạng. Thốt ra lại là y y y nha nha âm thanh, tựa như một cái hài đồng. Lại nói kẻ này tại trên ván gỗ, thuận dòng chạy tới, một mực chạy tới Kim Sơn Tự dưới chân dừng lại. Kia Kim Sơn Tự trưởng lão gọi là Pháp Minh Hòa Thượng, tu chân ngộ đạo, đã e rằng sinh diệu quyết. Chính làm đả tọa tham thiền, chợt nghe đến tiểu nhi khóc lóc thanh âm, nhất thời tâm động, gấp đến bờ sông quan sát, chỉ thấy nhai một bên nhất phiến chậu gỗ bên trên, ngủ lấy một cái anh hồi, trưởng lão cuống quýt cứu lên. Giang Kỳ Ngọc đập vào mắt liền trông thấy một mặt mũi hiền lành lao hòa thượng, thật dài sợi râu, trắng nõn lông mày, đem chính mình ôm vào trong ngực. Ngụm bên trong nhắc tới lấy, A-di-đà Phật, không biết là người nào ra hài đồng bị vứt bỏ vào cái này nước sông bên trong, thảm thương thảm thương. Đến lúc này, Giang Kỳ Ngọc mới đột nhiên ý thức được một cái vấn đề lớn. Chính mình tựa hồ là trọng sinh, con mẹ nó xuyên Việt đến cổ đại. Bộ dáng kia từ thiện lao tăng lông mày nhíu lại, tựa hồ là phát hiện cái gì? Theo bao quấn vải gấm áo lót bên trong lôi ra ngoài một khối nhốn máu vải trắng. Lao tăng cau mày đem phía trên chữ nhìn xong, sau đó thở dài một câu, vận mệnh cơ khổ, gặp ta cũng tính hữu duyên, không bằng liền theo ta cùng một chỗ tu Phật đi, chờ ngươi cập quan thời điểm lại đem thân thế cáo chi cùng ngươi, đến mức về sau như thế nào. Ngươi theo Giang mà đến, một đường phiêu lưu, liền cho ngươi lấy cái tên tục ra gọi Giang Lưu Nhi đi. Lao tăng ôm lấy Giang Kỳ Ngọc, quay người trở lại trong tự viện, an bài một cái tiểu sa di cho ăn cháo nước. Thanh đạm cháo canh hỗn hợp đậu hũ, dùng thìa đưa vào Giang Kỳ Ngọc ngụm bên trong, hắn mặc dù đói lợi hại, có thể lúc này lại bị tên của mình cho chấn càng thêm chóng mặt. Giang Lưu Nhi, nam. Cái này không phải là đường tăng nhỏ thời điểm danh tự. Ta xuyên Việt đến đường tăng thân bên trên à nha. Mặc dù sau cùng khẳng định thành Phật làm tổ, có thể ta mẹ nó không muốn làm hòa thượng A. Không thể uống rượu ăn thịt không nói, còn không thể ngâm tiểu tỷ tỷ. Đồng dạng không muốn lấy Tây Kinh. Một đường yêu ma quỷ quái. 9981 nạ, thật đáng sợ có hay không? Giang Kỳ Ngọc nội tâm lộn xộn vạn phần, nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ trở thành Tây Du Ký bên trong có chút nhận người phiền đường tam tạng, vẫn là bị yêu ma quỷ quái đều mơ ước bảo đan. Ăn một miếng thịt đường tăng liền có thể trường sinh bất lão, so ngũ trang quan bên trong nhân sâm quả công hiệu còn mạnh hơn đấy. Lúc trước cũng không biết sự tình người nào truyền đi cái này lời đồn, đường tăng tính là bị hố thảm. Bây giờ bị hố biến thành chính mình, Giang Kỳ Ngọc chỉ nghĩ lặng lặng. Cứ việc thành thành thật thật theo kịch bản đến, hắn khẳng định có thể thuận lợi thu hồi Tây Kinh, có thể bởi vì hắn thay thế nguyên bản đường tăng, tính cách phương diện bất đồng sinh ra hiệu ứng hồ điệp có thể hay không cải biến một ít tương lai đâu. Còn nữa nói đường tăng yếu như vậy gả thực lực, thực tại là để hắn không có cảm giác an toàn. Giang Kỳ Ngọc nhức đầu nhắm mắt lại chấn kinh phát hiện não hải bên trong có 4 xếp hạng kim quang lóng lánh thể chữ. Chống đẩy, 0100N. Nam ngửa ngồi dậy, 0100N. Ngồi xuống đứng dậy. 0100N. 10 km chạy cự ly dài, 010N. Trạng thái bình thường, phàm nhân cấp 0. Nghiêm túc, phàm nhân cấp 0. Phẫn nộ, phàm nhân cấp 0. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì, kim thủ chỉ. Những nội dung này làm sao nhìn có chút quen thuộc đấy. Cái này không phải. Không phải là hoàn Unman sẽ tạ mạ phương thức rèn luyện. Chẳng lẽ nói. Giang Kỳ Ngọc nội tâm hiện lên mấy cái to gan suy đoán. Bất quá có một ít thử nghiệm cần chờ hắn cố thân thể này sau khi lớn lên lại tiến hành. bụng bên trong có thực vật, bối rối liền lên đến, mang đối kim thủ chỉ chờ mong, tiến nhập mộng đẹp. Lần này nằm mơ cực kỳ dài, hắn mộng đến một cái hỗn độn sắc cự đản bên trong thai nghén lấy một người đầu trọc cự hán, dưới lòng bàn chân là một đóa thanh sắc 36 cánh liên hoa, tay bên trong cầm một cái uy phong lẫm liệt phủ. Không biết kinh lịch bao lâu, tựa hồ không có thời gian khái niệm, chỉ thấy kia cự hán nhướng mày, đồng nhiên vung vẩy tay bên trong phủ, đem thiên địa tách ra, chọc khí hạ xuống, thanh khí tăng lên, quanh mình lại không là hỗn độn nhất phiến. Mấy ngàn hình dạng các dị quái vật trước đến ngăn cản, kinh lịch đại chiến, cự hán cơ hồ đem toàn bộ quái vật đều chém giết hầu như không còn, chỉ có vài cái cá lọt lưới chạy trốn tới hỗn độn sâu chỗ. Hán đỉnh đầu lang thiên, chân đạp đại địa, đứng thẳng giữa thiên địa. Về sau, thiên mỗi ngày tăng cao một trượng, địa mỗi ngày tăng dày một trượng, hắn nhục thân cũng mỗi ngày cao lớn một trượng. Cái này dạng lại đi qua 1.8 vạn năm, trời cao đến không thể lại cao, địa sâu đến không thể lại sâu, chính mình cũng biến thành 9 vạn dặm dáng dấp đỉnh thiên lập địa cự nhân, giống một cái trụ tử một dạng chống đỡ trời và đất, khiến cho chúng nó lại không biến thành quá khứ hỗn độn trạng thái. Hắn tâm có ý nghĩ, mình đã thành vì duy trì thế giới này không thể thiếu một bộ phận, đại đạo cũng tại thiên địa mở một sát na xuất hiện. Hắn cần phải bỏ bộ thân thể này mới có thể đi ngược dòng tìm hiểu đại đạo, mới có hy vọng thành vì kia xa vời bên trong đại đạo thánh nhân. Thế là, hóa đạo bắt đầu. Hắn thân thể phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn thở ra khí hơi thở, biến thành 4 mùa phong cùng phiêu động mây, hắn phát ra âm thanh, hóa thành ù ù tiếng sấm. Hắn hai mắt biến thành mặt trời cùng mặt trăng, tứ chi của hắn, biến thành đại địa bên trên đông, tây, nam, bắc 4 cực, da thịt của hắn, biến thành bát ngát đại địa, máu của hắn. Biến thành tuôn trào không ngừng giang hà, hắn mồ hôi, biến thành dễ chịu vạn vật vũ lộ. Thiên địa hỗn độn như trứng gà. Bàn cổ sinh ở trong đó. 8.000 tuổi. Thiên địa khai tịch. Dương thanh vì thiên. Âm trọc vì địa. Bàn cổ ở trong đó. Một ngày cửu biến. Thần tại thiên. Thánh tại địa. Mặt trời cao nhất trượng. Địa ngày dày 1 trượng. Bàn cổ ngày dài 1 trượng. Như này 8.000 tuổi. Thiên số cực cao. Địa số cực sâu. Bàn cổ thật dài. Cố thiên khứ địa 9 vạn dặm, sau có tam hoàng. Thủ sinh bàn cổ. Dây chết hóa thân. Tức thành phong vân. Tiếng vì lôi đỉnh. Mắt trái vì nhật. Mắt phải vì nguyệt. Thứ chi ngũ thể vì 4 cực ngũ nhạc. Huyết dịch vì giang hà. Gân mạch vì địa lý. Cơ bắp vì ruộng đất. Làn da vì cây cỏ. Giang xương vì kim thạch. Tinh túy vì châu ngọc. Mồ hôi chảy vì mưa trạch. Thân chi chư trùng. Nhân phong ý nghĩ. Hóa thành lê manh. Cự hán hóa đạo sát na, một điểm lực chi đại đạo linh mang tựa hồ là xuyên việt vô tận thời không, đánh vỡ thứ nguyên hàng rào, tại một cái 2 thứ nguyên thế giới lưu lại, chỗ kia có các loại biến dị quái vật, 1/1 linh mang chui vào một cái đang liều mạng cứu vớt tinh lịch thiếu niên phổ thông dân đi làm thân bên trên. Còn lại linh mang tiếp tục tại vô tận thời không bên trong ngao du, chư thiên vạn giới, vô tận giới hải, rốt cuộc tại một ngày nào đó, hàng lâm một khỏa lam sắc tinh cầu. Xông vào một cái ngay tại xem ạ niệm phổ thông người thân bên trên, ngay sau đó cách vô tận thứ nguyên, cùng một vị nào đó tồn tại sinh ra cảm ứng. Tại thời gian trường hà phân cuối, có cái thân xuyên hoàng sắc áo bó, mặc lấy hồng sắc quyền sáo cùng chiến đấu giày thanh niên đầu trọc, ngốc trệ không thú vị ánh mắt bên trong đột nhiên nhìn về phía hư không. Thú vị a. Ngay sau đó hắn hướng về hư không, cách thời gian, 10 phần nghiêm túc đánh một quyền, một điểm 1/1 lực chi đại đạo linh mang lôi cuốn lấy hắn một ít cảm ngộ đột phá thời không. Cùng một chỗ hàng lâm đến cái này khỏa lam sắc tinh cầu bên trên. Chương 2, thời gian thấm thoát. Thời gian thấm thoát, đảo mắt chính là 8 năm. Giang Lưu Nhi, ngươi cũng đã biết ngươi đến Kim Sơn tự bao lâu rồi. Pháp Minh Vương Trượng nhắm hai mắt, tay bên trong cầm Phật Châu, mở miệng hỏi. Giang Kỳ Ngọc ngồi ngay ngắn ở phía sau trên một chiếc bồ đoàn, tay nâng lấy cái cầm ngay tại xuất thần, nghe câu hỏi này, lập tức lấy lại tinh thần. Sư phụ, hẳn là có 8 cái xuân thu đi. Pháp Minh Vương Trượng nhẹ gật đầu. Thầm nghĩ, cái này tiểu tử quả nhiên linh tuệ, từ nhỏ đã không khóc không náo, không người dạy hắn, vậy mà nhớ từ nhỏ thời điểm đi tới ký ức. Pháp Minh hỏi một câu, liền không có đoạn sau, vẫn ý như cũng là trong miệng nhắc tới Phật Kinh, tham thiền ngộ đạo. 8 năm, thân thể cũng cao lớn hơn không ít, hẳn là có thể bắt đầu huấn luyện đi. Giang Kỳ Ngọc nội tâm ngao ngoe muốn động, vì không tổn thương thân thể, mấy năm trước đều không có bắt đầu theo não hải bên trong phương pháp tiến hành rèn luyện. Lúc này, Pháp Minh Phương Trượng tựa hồ cảm thấy được Giang Kỳ Ngọc tâm viên ý mã, Giang Lưu Nhi, không muốn phân tâm, chuyên tâm đọc Phật Kinh. Vâng, sư phụ. Giang Kỳ Ngọc ngồi thẳng người, ôm lấy một bản thật dày Phật Kinh, thấp giọng đọc. Làm xong buổi sáng công khóa, đã tới gần buổi trưa, dùng qua cơm trưa, Giang Kỳ Ngọc liền nhanh chóng chuẩn ra chủ trì viện, đến Đạt Ma Viện quan sát vài cái sư huynh luyện công tập võ. Phục Ma Quyền, Quét Đất Công, Đạt Ma Côn Pháp, Kim Cương Chỉ, Cửu Tiết Tiên, Thiết Đầu Công. Hơn 20 cái Đạt Ma Viện sư huynh đều có không giống nhau tuyệt chiêu, tại thao luyện tràng thượng đùa nghịch hổ hổ sinh phong, thỉnh thoảng có không khí tiếng nổ đùng đoàng truyền đến, còn kèm theo ngụm bên trong uống a, phi thường náo nhiệt. Ú, nhỏ Lưu Nhi, lại đến xem ta nhóm luyện công a, cái này có hứng thú, lại mấy năm cũng cho chúng ta Đạt Ma Viện thủ tọa chuyển cho ngươi võ công đi. Một cái thai to mặt lớn mập hòa thượng nhìn đến Giang Kỳ Ngọc ngồi chồm hổm ở một bên, lên tiếng cười nói: "Chí Hổ sư huynh, sư phụ ta nói ta chỉ cần tĩnh tâm lĩnh hội Phật pháp liền được, không để ta luyện vũ a." Giang Kỳ Ngọc gầm thanh phát khổ nói: "Lúc trước hắn 2 tuổi rưỡi thời điểm hỏi qua Pháp Minh Phương Trượng, chính mình có thể hay không đến Đạt Ma Viện tập võ, có thể lão Phương Trượng lại ý vị thâm trường nói mình Phật quang tự sinh, chỉ thích hợp lĩnh hội đủ sâu Phật kinh, tương lai tự có cường đại người hộ đạo đi theo." Lúc này Giang Kỳ Ngọc mới ý thức tới, cái này lão Phương Trượng cũng không phải nhân vật đơn giản, tựa hồ biết rõ cái gì đồ vật ghê gớm, hoặc giả thuyết vụng trộm bị cái nào Bồ Tát chỉ điểm qua. Chính mình đương nhiên là có cường đại người hộ đạo, còn là 3 cái, một cái khỉ, một con heo còn có một cái thủy yêu. Giang Kỳ Ngọc bỏ đi Đạt Ma Viện học võ ý nghĩ, dù sao những cái kia võ học đều là một ít thế gian võ học, học nhiều lắm là đối phó cường đạo sơn tặc, cũng đánh không lại biết pháp thuật thần thông yêu ma quỷ quái. Tới đây chỉ là vì làm hao mòn thời gian thôi, cái này Kim Sơn tự tuy lớn, có thể có ý tứ địa phương liền kia vài cái. Chí Hổ sơ sơ chùi lùi đầu, cười nói, có thể bị Phương Trượng nhìn chúng thuyết minh ngươi Phật duyên không cạn a, không muốn cô phụ Phương Trượng kỳ vọng nha. Giang Kỳ Ngọc lười nói chuyện, nâng cằm lên nhìn một hồi, cảm thấy không có ý nghĩa liền quay người tử đi gác chuông phụ cận. Gác chuông nơi này qua buổi trưa có rất ít người đặt chân, chỉ có sáng sớm cùng trạng vạng tối mới có giá trị lúc hòa thượng tới đây gõ chuông. Gác chuông khoảng chừng tam tầng, Giang Kỳ Ngọc không có leo lên đi, tìm tới dựa vào tường một bên, nằm xuống sau liền bắt đầu tập chống đẩy hít đất. 1 cái, 2 cái, 3 cái, 15 cái. Tiểu tiểu thân thể làm 30 vị trí đầu cái tựa hồ không phải rất phí sức, từ đệ 40 bắt đầu, đột nhiên cảm thấy cánh tay có điểm không thoải mái. Cắn răng, Giang Kỳ Ngọc vì về sau không biến thành yêu quái điểm tâm, tiếp tục kiên trì xuống dưới. Tốc độ càng ngày càng chậm. 51 cái, 52 cái. 75 cái. Làm đến nơi đây, Giang Kỳ Ngọc cánh tay đã có chút phát run, 8 tuổi thân thể, mặc dù so phổ thông tiểu hài tử mạnh một điểm, có thể đến cùng cũng là thân thể phàm thai. Mồ hôi từ trên trán nhỏ xuống, một trận gió cắt thổi qua đến, cuốn lên tiểu tiểu tăng bào, thổ cắt đi vào miệng lớn hô hấp miệng bên trong. Phi phi. Giang Kỳ Ngọc đứng dậy ngồi xuống nghỉ một lát, phun ra trong mồm hạt cát. Vẫn có chút phí sức a, có thể hay không trước làm một nửa. Giang Kỳ Ngọc xoa có chút phát trướng run lên cánh tay, nhắm mắt lại nhìn một chút náo hải bên trong số liệu. Chống đẩy, 0100N. Nam ngửa ngồi dậy, 0100N. Ngồi xuống đứng dậy, 0100N. 10km chạy cự ly dài, 010N. Trạng thái bình thường, phàm nhân cấp 0. Nghiêm túc, phàm nhân cấp 0. Phẫn nộ, phàm nhân cấp 0. Quả nhiên, không có một tia biến hóa, nhìn đến cần phải đạt đến 100, mới coi như một tổ. Giang Kỳ Ngọc nghỉ một hồi, nằm xuống tiếp tục tập chống đẩy hít đất. 76 cái, 77 cái, 98 cái, 99 cái, 100 cái. Làm đến dòng dã 100 cái thời điểm, Giang Kỳ Ngọc ngồi bệnh dưới đất bên trên, miệng lớn hô hấp lấy không khí, lại lần nữa nhắm mắt tra nhìn số liệu, kết quả lại làm cho hắn có chút sụp đổ. Thế nào? Thế nào hội không có một tia biến hóa? Giang Kỳ Ngọc có chút buồn rầu, tìm khối mặt cỏ nằm nghỉ một chút. Sau đó bắt đầu thử nghiệm làm nằm ngửa ngồi dậy. Nằm ngửa ngồi dậy đối với hắn mà nói đơn giản một chút, cảm giác so chống đẩy nhẹ nhõm một điểm. Lần này hắn không có dám nghỉ ngơi, liên tục làm xong 100 cái nằm ngửa ngồi dậy, sau đó kiểm tra một hồi số liệu. Chống đẩy, 0100N. Nằm ngửa ngồi dậy, 1100N. Ngồi xuống đứng dậy, 0100N. 10km chạy cự ly dài, 010N. Trạng thái bình thường, phàm nhân cấp 0. Nghiêm túc, phàm nhân cấp 0. Phẫn nộ, phàm nhân cấp 0. Nguyên lai chính giữa không thể đình chỉ, cái này khó, phòng trừng chống đẩy rất khó một hơi làm 100 cái. Giang Kỳ Ngọc thở dài, trước làm cái khác ca. 100 cái ngồi lên một hơi mà làm xong sau đó cảm giác đùi mỏi nhừ, đi đường đều có chút phát run. Sau đó là 10 cây số chạy cự ly dài, tâm lý 10 phần nắm chắc Giang Kỳ Ngọc tuyển trạch chạy chậm, tựa như tốc độ như rùa, thậm chí so ra kém bước nhanh tốc độ chạy. Cứ như vậy chạy chậm, gặp phải xuống thang hoặc người lên đài giai địa phương, hắn đều nhe răng niết miệng, vừa rồi ngồi lên đã để hai chân của hắn có điểm rút gân. Vòng quanh cả cái Kim Sơn tự chạy chậm, từ gác chuông bắt đầu, dọc theo đường lát đá đi qua hộ pháp điện, lầu canh, tổ sư điện, sau đó xuyên qua công đường cùng Đại Hùng Bảo điện hậu điện ở giữa thềm đá đường, sau đó từ Già Lam điện bên trong xuyên qua, trở lại gác chuông. Cái này một vòng xuống đến ít nói có hơn 2000 mét, lúc này Kim Sơn tự mặc dù cung điện đầy đủ, có thể diện tích còn kém rất rất xa cái khác chùa miếu lớn, nhiều lắm là tính là một cái cỡ nhỏ tự miếu. Trong đó tăng lữ hơn 300 người. Trong đó các loại tăng lữ hơn 160 người phân thuộc các viện, còn dư tạp dịch đệ tử liền chiếm gần tới một nửa, còn có một chút thường trú khách hành hương. Kim Sơn tự bên trong chân chính được xưng tụng đại đức cao tăng, cũng chỉ có hắn nhóm phương trượng phát minh, nghe nói đã tu ra Phật cốt, thiện công viên mãn, sau khi tọa hóa liền có thể đăng cực lạc tịnh thổ, đến La Hán quả vị. Trên đường đi không ít tiểu sa di hoặc người sa môn đối hắn chỉ trỏ, không làm rõ ràng được cái này bị phương trượng ôm trở về đến tiểu sa di tại điên chạy cái gì. Giang Kỳ Ngọc mới mặc kệ bọn hắn, cắm đầu chạy, gặp phải quen biết sư huynh liền chào hỏi, đến vòng thứ hai, Giang Kỳ Ngọc tốc độ đã chậm đến không bằng đi đường nhanh độ. Cứ như vậy, mãi cho đến tới gần trạm vào tối, Giang Kỳ Ngọc mới miễn cưỡng chạy xong 10 cây số, nhìn đến trên số liệu biểu hiện, 10 km chạy cự ly dài, 10N, hắn trực tiếp không để ý hình tượng nằm tại một bên bãi cỏ bên trên. Nghỉ ngơi đủ một canh giờ, Giang Kỳ Ngọc mới kéo lấy trầm trọng thân thể trở lại chính mình phòng nhỏ. Gian phòng này vốn là cái kho củi, sau đến phát minh phương trượng để người biến thành một cái phòng nhỏ, một tuổi nửa sau đó Giang Kỳ Ngọc một mực ngủ ở nơi này. Giang Kỳ Ngọc nằm ở trên giường, bốn phía dần dần lâm vào yên tĩnh, tức điểu về tổ, tiếng côn trùng kêu dần lên. Một canh giờ về sau, đêm tối đến, chính mình kim thủ chỉ lại như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, Giang Kỳ Ngọc không khỏi có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ cần phải hoàn thành toàn bộ huấn luyện mới sẽ phát sinh chút gì sao? Giang Kỳ Ngọc sờ sờ đã có điểm lông xù đầu. Bụng bên trong phát ra ù ù cùng ù câm thanh, trong chùa miếu là không có bữa tối, hắn từ nhỏ đến lớn đều là một ngày hai bữa ăn, hiện nay đã thành thói quen. Hôm nay rèn luyện để hắn đói có chút nhanh, lúc này toàn thân đã nghỉ ngơi qua đến, mặc dù cơ bắp đau nhức, có thể không ảnh hưởng hành động. Lặng lẽ xuống giường, kẹt. Ca cờ rắc một tiếng đẩy ra phỉ môn, chạy tới bếp núc phòng, trong nồi che kín một ít hôm nay đồ ăn thừa cơm thừa, dự định ngày mai dùng tới làm đồ ăn canh hoặc người nước canh. Giang Kỳ Ngọc đẩy ra nắp nồi, xuất ra một bánh nướng liền gặm, lối vào lạnh bước, có thể mảy may không ảnh hưởng hắn thèm ăn. Nếu là có buồn canh chua cá liền tốt, lại không tốt giấm đường xương sườn cũng được Giang Kỳ Ngọc tâm lý lặng lẽ nghĩ. Chỉ sợ lúc này như đến cũng không tính được, chính mình an bài thỉnh kinh người đang suy nghĩ ăn mặn ăn chảy nước miếng. Chương 3, đoạn hồng trần. Giang Kỳ Ngọc ăn không sai biệt lắm liền trở về đến gian phòng của hắn, hắn quyết định đêm nay cần phải làm xong 100 cái chống đẩy, nhìn xem chính mình kim thủ chỉ đến cùng có cái gì hiệu quả. Vì phòng ngừa sau tới làm không xuống dưới, Giang Kỳ Ngọc lần này làm phi thường chậm, lúc lên lúc xuống, mỗi lần đều chống đỡ cánh tay hơi nghỉ ngơi hội. Coi như thế, đến 70 cái thời điểm, hắn còn là cảm giác phi thường khó mà chống đỡ được đứng dậy, cánh tay phảng phất không phải mình. Ta cần phải chịu đựng. Giang Kỳ Ngọc cũng tới đến ngoan kình, cho dù cánh tay truyền đến bền chắc kéo kẹt tâm thanh, hắn cố nén đau đớn cùng với khó chịu làm xong phía sau 30 chống đẩy. Náo hải bên trong dây lát ở giữa kim quang lóe lên. Số liệu phát sinh biến hóa. Chống đẩy, 1100N. Nam ngửa ngồi dậy, 1100N. Ngồi xuống đứng dậy, 1100N. 10km chạy cự ly dài, 10N. Trạng thái bình thường, phàm nhân 1 cấp. Nghiêm túc, phàm nhân cấp 10. Phẫn nộ. Một cỗ mạc danh nhiệt lưu phảng phất từ cốt tủy sâu chỗ sinh ra, qua trong dây lát liền càn quét toàn thân, mệt nhọc trên người dây lát ở giữa tiêu thất, cảm giác thân thể cũng biến càng cường tráng hơn chút. Lực lượng cơ hồ có thể so với một ít mười mấy tuổi thanh thiếu niên. Tin tưởng dùng lúc này thể trạng cùng thân thể trọng lượng, làm một tổ huấn luyện sợ rằng sẽ dễ dàng, dù sao thể trọng càng nhẹ, các loại động tác càng thêm nhẹ nhõm một điểm. Bất quá lúc này đêm đã rất sâu, Giang Kỳ Ngọc mặc dù phi thường kích động tại chính mình kim thủ chỉ cường lực, có thể cũng muốn khổ nhàn kết hợp, chậm rãi thiếp đi. Ngày thứ hai, buổi sáng tra nhìn số liệu, lại phát hiện số liệu đã đổi mới, ngày hôm qua kia một tổ đã về không. Chống đẩy. 0100N. Nam ngửa ngồi dậy, 0100N. Ngồi xuống đứng dậy, 0100N. 10km chạy cự ly dài, 010N. Trạng thái bình thường, phàm nhân 1 cấp. Nghiêm túc, phàm nhân cấp 10. Phẫn nộ. Vừa làm xong công khóa Giang Kỳ Ngọc, ăn cơm trưa liền chạy tới gác chuông, lấy cực nhanh tốc độ làm xong 100 cái chống đẩy, nằm ngửa ngồi dậy cùng ngồi lên, sau đó bắt đầu tiến hành lượn quanh tự chạy. Lần này 10km cũng chạy 10 phần nhẹ nhõm. Chạy xong sau đó mặc dù thở hồng hộc, có thể không phải loại kia sức cùng lực kiệt cảm giác. Kiểm tra một hồi số liệu, lại phát hiện đẳng cấp của mình không có thay đổi gì. Chẳng lẽ nói một tổ huấn luyện không có biện pháp để thăng đẳng cấp rồi sao? Giấu trong lòng nghi vấn, Giang Kỳ Ngọc tiến hành tổ thứ 2 huấn luyện, rất nhanh, tổ thứ 2 huấn luyện hoàn thành thời điểm đẳng cấp của mình phát sinh biến hóa, trạng thái bình thường biến thành phàm nhân cấp 2, nghiêm túc thì biến thành cấp 20, đến mức phẫn nộ trạng thái vẫn y như cũ là dấu chấm hỏi. Giang Kỳ Ngọc suy đoán, cái này phẫn nộ trạng thái có thể là từ phẫn nộ độ quyết định, cho nên là cái không ổn định số liệu, cho nên chính mình kim thủ chỉ không biểu diễn ra. Toàn thân mỏi mệt lại bị loại kia thăng cấp mang đến nhiệt lưu tiêu trừ sạch, thân thể lại biến cường mấy lần, thể trạng lực lượng cơ hồ tương đương với một cái trưởng thành tráng hán. Giang Kỳ Ngọc phi thường hưởng thụ cái này trùng thăng cấp mang tới khoái cảm, thế là Kim Sơn tự xuất hiện kỳ quái một màn, một cái còn không có cao cỡ nửa người tiểu sa di, mỗi ngày qua buổi trưa đều không ngừng lượn quanh tự chạy bước, gió mặc gió, mưa mặc mưa, nóng lạnh không ngừng. Cứ như vậy, dòng dã 10 năm trôi qua, Giang Kỳ Ngọc 18 tuổi. Hoàn Un Man bên trong Kỳ Ngọc chỉ rèn luyện 3 năm đã vô địch, tại Tây Du cái này tiên thần khắp nơi thế giới, Giang Kỳ Ngọc trọn vẹn rèn luyện 10 năm. Kim Sơn tự bên trong tất cả mọi người không rõ ràng, trước kia cái kia mỗi ngày lượn quanh tự chạy tiểu sa di, hiện nay thực lực khủng bố cỡ nào. Chống đẩy, 96532141100N. Nam ngửa ngồi dậy, 96532141100N. Ngồi xuống đứng dậy, 96532141100N. 10 km chạy cự ly dài, 96532141010N. Trạng thái bình thường, thiên tiên đỉnh phong. Nghiêm túc, đại la kim tiên sơ kỳ. Phẫn nộ. Trước mắt thực lực để Giang Kỳ Ngọc cảm thấy mình cảm giác an toàn bạo dạng, 10 năm, thực lực liền đến đại la kim tiên, nói ra chỉ sợ ai cũng sẽ không tin. Đại la kim tiên tại hiện nay Tây Du thế giới là cái gì tầng thứ đâu? Địa tiên giới tu luyện tầng thứ phân vì luyện khí nhập thể, luyện khí hóa thần, luyện thân phản hư, địa tiên, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, thái ớt huyền tiên, kim tiên, thái ớt kim tiên, đại la kim tiên, chuẩn thánh, thánh nhân. Phương Tây Như Lai Phật Tổ là chuẩn thánh đỉnh phong. Tòa hạ Quan Thế Âm Bồ Tát là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, Thiên Đình Tứ Ngự Đế Tôn cũng là Đại La Kim Tiên Tầng Thứ Đại Năng. Tại hiện nay Thánh Nhân, Chuẩn Thánh không ra thời đại, Đại La Kim Tiên liền đại biểu cho vô địch, phải biết bị áp tại Ngũ Chỉ Sơn Hạ Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không mới chỉ là Thái Ất Huyền Tiên Tầng Thứ, chớ đừng nói chi là điệu tiên giới những người khác. Thỉnh Kinh Đường bên trên 9981 nạn đối với hiện tại hắn đến nói liền là trò trẻ con, nếu không phải trước mắt quyền đầu không đủ cứng, cương không qua đỉnh đầu Thánh Nhân Lão Tổ. Hắn đều không muốn đi thỉnh kinh, cũng không muốn làm hòa thượng. Hôm nay là Giang Kỳ Ngọc chính thức quy y xuất gia thời gian, bởi vì tính là pháp minh phương trượng nhìn xem lớn lên dòng chính, lần này nghi thức làm ngược lại là 10 phần trịnh trọng có bài diện. Không chỉ có tất cả tự các viện thủ tọa trước đến xem lễ, còn mời phụ cận cái khác vài tòa tự miếu đại đức cao tăng trước tới chứng kiến. Không chỉ có là quy y nghi thức, cũng coi là pháp minh phương trượng thu đầu nghi thức. Bốn phía tính là khách quý chật nhà, tiên hoa toàn đám. Giang Kỳ Ngọc quỳ ngồi tại Phật tổ kim tượng phía dưới, đầu tiên là bái tam bái, ngay sau đó Pháp Minh Phương Trượng cầm một cái dao cạo qua tới. Một cái tay sở lấy Giang Kỳ Ngọc đầu, một cái tay khác đem dao cạo đưa tới, Giang Lưu Nhi, hiện nay ngươi trầm duyên đã đức, lão nạp liền vì ngươi quy y xuất ra, từ này xuất ra, dài bạn thanh đăng cổ Phật. Pháp Minh Phương Trượng tượng trưng dùng dao cạo phá sát mấy lần, liền bắt đầu đốt hương cầu nguyện. Bởi vì, Giang Kỳ Ngọc tóc sớm tại 7 năm trước đã rơi sạch. Chúi lủi tại dưới thái dương phá lệ lóa mắt. Thật là nên câu nói kia. Hán trọc, cũng biến cường. Pháp Minh Phương Trượng cầu nguyện hoàn tất, nắm lấy tay bên trong giới trong miệng thơm thì thầm, kỳ hữu bị khâu phát tâm quyết định tu ba ma địa, có thể tại như đến hình tượng trước đó, thân đốt một đèn, đốt nhất chỉ, và tại thân bên trên nhiệt một hương trụ, ta nói là người vô thủy căn nợ nhất thời thủ tất. Đốt đẩy ra bắt đầu, thiêu đốt lên hương hỏa trực tiếp đặt tại Giang Kỳ Ngọc đỉnh đầu phía trên, hương hỏa từ từ thiêu đốt, Giang Kỳ Ngọc khuôn mặt lạnh nhạt. Cực giống không buồn không giận Phật tử tại thế. Thật lâu, hương hỏa rời đi đỉnh đầu của hắn, Pháp Minh Phương Trượng kinh dị phát hiện, thiêu đốt hương hỏa vậy mà không có ở hắn đỉnh đầu lưu lại bất cứ dấu vết gì, vẫn ý như cũng là chân bóng thanh lưu. Trời sinh Phật tử A, vậy mà không có nghiệp chướng tồn tại. Pháp Minh cảm thán một âm thanh, ta ban thưởng ngươi Pháp hiệu huyền trang, sau này làm giữ vững Phật tâm, thiện độ thế người. Đệ tử Tuân Phương Trượng Pháp chỉ. Giang Kỳ Ngọc khoác lên cà sa. Hiện nay là một mì thanh mục tú môi hồng răng trắng thiếu niên hòa thượng. Bốn phía đám người thấy thế, đều là phủ tay tán thưởng, lễ. Đến bước này, đại đường cảnh nội nhiều một cái huyền trang pháp sư. Sau đó, thì là tự do luận Phật giai đoạn, cái khác tăng nhân theo ngồi trên mặt đất, mở miệng thảo luận Phật Pháp. Tại Pháp Minh Phương Trượng ánh mắt ra hiệu hạ, Giang Kỳ Ngọc không thể không kiên trì đi thảo luận Phật Pháp, có lấy kiến thức của kiếp trước tăng thêm mười mấy năm Pháp Minh hòa thượng dạy bảo. hắn một ít đối với Phật pháp quan điểm cùng nhận thức rất nhanh nhận cái khác tự miếu người khâm phục. Pháp Minh Hòa Thượng thấy cảnh này không khỏi nhẹ gật đầu, cảm thấy thời cơ sắp thành thục. Đám người rời đi về sau, Pháp Minh từ một bản Phật kinh quyển trục bên trong lấy ra cùng hắn thân thế có liên quan khối kia huyết thư, đồng thời cáo chi thân thế của hắn. Giang Kỳ Ngọc kỳ thực đã sớm biết Đường Tăng thân thế là như thế nào, tiểu tại mấy năm trước nào đó cái ban đêm hắn đã vụng trộm hạ sơn vì chính mình báo huyết cửu, cũng coi là chấm dứt một đoạn nhân quả. Gắng gượng đập chết cửu nhân Lưu Hồng thời điểm, hắn nguyên bản làm hội dẫn tới Bồ Tát Phật Đà hoặc người tiên thần chú ý, làm hắn không nghĩ tới là, trong đầu của mình nhất đạo linh quang tựa hồ có che lấp thiên cơ tác dụng, Lưu Hồng bỏ mình không có dẫn tới bất luận kẻ nào quan tâm. Giang Kỳ Ngọc tay bên trong bưng lấy huyết thư giả vờ giả vịt mắt lộ ra từ bi thở dài, hết thể hữu vi pháp, như mộng huyễn bọc nước, như lộ cũng như điện, ứng tác như thế xem. Hoan hoan tương báo khi nào, chờ tiểu tăng Phật Pháp đại thành, định đem cái này vị lưu thí chủ độ hóa, khiến cho bỏ xuống đồ đao, hối lỗi sửa sai, A-di-đà Phật. Pháp Minh nghe nói đại tán, trong lòng nói không hổ là Bồ Tát điểm danh thỉnh kinh người, chỉ là cái này phần tâm ngực cũng không phải là bình thường người có thể so, có ta Phật môn đại đức chi phong. Chương 4, Thủy Lục Pháp Hội. Lại là mấy năm trôi qua, đi qua Pháp Minh phương trượng cố ý tài bồi, Huyền Trang Pháp Sư danh khí dần dần tại đại đường cảnh nội khuyết tán ra tới. Một ngày này, Huyền Trang làm xong tảo khóa, Pháp Minh phương trượng từ trong ngực móc ra một chương văn thư đưa cho Huyền Trang. Thủy Lục Pháp Hội. Huyền Trang ánh mắt sâu chỗ sạch chân lóe lên, hắn biết kịch bản liền muốn bắt đầu. Lần này, liền từ ngươi thay thế chúng ta Kim Sơn tự đi tới Trường An tham gia 10 năm một lần Thủy Lục Pháp Hội, đến lúc đó Sinh Hóa tự chủ trì Hư Vân Thiền Sư sẽ vì ngươi an bài tốt hết thảy. Lần này Pháp Hội ý nghĩa sâu xa, ngươi muốn hảo hảo coi trọng, đem Kim Sơn tự Phật Pháp. Pháp Minh líu lo không ngừng bàn giao một đống, Huyền Trang mặt mỉm cười, nhẫn mại tính tình sau khi nghe xong, đứng dậy cáo lui, đi chuẩn bị ngày mai bọc hành lý đi. Trải qua mấy năm, Huyền Trang, cũng chính là Giang Kỳ Ngọc, cũng không có rảnh rỗi, buổi sáng làm bài tập, nghiên cứu Phật Pháp, buổi chiều tiến hành chính mình huấn luyện. Bởi vì huấn luyện tốc độ quá mức dọa người, hắn không thể không xế chiều mỗi ngày xuất tự huấn luyện, lấy mỹ danh ra ngoài hóa duyên. Hiện nay thực lực lại tăng trưởng rất nhiều, não hải bên trong số liệu đã phát sinh biến hóa. Trạng thái bình thường, chân tiên sơ kỳ. Nghiêm túc, chuẩn thánh sơ kỳ. Phẫn nộ. Cái này dạng thực lực, ra vài cái ẩn thế không ra chuẩn thánh đại năng, còn có ẩn cư hỗn độn bên trong không ra thánh nhân, hắn có thể nói đã có thể một quyền đấm chết bất luận cái gì giáo chủ cấp bậc trở xuống địch nhân. Bần tăng cái này nhất quyền xuống dưới, ngươi khả năng sẽ chết. Cái này lại không là một câu nói xuông. Huyền Trang mặt ngậm lấy mỉm cười thản nhiên, có điểm hứng hở, lộ ra đối với làm phát xuống sinh bất cứ chuyện gì không phải rất chân thành. Nếu là loại trạng thái này thả tại một người bình thường thân bên trên, hội để người cảm thấy cái này người có thể có chút thiên nhiên ốc, nhưng ở Huyền Trang cái này dạng một cái đệ tử Phật môn thân bên trên lại vừa vặn nổi bật ra đệ tử Phật môn lạnh nhạt xuất trần khí chất. Người ngoài từ xa nhìn lại, liền là một màn chân bất phàm tuấn tú hòa thượng, đầu chọc mảy may không thể giảm xuống hắn nhan trị. Tinh mâu răng trắng, mi giống như núi xa, thân bên trên tựa hồ cũng tản ra bạch quang nhàn nhạt, sông ngươi mỉm cười liền phảng phất là hoa mở sát na, thế gian sáng lên. Trong lòng đều sẽ cùng theo thanh tịnh một ít, không quái thỉnh kinh đường bên trên kia nhiều nữ thí chủ nhớ thương Đường Tăng sắc đẹp. Tiên thần nếu là dùng thiên nhãn nhìn lại, chỉ sẽ cảm thấy tốt một bộ là lướt thông suốt túi ra, quả thực liền là vô cấu Phật thể, chỉ là còn không có tu vi tại thân. Huyền Trang thực lực nghiêm túc mặc dù đi đến chuẩn thánh sơ kỳ. Có thể dù sao không phải truyền thống tu chân chi đạo, không có chút nào tu vi tại thân, có là vượt qua tiên thần lý giải lực lượng, tốc độ cùng cường độ thân thể. Thầy cai thuyết pháp chính là, hắn đi đường đi cùng thế giới này không ăn ý, mặc dù thực lực nói ra để người bất khả tư nghị, nhưng vẫn là thân thể phàm thai, những cái kia tiên thần Phật Đà nhìn không ra bất kỳ dị dạng, thậm chí chân thực nhục thân cường độ cũng không phát hiện được. Huyền Trang cũng rất muốn thử một chút tu tiên hoặc là tu Phật. Dù sao hoàn un man phương pháp huấn luyện mặc dù để hắn thực lực biến bất khả tư nghị, nhưng nói cho cùng còn là cái phàm nhân, không có các loại thần thông diệu pháp, thậm chí không thể đủ phi hành, chỉ có thể nhảy, mặc dù nhảy rất cao cũng rất nhanh, có thể dây lát ở giữa thoát ly đại lục, nhảy đến vũ trụ tinh không bên trong đi. Nhưng vẫn cũ còn là nhảy vọt, cũng không thể nhục thân phi hành, cũng không có các loại tiên Phật thần kỳ thủ đoạn. Trước mắt thử nghiệm tu luyện cũng 10 phần không thực tế, Tây Du muốn mở ra, chư thiên tiên Phật ánh mắt đều chú ý tới hắn. Không có người nào dám can đảm ở lúc này nhảy ra dạy hắn phương pháp tu luyện. Nghĩ muốn tu luyện cũng chỉ có thể chờ Tây Du kết thúc, như Lai Phật Tổ ban cho hắn Phật Đà quả vị, lại thêm hoàn thành Tây Du đến công đức lực lượng khẳng định có thể để hắn đi đến thiên tiên tu vi, sau đó tu luyện Phật môn công pháp tự nhiên là một ngày ngàn giảm. Phật môn Phật Đà Bồ Tát cũng không phải nói tu vi, mà là một loại Phật môn quả vị, quả ở vào huyền môn đạo quả hoặc là thiên đình thần chức, cùng tu vi không quan hệ, hiệu quả liền là chia sẻ Phật giáo khí vận nhiều ít, tốc độ tu luyện nhanh chậm bất đồng. Quân không thấy đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát đã là đại La Kim Tiên trung kỳ cường giả, lại chỉ là Bồ Tát quả vị, từ này có thể thấy Phật Đà quả vị bao nhiêu hiếm thấy. Không ra đại khí vận, đại tạo hóa, đại cơ duyên, đại công đức, đại nghị lực người không thể đến Phật Đà tôn vị. Phát đại hoành nguyện địa ngục không chống thể không thành Phật địa tạng vương Bồ Tát đã đến chuẩn thánh sơ kỳ, lại vì được đến đường hầm công đức không phát không được đại hoành nguyện khốn thủ tại địa phủ, chỉ chờ mong tương lai một ngày nào đó hoàn thành ý nguyện to lớn, được đến càng cao quả vị. Chỉ vì Phật Đà quả vị chia sẻ khí vận là Bồ Tát quả vị không chỉ gấp 10 lần, tự nhiên tốc độ tu luyện cũng viễn siêu Bồ Tát quả vị 10 lần. Cái này hai vị Bồ Tát chiếu theo tu vi cùng công đức vốn là có thể thành Phật, nhưng bọn hắn tuyển trạch hậu tích bạc phát, tiếp tục tích lũy công đức, hóa thân ngàn vạn trên thế gian làm đi, người người truyền hắn thiện tên, vì trực tiếp một bước lên trời, chứng được vạn Phật chi tổ quả vị. Vạn Phật chi tổ quả vị so Phật Đà quả vị càng thêm hiếm thấy, từ Phật giáo lập giáo bắt đầu mãi cho đến vô thiên lượng kiếp kết thúc hết thể mới có 17 vị vạn Phật chi tổ, cũng chính là Phật tổ. 17 vị vạn Phật chi tổ phân biệt là Thi Khí Phật, Bì Xá Bà Phật, Câu Lưu Tôn Phật, Câu Na Hàm Mưu Ni Phật, Già Diệp Phật, Nam Mô Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật, Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nam Vô Thích Già Mưu Ni Phật, Nam Vô Quá Khứ Vị Lai Hiện Tại Phật, Nam Vô Thanh Tịnh Hỷ Phật, Nam Vô Bỉ Lư Thi Phật, Nam Vô Bảo Tràng Vương Phật, Nam Vô Di Lặc Tôn Phật, Nam Vô A Di Đà Phật, Nam Vô Vô Lượng Thọ Phật, Long Quang Thượng Cổ Phật, Nam Vô Đại Thánh Xá Lợi Tôn Vương Cổ Phật Tôn Ngộ. Không sai, vô thiên lượng kiếp ứng kiếp người liền là đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không, cuối cùng hy sinh chính mình đánh bại vô thiên sau mới trở thành người thứ 17 vạn Phật chi tổ Nam Vô Đại Thánh Xá Lợi Tôn Vương Cổ Phật. Cái này trong đó tự nhiên cũng bao hàm thánh nhân mưu đồ, đa bảo như tới là phong thần đại kiếp bên trong tam thanh thánh nhân chia lại Phật môn khí vận thủ đoạn, mà Tôn Ngộ Không thì là cái này một lượng kiếp nữ hoa thánh nhân chia lại Phật môn khí vận thủ đoạn. Không có cái này nhiều thỏa hiệp, Phật Pháp Đông Truyền khẳng định hội gặp phải trùng điệp trở ngại, sẽ không thuận lợi như vậy. Tối thiểu nhất thiên đình bên trong người liền có rất nhiều người đối Phật môn không thích, tỉ như nói lên phong thần bảng một ít tiệt giáo đệ tử, cũng chỉ có thánh nhân hạ pháp chỉ, hắn nhóm mới sẽ không cho Tây Du ngột ngạt. Trong đó đại thế mặc dù không đổi, có thể nhỏ thế bên trong tự nhiên ẩn giấu đi rất nhiều tính toán. Từ này có thể thấy, muốn trở thành vạn Phật chi tổ cần lớn cỡ nào cơ duyên khí vận còn có thực lực, có thể được đến cái này Phật môn trung cực quả vị. Huyền Trang liền càng may mắn, tính là đoạt xá kim thiền tử nhục thân, kế thừa thỉnh kinh người thân phận. Tây Thiên Như Lai Phật tổ vì cái này nhị đệ tử thành Phật cũng là thao nát tâm, những sư huynh khác sư đệ đều là đã thành Phật. Liền kim thiền tử cái này chính thức biên chế bên trong may mắn thân tại trong phúc không biết phúc, mỗi ngày đều có thể nghe Phật tổ tự mình nói Phật luận đạo, lại vẫn luận Phật thời điểm ngủ gà ngủ gật. Cái này cũng liền khó trách Như Lai Phật tổ quyết tâm đem hắn đánh nhập luân hồi, làm 10 thế thiện nhân, tích lũy phúc báo, sau cùng một đoạn thế để hắn làm Phật giáo đông truyền thỉnh kinh người, mượn công đức lực lượng thành Phật. Nghĩ như thế, Huyền Trang cảm thấy mình chỉ cần cùng đi theo đi kịch bản, liền có thể thu hoạch được lượng lớn công đức lực lượng dùng đến thành Phật. Tu chân chi đạo từ từ này, chỉ sợ cũng liền kim thiền tử cái này Phật đời thứ hai không biết tiến tới, làm một ngày hòa thượng, gõ một ngày chung. Huyền Trang bây giờ là Giang Kỳ Ngọc, mà không phải kim thiền tử cái này nhị xóa tử, qua nhiều năm như thế, hắn đã cân nhắc tốt thỉnh kinh đường bên trên như thế nào dành càng nhiều công đức. Mời người khác hỗ trợ là không có khả năng, có thể dùng quyền đầu giải quyết sự tình liền không cần làm phiền người khác, tự nhiên cũng sẽ không cần chia lãi công đức cho cái khác tiên thần Phật đà. Phật môn đại hưng là thiên đạo đại thế. Thuận theo đại thế, tự nhiên có thể đủ dành thiên đạo công đức. Thu thập xong bọc hành lý, đơn giản là một ít thay giặt quần áo cùng tạp vật. Tiễn đưa người không ít, có thể duy chỉ có Pháp Minh Phương Trượng không đến, Đạt Ma Viện các sư huynh có thể nói nhìn xem hắn lớn lên, có lẽ là biết rõ thứ gì, ánh mắt bên trong bao hàm lấy nồng đậm không bỏ. Tiểu Lưu Nhi, tham gia xong Pháp hội nhớ sớm đi trở về a. Chí Hổ sư huynh sờ sờ Huyền Trang cái óc, mặc dù Huyền Trang đã thành nhân, nhưng ở Đạt Ma Viện vài cái sư huynh mắt bên trong, hắn còn là lúc trước cái kia ngồi xổm ở cửa vào xem bọn hắn luyện võ nhỏ bùn khỉ con. Huyền Trang nội tâm không khỏi có chút thổ thức, mặt mỉm cười thản nhiên lại biến càng tăng lên, mở miệng nói, chư vị sư huynh, không dùng lại tiễn, xong việc sau đó ta hội trở về. Nói xong, Huyền Trang đầu tiên là hướng Pháp Minh Phương Trượng Thiền Thất Phương hướng thi lễ một cái, sau đó hướng về các sư huynh thi lễ, ngụ bên trong niệm cầu Phật hiệu. A-di-đà Phật. Các sư huynh hoàn lễ, tề thanh nói, A-di-đà Phật, Huyền Trang bảo trọng. Huyền Trang thật sâu nhìn một cái chư vị sư huynh, sau đó tiêu sái quay người, tay trái cầm một cây trượng, tay phải nâng nhất pháp bát, một bước một trượng, tăng y tung bay, dần dần tiêu thất tại Kim Sơn tự trước non xanh nước biếc bên trong. Lần này đi trải qua nhiều năm, không biết năm nào tháng nào có thể lại về cái này Kim Sơn tự. Chương 5, Chư Thiên Gờ giúp chắc. Đi Trường An đường rất dễ nhận, hạ sơn, lên quan đạo tất nhiên là một đường thông thuận. Lúc này Tây Du muốn mở ra, chúng Phật Mục gắt gao chăm chú nhìn chằm chằm cái này một bên, hắn từ hạ sơn bắt đầu liền có chủng cảm giác bị người dòng nó. Vì không làm cho thánh nhân chú ý, hắn đi đường tốc độ liền giống như là một phàm nhân đồng dạng, vừa đi vừa nghỉ, hạ sơn thiên đã đen. Ngoài tam thập tam thiên hỗn độn bên trong, thánh nhân chỗ đạo tràng bên trong truyền đến thầm thì. Chuẩn đề thánh nhân thân sau tản ra công đức kim luân Phật quang, nhàn nhạt mở miệng nói, lượng kiếp sắc hải, thiên cơ sắp hỗn loạn, đạo huynh, lại chút thời gian, chỉ sợ cái này trong hồng hoang nước liền đục ngầu. Không sao, Tây Thiên Như Lai đã an bài Quan Âm đi theo thỉnh kinh người, kiếp nạn đều là an bài thỏa đáng, sẽ không có ngoài ý muốn. Tiếp dẫn thánh nhân sáu trượng kim thân chiếu sáng rạng rỡ, khuôn mặt trầm ổn, nghiễm nhiên một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng. Cũng đúng, cho dù có chút biến số, bằng kia Quan Âm Đại La Kim Tiên thực lực cũng đầy đủ ứng phó được đến. Đại đường biên cảnh, có tòa núi cao kình thiên đứng vững, có năm tòa sơn phong nhan sắc không giống nhau, một hỏa sơn phong, một chùi lủi thổ sơn phong, một phúc mãn lục thực rừng cây cây sơn phong, một tòa quặng mỏ kim loại, một thác nước khô cạn tụ khê sơn. Ngũ hành tề tụ, giống như năm ngón tay, dân bản xứ gọi ngũ chỉ sơn, lại gọi ngũ hành sơn. 500 năm trước, nơi này vốn có tòa lượng giới sơn tồn tại, đông nửa bên là đại đường quản lý, tây nửa bên là thắt đát địa giới. Nào đó một ngày thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, một cái che khuất bầu trời cự trưởng từ mây đầu đập xuống, đúng lúc đem một con khỉ áp tại dưới chân núi. Tuế nguyệt trôi qua, 500 năm quá khứ, kia đầu khỉ phía trên đã dài rêu xanh, một bên khô quắt đảo thủ cũng kết vài cái chua xót khổ đảo tử. Đột nhiên một cỗ linh vũ vẩy xuống, đem cái này đầu khỉ dơ bẩn sông lên mà không. Hầu tử lúc này ngẩng đầu, 500 năm tuế nguyệt đem hắn ánh mắt bên trong kiệt ngạo ma diệt hơn phân nửa, ta tưởng là ai, nguyên lai là Quan Thế Âm Bồ Tát đến, thế nào? Kia Như Lai lão nhi đáp ứng thả ta lão tôn ra ngoài rồi. Không trung lúc này bạch quang lóe lên, một chân đạp liên đài, bạch y tung bay Quan Âm Bồ Tát hiện thân mà ra. Quả nhiên không thể gạt được ngươi cái này đầu khỉ, ngươi có thể nghĩ từ cái này ngũ hành sơn bên trong thoát thân ra ngoài. Đương nhiên là muốn đi ra ngoài a, nhanh điểm thả ta ra ngoài. Ngươi đáp ứng trước sau khi đi ra bảo hộ ta Phật môn thỉnh kinh người đi Tây Thiên thỉnh kinh, tự nhiên sẽ có người thả ngươi đi ra. Không cửa, ngươi nhóm khốn ta lão tôn 500 năm, còn nghĩ để ta bị ngươi nhóm điều động, không có khả năng. Xem thế Bồ Tát mỉm cười, thân bên trên pháp lực khuấy động mà ra, sông Tôn Ngộ Không ép tới. Cảm nhận được áp lực cực lớn, Tôn Ngộ Không không nói gì, Tề Thiên Đại Thánh tiêu ngạo tại đó, thả gãy không cong. Nghĩ muốn lấy thế để người bức bách hắn khuất phục, căn bản chính là không có khả năng. Hồi tưởng nhiều năm trước đại náo thiên cung kinh lịch, hết thể tựa hồ chỉ là chuyện tiếu lâm, hắn mặc dù nhục thân bất phàm, có thể ngạnh kháng tiên binh linh bảo, có thể tu vi chỉ là huyền tiên, ăn lão quân kim đan mới nhất cử đột phá đến thái ớt huyền tiên tu vi. Trước kia thiên đình bên trong cũng không phải không có kim tiên tồn tại, bất quá đều tại cùng hắn diễn kịch thôi, 10 vạn thiên binh giết tuy nhiều, có thể thiên binh thiên tướng đều là trên phong thần bảng có tên họ, chết cũng có thể một lần nữa trong hóa tiên chỉ phục sinh. Tiêu tại hắn hồi tưởng thời điểm, náo hải bên trong đột nhiên xuất hiện nhất đạo truyền âm. Ngộ Không, không đến tùy hứng hồ nháo, lần này sự tình đối ngươi có đại cơ duyên. Tiếng nói lóe lên liền biến mất, Tôn Ngộ Không nội tâm đại chấn, vậy mà là hắn thụ nghiệp tân sư, Bồ Đề Tổ sư truyền âm. Lúc này, Quan Âm Bồ Tát pháp lực gáp bách bị một cơn gió mát thổi tan, Tôn Ngộ Không cũng mở miệng nói, đi bảo hộ cái kia đồ bỏ thỉnh kinh người cũng không phải không thể dùng. Ngươi trước tiên đem ta lão tôn thả ra, ta liền đáp ứng. Quan Âm Bồ Tát cũng biết vừa rồi có cao nhân quan tâm nơi này, thế là cũng đã không còn trừng phạt Tôn Ngộ Không tâm tư, mở miệng nói, ngắn thì nửa năm lâu là 3 năm liền sẽ có hòa thượng đến cứu ngươi ra ngoài, hòa thượng kia là từ Đông Thổ Đại Đường đến thỉnh kinh người, ngươi cần bái hắn làm thầy, sau đó bảo hộ hắn đi tới Tây Thiên Linh Sơn. Nói xong đi phiêu nhiên đi xa, hóa thành bạch quang tiêu thất tại chân trời, Tôn Ngộ Không lúc này lại lâm vào trầm tư, ngục bên trong nhắc tới lấy. Sư phụ. Như vậy, Phật môn lấy Tây Kinh Đại Hộ Pháp vào chỗ. Cùng lúc đó, Thiên Đồng Nguyên Soái đã bởi vì đùa giỡn hàng Nga bị giáng chức hạ giới, đi nhầm heo thai, hiện nay chính gửi thân tại chứng nhị tỷ động phủ bên trong. Quyền Liêm Đại Tướng sớm đã bị đánh vào Lưu Sa Hà, mỗi ngày tiếp nhận phi kiếm xuyên tim nỗi khổ, Quan Thế Âm Bồ Tát phân thân trước khi đến điểm hóa đường bên trên. Huyền Trang lúc này đã tại chân núi dịch trạm ở lại, đại đường lễ Phật chi phong tiệm thịnh. Lại thêm Kim Sơn tự tại kề bên này khu vực cũng là có danh tiếng tự miếu, dịch trạm miễn phí cung cấp rừng chân cùng cơm chay. Dùng qua cơm chay, chính là muốn chìm vào giấc ngủ, đột nhiên náo hải bên trong truyền đến đinh một âm thanh, để hắn không khỏi mở to hai mắt. nào đó cái tiểu thiên thế giới tinh cầu màu xanh nước biển bên trên, linh khí khôi phục vừa mới bắt đầu. Diệp Thiên, là một tên đến từ địa cầu người xuyên Việt, ngoài ý muốn xuyên Việt đến cái này linh khí khôi phục thế giới song song. May mắn là hắn là cái thứ nhất chư thiên gờ giúp chặt 7 thành viên, bằng mượn chính mình cảm giác tiên tri, hôn đến 7 nhân viên quản lý tình trạng. Muốn trở thành chủ nhóm cũng quá khó, cần phải từng bước dẫn trước hắn nhóm, sớm đạt đến LV6 đẳng cấp, có thể vượt lên trước thu hoạch được thành vì chủ nhóm tư cách. Diệp Thiên nhìn xem trước mắt mình màn ánh sáng màu xanh lam. Họ tên, Diệp Thiên. Đẳng cấp, LV1.5, phàm nhân ngũ cấp. Thân phận, chư thiên gờ giúp chặt nhân viên quản lý. Đặc quyền, mời thành viên mới, đánh dấu điểm tích lũy 2, thương thành vật phẩm 90% giảm giá ưu đãi. Điểm tích lũy, 125. Trước đây đã xáo lộ đến Nhạc Bất Quần tử Hà Thần Công cùng Lâm Cửu Mao Sơn Thổ Nạp Pháp, 7 thành viên còn là quá ít, tăng thêm ta hết thể mới 3 cái. Cái này dạng thu hoạch điểm tích lũy quá chậm, tiếp tục như vậy phỏng chừng đến ngày tháng năm nào cũng thăng cấp không đến LV2. Cần phải mời thành viên mới. Diệp Thiên gãi đầu một cái, quyết định lợi dụng chính mình đặc quyền mời thành viên mới vào bầy. Đinh, thời không tọa độ nhận ảnh hưởng, chư thiên gờ giúp chắc kiểm chắc đến tân có thể mời thành viên, nhân vật tên là Huyền Trang, bởi vì quyền hạn không đủ, vô pháp tra nhìn hắn cụ thể tin tức, phải chăng tiến hành mời. Diệp Thiên nhìn đến cái tin này có chút do dự. Huyền Trang cái tên này cũng không bình thường, nếu như là đê võ thế giới còn tốt, vạn nhất gặp phải Tây Du Ký bên trong lấy song kinh trở về cây đàn hương công đức Phật liền xong, chính mình chủ nhóm chi vị liền bị người khác vượt lên trước thu hoạch được. Diệp Thiên rối rắm, bởi vì mời 7 thành viên đặc quyền một tháng có thể đủ sử dụng một lần, từ bỏ như vậy hắn có điểm không cam tâm. Phải chăng ngoài định mức tốn hao điểm tích lũy tra nhìn nhân vật chỉ định tin tức? Tra nhìn tu vi cần 1.000 điểm tích lũy, tra nhìn lai lịch cụ thể cần 10.000 điểm tích lũy. Tra nhìn nhân vật thời kỳ cần 500 điểm tích lũy, nếu muốn tra nhìn cái khác chỉ định tin tức hệ thống có thể tự động phán định cần thiết điểm tích lũy. Diệp Thiên nhìn xem tra nhìn cần thiết điểm tích lũy đắt như thế, hắn đều muốn chửi má nó, cái này gờ giúp chat hệ thống cũng quá xấu bụng. Hệ thống, tra nhìn cái này Huyền Trang là thỉnh kinh trước còn là thỉnh kinh sau cần nhiều chất cao như núi phân. Diệp Thiên hù cái tiểu thông minh, đem vấn đề đơn giản hóa, đồng thời có thể suy đoán ra Huyền Trang cụ thể tu vi đẳng cấp. Dù sao người người đều biết Đường Tăng thỉnh kinh trước đó liền là cái yếu gà phàm nhân, một điểm tu vi đều không có. Thậm chí Diệp Thiên suy đoán, cái này Huyền Trang có thể là nào đó bản Tây vực truyền kỳ bên trong Phật học đại sư Huyền Trang, cũng không phải Tây Du Ký bên trong Đường Tăng. Cần 30 điểm tích lũy. Ta muốn tra nhìn. Diệp Thiên cho cơ trí của mình điểm 100 cái tán. Đinh, điểm tích lũy đã khấu trừ, Huyền Trang pháp sư trước mắt còn không mở ra thỉnh kinh con đường. Gờ giúp chat hệ thống cơ giới hồi đáp. Mời hắn tiến bảy. Diệp Thiên não hải bên trong đã nghĩ tốt vô số xáo lộ, đến moi ra Đường Tăng 3 cái đồ đệ công pháp hoặc người Tây Du thế giới bên trong bà bối. Lại không tốt, cũng tối thiểu là cái biết chút Phật môn võ công đại sư, cho hắn đến một bộ Long Tượng Bàn Nhược Công hay là Như Lai Thần Trưởng cũng là rất thơm. Chương 6, Lai Lịch. Đinh, chư thiên gờ giúp chắc mời ngài gia nhập, phải chăng gia nhập? Nhất đạo băng lãnh cơ giới tiếng tại Huyền Trang não hải bên trong vang lên, kinh ngạc là hắn trợn to hai mắt, con ngươi co rút lại thành cây kim. Cái này trùng nghiêm túc trạng thái, khiến cho hắn thực lực có chút thu lại không được, nhục thân bốn phía đều xuất hiện khí lưu thật nhỏ. Gian phòng bên trong một ít tạp vật bị thổi ngã trái ngã phải, đây là hắn dây lát ở giữa không chế lại, nếu không cả cái đại đường đều có khả năng bị hủy bởi hắn một lần hoàn toàn khí thế phóng thích. Vâng. Đối với chư thiên gờ giúp chặt loại vật này, hắn ở kiếp trước trên địa cầu quá hiểu, không nghĩ tới vậy mà thật tồn tại. Nghĩ lại, cũng liền thoải mái, chính mình cũng xuyên việt đến Tây Du Ký thế giới. Cùng loại cái này chủng gờ giúp chắc, hoặc là chủ thần không gian đồ vật cũng liền không kỳ quái. Kiểm chắc đến tu vi của ngài đẳng cấp là LV10.3, tự động miễn trừ chủ nhóm thí luyện, thành vì chư thiên gờ giúp chắc chủ nhóm, gờ giúp chắc sẽ hội vì ngài mở ra toàn bộ công năng cùng quyền hạn. Một cỗ tin tức truyền vào Huyền Trang não hải bên trong, hắn dây lát ở giữa liền minh bạch cái này chư thiên gờ giúp chắc toàn bộ công năng cùng tin tức, dùng và lai lịch của nó. Chư thiên gờ giúp chặt là một vị LV13 siêu cấp đại năng vẫn lạc sau đạo quả kết hợp thần bí cơ duyên mà thành. Chư thiên gờ giúp chặt đem chư thiên vạn giới đẳng cấp thống nhất lại, đều dùng gờ giúp chặt hệ thống đẳng cấp ước định biểu hiện, dựa theo hồng hoang chân giới tới làm so sánh, liền là phàm nhân LV1, địa tiên LV2, thiên tiên LV3, chân tiên LV4, huyền tiên LV5, thái ớt huyền tiên LV6, kim tiên LV7, thái ớt kim tiên LV8, đại la kim tiên LV9, chuẩn thánh LV10, thánh nhân. Pháp tác. LV11, đại đạo thánh nhân, nắm giữ một đầu đại đạo, LV12, đạo chủ, 3000 đại đạo, LV13, siêu việt hệ thống thăm dò phạm vi LV14, mỗi cái LV đẳng cấp bên trong lại có 10 cái nhỏ đẳng cấp, phân chia bất đồng thực lực, dùng số lẻ làm đến biểu thị phương thức, số lẻ vị có thể tuyển trạch cần tàng. Nói cách khác, vị kia LV13 đại lao so đạo tổ Hồng Quân đều hiếu thang ước vạn lần, thậm chí khả năng một ánh mắt cũng có thể diệt hết hồng hoang chân giới. Hồng Quân trạng thái mặc dù đặc thù, thuộc về hợp đạo sau thiên đạo thánh nhân, dùng mưu lợi phương thức cùng hồng hoang chân giới thiên tri đại đạo kết hợp, thu hoạch được nửa bước đại đạo thánh nhân thực lực, có thể thực lực khẳng định kém xa tít tắp chân chính đại đạo thánh nhân, lại càng không cần phải nói nắm giữ 3.000 đại đạo đạo chủ. Kia các loại tồn tại, căn bản là không có cách tưởng tượng đến cỡ nào vĩ ngạn. Nhưng là kia các loại cường đại vĩ ngạn tồn tại lại bởi vì tiến nhập một cái đặc thù bí cảnh lấy ra một phần thần bí cơ duyên mà bị không biết đại khủng bố yên diệt đi, chỉ để lại vô ý thức nói quả dây dưa thần bí cơ duyên dùng và một cái khoa học kỹ thuật tinh cầu trí năng hải cốt may mắn còn sống sót. Từ đây, chư thiên gờ giúp chát sinh ra, hắn trước mắt rất nhỏ yếu, công năng cũng rất ít. Nếu như không phải thời không tọa độ xảy ra bất chắc, dùng gờ giúp chát trước mắt đẳng cấp không có khả năng mời siêu phàm thế giới bên trong người. Lại càng không cần phải nói viễn siêu đại thiên thế giới đẳng cấp hồng hoang chân giới bên trong huyền trang. Chư thiên gờ giúp chát, đẳng cấp 1. Đề thăng 7 thành viên nhân số có thể tăng lên đẳng cấp. Công năng 1, hệ thống thương thành, có thể thượng chuyển công pháp, vật liệu linh bảo các loại có giá trị đồ vật đổi lấy điểm tích lũy giá trị, điểm tích lũy giá trị có thể tại thương thành bên trong đổi lấy hết thể đồ vật. Trước mắt thương thành bên trong chỉ có lẻ loi trơ trọi 10 mấy bản phàm phẩm công pháp và một ít tạp vật, bao quát Tử Hà thần công, Hoa Sơn kiếm pháp, Hoa Sơn kinh công, Mao Sơn thổ nạp pháp, Mao Sơn chế phù pháp, Mao Sơn luyện thể thuật, Trấn thi phù, Khu quỷ phù, Tinh cương kiếm vân vân. Công năng 2, sơ cấp cường hóa chỉ, có thể dùng điểm tích lũy hối đoái cường hóa điểm, dùng đến cường hóa tự thân, bao quát tu vi, nhục thân cường độ, huyết mạch, trang bị, đan dược, lực phòng ngự, tốc độ các loại, mỗi ngày mỗi vị thành viên nhiều nhất có thể cường hóa 100 lần. Hiệu quả cùng loại với công đức lực lượng, đều là không có tác dụng phụ, sẽ không ảnh hưởng căn cơ cường hóa. Công năng 3, mời thành viên mới, có thể từ chư thiên vạn giới ngẫu nhiên kiểm tra phù hợp trước mắt gờ giúp chắc đẳng cấp thành viên, từ chủ nhóm hoặc nhân viên quản lý quyết định phải trang tiến hành mời. Công năng 4, xuyên việt, trước mắt không mở ra công năng. Công năng 5, nhiệm vụ, trước mắt không mở ra công năng. Công năng 6, chủ nhóm đặc quyền. Đặc quyền 1, có thể hối đoái vô danh công pháp 1, lệnh đạo chủ vẫn lạc thần bí cơ duyên. Không biết công pháp, không thể ước định, không thể hình dung, không thể nhìn thẳng. Bất khả tư nghị, chư thiên vạn giới duy nhất công pháp, hối đoái sau tức tiêu thất. Cần điểm tích lũy 100 vạn ước điểm. Đặc quyền 2. Đánh dấu điểm tích lũy 100. Đặc quyền 3. Tự động thu hoạch được thương thành cùng cường hóa chỉ một nửa ích lợi, thương thành sẽ tự động giảm xuống một nửa 7 thành viên thượng truyền vật phẩm giá cả, đồng thời đề cao một lần vật phẩm giá trị, bên trong bất luận cái gì một vụ giao dịch, chủ nhóm đều có thể từ bên trong thu hoạch được một nửa điểm tích lũy. Tỷ như một bộ công pháp giá tiền là 300 điểm tích lũy. Bảy thành viên thượng chuyển chỉ có thể thu hoạch được 150 điểm tích lũy, chủ nhóm thu hoạch được mặt khác 150 điểm tích lũy. Đặc quyền 4. Cải biến gờ giúp chặt bộ phận quy tắc hoặc người công năng. Đặc quyền 5. Che lấp thiên cơ, bất kỳ cái gì thấp hơn LV12 tồn tại, vô pháp suy tính hoặc người trong bóng tối thăm dò chủ nhóm. Đặc quyền 6. Có thể tốn hao điểm tích lũy tiến hành công kích, phòng ngự hoặc người dây lát ở giữa khôi phục thương thế pháp lực vân vân. Đặc quyền 7. Cường hóa chỉ mỗi ngày có thể sử dụng 1 vạn lần. Nhìn đến thần kỳ như vậy chư thiên gờ giúp chắc, Huyền Trang triệt để hưng phấn lên, hai mắt sáng lên nhìn xem một cái đặc quyền cùng công năng. Đây quả thực là cái vô địch kim thủ chỉ a. Tương lai chư thiên vạn giới, nhất định có ta Giang Kỳ Ngọc một chỗ cắm rủi. Huyền Trang nội tâm cuồng hỉ, bộ dáng 10 phần thất thố, đem qua nhiều năm như vậy dưỡng thành cao tăng người thiết sụp đổ không còn một mảnh. Đáng tiếc cái này không biết công pháp hối đoái điểm tích lũy cần quá nhiều. Vậy mà cần 100 vạn ức. Nhìn kia nhạc bất quần tử Hà thần công tổng cộng mới chỉ cần 200 điểm, Lâm Cửu Mao Sơn thổ nạp pháp mới 400 điểm, cái này muốn gom lại phòng trừng cũng chờ đến ngày tháng năm nào. Huyền Trang đi đến bên cửa sổ, thử nghiệm đem gian phòng bên trong một chậu cắm cùng thương thành tiến hành hối đoái. Đinh, phát hiện linh hoa một gốc, có thể hối đoái điểm tích lũy 500 điểm, phải chăng tiến hành hối đoái. Huyền Trang không khỏi trợn to hai mắt, thế nào lại là linh hoa? Không phải là một đóa rất phổ thông hoa. Tôn kính chủ nhóm đại nhân. Ngài chỗ thế giới đẳng cấp tương đối cao, thuộc về hồng hoang duy nhất chân giới, coi như phổ thông cỏ dại cũng tương đương tại tiểu thiên thế giới linh thảo linh thực, bởi vậy hối đoái điểm số tương đối cao. Hệ thống băng lãnh cơ giới tiếng tức thời lên tiếng giải thích một chút. Thì ra là thế, kia bần tăng chẳng phải là muốn phát, tùy tiện hái cỏ dại hoa dại tiến hành hối đoái, tựa hồ góp đủ 100 vạn ức cũng không phải bao nhiêu xa không thể chạm ngộng. Huyền Trang sờ sờ đầu trọc, một mặt ý dâm thì thảo tự nói, không có trước đó trong Kim Sơn tự cao tăng bộ dáng. Tôn kính chủ nhóm đại nhân, mỗi một loại vật phẩm có hối đoái cực hạn số lần, tỉ như ngài mới vừa hối đoái linh hoa, thương thành thu mua hạn mức cao nhất là 50.000, hơn nữa công pháp giống nhau chỉ có thể thượng chuyển hối đoái một lần. Hệ thống âm thanh vang lên lần nữa. Cái kia cũng không sai nha, tiện tay hối đoái chút hoa hoa thảo thảo, khẳng định cũng có thể thu được lượng lớn điểm tích phân. Huyền Trang cười hắc hắc, thật sâu hô hấp một lần, rốt cuộc chấn định lại. Một mực thần niệm chú ý bên này Quan Thế Âm Bồ Tát, nhìn đến cảnh tượng lại là bị che lấp thiên cơ sau bị gờ giúp chặt hư cấu đi ra giả tượng, hình ảnh bên trong biểu hiện Huyền Trang đã thật sớm chìm vào giấc ngủ. Tôn kính chủ nhóm đại nhân, phải chăng thông cáo toàn thể thành viên, chư thiên gờ giúp chặt đã nắm giữ chủ nhóm. Huyền Trang nhìn một chút bảy bên trong tin tức, lộ ra xấu tính biểu tình, mở miệng nói, không cần phải thông báo, mặt khác đem tu vi của ta đẳng cấp tần tàng, thiết trí thành LV1. Họ tên, Huyền Trang. Đẳng cấp, LV10.3, đã ẩn tàng, mặt ngoài đẳng cấp LV1.0. Thân phận, chư thiên gờ giúp chặt chủ nhóm. Điểm tích lũy, 500. Bảy bên trong trước mắt tăng thêm hắn tổng cộng có 4 cái người, cái khác 3 cái phân biệt là Nhạc Bất Quần, Lâm Cửu, Diệp Thiên. Bởi vì chủ nhóm đối với gờ giúp chặt lực khống chế cực lớn, hắn xem xét liền nhìn ra cái này tên là Diệp Thiên là cái giống như hắn người xuyên Việt. Căn cứ nói chuyện phiếm ghi chép biểu hiện hắn chính là dựa vào đối kịch bản hiểu rõ mới lắc lư đến một ít chỗ tốt, hơn nữa dựa vào cái thứ nhất gia nhập G giúp chặt thành vì nhân viên quản lý. Huyền Trang cá tính tàn mạn, lại thêm thực lực đã siêu nhiên có thể so với chuẩn thánh, căn bản chướng mắt kịch tấu mang đến điểm kia không quan trọng chỗ tốt, hơn nữa tương lai mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm bên trong đều sẽ không có nguy hiểm tính mạng, sở dĩ dự định liền để cái này Diệp Thiên dùng nhân viên quản lý thân phận giúp hắn phát triển cái này G giúp chặt. Dù sao người xuyên Việt này khẳng định đem G giúp chat xem như vật trong túi của hắn, khẳng định hội cực hạn tâm lực. Phát triển G giúp chat. Huyền Trang dứt khoát liền làm cái vung tay trường quỹ, ngoài sáng chỉ là cái phổ thông bảy thành viên, trong bóng tối thì là G giúp chat chủ nhóm. Hiện tại G giúp chat đẳng cấp quá thấp, bảy thành viên thượng truyền đồ vật với hắn mà nói cũng không có cái gì chứng dụng. Liên để cái này Diệp Thiên cố gắng phát triển đi, chờ hắn phát triển đến LV6, phòng trường bẩn tăng đã là đại đạo thánh nhân. Ha ha ha. Suy nghĩ một chút Diệp Thiên phát hiện chủ nhóm vị trí cũng sớm đã bị người chiếm cứ thời điểm biểu tình khẳng định 10 phần đặc sắc, cố gắng của mình lại thành người khác áo cưới, phỏng chừng hội ủy khuất khóc đi. Huyền Trang một mặt xấu bụng cười xấu xa, sau đó xác nhận gửi đi tiến 7 thông chi. Đinh, Huyền Trang gia nhập bản 7. Chương 7, Manh Tân Huyền Trang. Nhìn đến tân nhân vào 7 tin tức, 7 bên trong dây lát ở giữa náo nhiệt lên. Nhân viên quản lý Diệp Thiên, tân nhân vào 7, hoan nên hoan nên. Quân tử kiếm Nhạc Bất Quần. Nhạc Mỗ hoan nghênh tân nhân vào bầy. Mao Sơn Lâm Cửu, rốt cuộc có tân nhân gia nhập, tìm hiểu một chút ta treo ở thương thành bên trong các loại linh phù nha. Quân tử kiếm Nhạc Bất Quần, Lâm huynh ngươi không tử tế, tân nhân vừa tới liền chào hàng chính mình linh phù. Kỳ thực Nhạc Mỗ Hoa Sơn cơ sở nội công cũng không tệ, thích hợp tân nhân tu luyện, dù sao tân nhân đánh dấu điểm tích lũy quá ít. Mao Sơn Lâm Cửu, ta cũng không nghĩ à, gần nhất gấp thiếu điểm tích lũy cường hóa chính mình tu vi, đại sư huynh Thạch Kiên Nhi tử bị ta kia hai đồ đệ hại nhục thân. Phỏng chừng sắp thượng môn trả thù, cần phải mau đem tu vi để thăng tới địa sư mới được a. Huyền Trang pháp sư, ta đây là ở nơi nào, ngươi nhóm đều là người nào? Phát sinh cái gì? Nhìn đến Huyền Trang một mặt ngộng bức manh tân bộ dáng, Diệp Thiên không khỏi cười cười, phát một đầu cố lộng huyền hư tin tức. Nhân viên quản lý Diệp Thiên, nguyên lai là Huyền Trang, ngươi có thể trước tra nhìn một chút bảy thông cáo liền minh bạch chính mình tình cảnh hiện tại. Bảy văn kiện bên trong có sử dụng G giúp chặt nói chuyện trời đất phương pháp, không ngoài sở liệu của ta. Ngươi hẳn là đến từ Đông Thổ Đại Đường A. Quân tử kiếm Nhạc Bất Quần, không hổ là nhân viên quản lý đại đại, bói toán năng lực quả thực siêu phàm thoát tục, nhận tiểu đệ cúi đầu. Mao Sơn Lâm Cửu, Diệp Tiền bồi bói toán năng lực lại là mệnh lệnh người giận sôi, bần đạo đã sớm tâm phục khẩu phục, so ta Mao Sơn kỵ thảo quy giáp thuật mạnh hơn quá nhiều. Huyền Trang mặc dù cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn là đóng vai làm mành tân phối hợp đạo, A Di Đà Phật, thế gian vậy mà có như vậy tạo vận, vậy mà có thể để bất đồng thế giới người tiến hành giao lưu. Quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ là ta Phật nói tới hàng xa thế giới? Diệp Thiên lúc này chớp mắt lên tiếng hỏi, Huyền Trang pháp sư lúc này có thể tại Kim Sơn tự tinh tu, còn là tại Trường An Sinh Hóa tự a? Huyền Trang pháp sư, a, Diệp thí chủ làm sao biết ta trước đó tại Kim Sơn tự? Hiện tại Bần Tăng đang chạy về Sinh Hóa tự đường bên trên. Diệp Thiên sớm nhìn thoáng qua Huyền Trang thông tin cá nhân, phát hiện tu vi đẳng cấp mới LV1.0, càng thêm xác định cái này đường tăng vẫn là không có tu vi yếu gả phàm nhân. Ngươi đến Trường An hội tham gia thủy lục pháp hội, sau đó có một cọc đại cơ duyên chờ ngươi, hiện nay ta để điểm ngươi, ngươi nhất định sẽ không bỏ qua. Diệp Thiên thần thần bí bí nói, một bộ thế ngoại cao nhân tư thế. Huyền Trang Pháp Sư, hẳn là thí chủ là tiên Phật. Sao có thể biết rõ ta chuyến này muốn đi tham gia Thủy Lục Pháp Hội? Diệp Thiên cười hắc hắc nói, ta không riêng biết rõ ngươi muốn tham gia Thủy Lục Pháp Hội, ngươi còn có thể cùng Đường Triều Quốc chủ kết làm huynh đệ, sau đó đi phương Tây lấy một kiện đồ vật, chính giữa ngươi khả năng cần trải qua 9981 lần sinh tử kiếp khó. Huyền Trang Pháp Sư, 3. Ngươi như hiện tại đáp ứng ta vài cái điều kiện, ta liền nói cho ngươi như thế nào từng cái hóa giải những này kiếp nạn như thế nào. Diệp Thiên tiếp tục lắc lư nói. Quân tử kiếm nhạc bất quần, qua ao ước Huyền Trang Pháp Sư, vậy mà có nhân viên quản lý đại đại tự mình từng cái chỉ điểm như thế nào hóa giải kiếp nạn. Lần trước Diệp đại đại vẹn vẹn chỉ điểm ta cầm tới tịch ta kiếm phổ liền hối đoái không ít điểm tích lũy. Mao Sơn Lâm Cửu, Huyền Trang Pháp Sư, ngươi cần phải nắm chặt, Diệp tiền bồi bói toán năng lực kinh thiên địa khóc quỷ thần, có thể được đến chỉ điểm của hắn hội là ngươi lớn nhất tạo hóa. Khống chế không nổi hồng hoang lực lượng. Huyền Trang nằm ở trên giường cười ha ha, sau đó đang tán gẫu khung bên trong dùng ý niệm đưa vào nói, kiếp nạn. Vậy khẳng định là Phật tổ đối tiểu tăng khảo nghiệm, không trải qua chắc trở, sao có thể chứng được một khỏa bồ đề thanh tịnh tâm. Nhân viên quản lý Diệp Thiên. Mao Sơn Lâm Cửu, Pháp Sư, ngươi chỉ sợ không biết mình vừa rồi bỏ lỡ cái gì. Quân tử kiếm nhạc bất quẩn, cha cha. Xem ra là cái thật. Khổ hành tăng. Diệp Thiên cũng có chút đầu lớn, trong lòng nói không hổ là Phật tổ khâm điểm thỉnh kinh người, riêng này khỏa hướng Phật chi tâm cũng không phải là bình thường người có thể đủ với tới. Bất quá hắn không có nhục chí, dù sao cái này vị Huyền Trang đại sư thành Phật sau giữ gốc là LV4 chân Phật đại lao, đã trang bức bói toán để hắn ký kết khế ước phương pháp xáo lộ không, liền dùng những phương pháp khác tốt. Khế ước là một loại tại chư thiên gờ giúp chắc chứng kiến hạ ký kết, nhận chư thiên gờ giúp chắc cường lực ước thúc, nếu có một phương làm trái, liền lại nhận gờ giúp chắc chế tải. Diệp Thiên tiếp tục nói, đã Huyền Trang đại sư hướng Phật chi tâm kiên định như vậy, vậy ta cũng không thể cưỡng cầu. Như về sau gặp phải nguy hiểm có thể mời ta hỗ trợ, gọi lên liền đến, đại giới chỉ cần ngươi tương lai đệ tử nào đó một bản tu luyện công pháp liền tốt. Huyền Trang hỏi, Diệp thí chủ có ý tứ là bần tăng tương lai hội có đệ tử. Diệp Thiên nhìn đến cái này tin tức mỉm cười, trong lòng nói ngươi không riêng hội có đệ tử, còn là ba cái yêu quái, mỗi người thần thông quảng đại, đều là LV5 đại lão. A-di-đà Phật, bần tăng nơi này đã ban đêm, trước hết cáo tử. Huyền Trang nói một tiếng liền thiết trí thành ỏ phờ lìn trạng thái. À, ngươi nhóm phát hiện, hệ thống thương thành bên trong nhiều một gốc giá trị 1.000 điểm linh hoa, công hiệu thật mạnh à, ăn đi vậy mà có thể trực tiếp để thằng tùy tiện LV1 trở xuống hai cái nhỏ cấp bậc tu vi. So dùng sức mạnh hóa điểm còn muốn có lợi. Quân tử kiếm nhạc bất quần lúc này lên tiếng nói. Mao Sơn Lâm Cửu, đây chính là bao hàm cao đẳng linh lực linh dược, nếu như dùng đến luyện đan phòng trường hiệu quả càng tốt, là Diệp tiền bối thượng truyền sao. Diệp Thiên lúc này cũng có chút mờ mịt, nội tâm biết rõ đây nhất định là kia đường tăng thượng truyền, có thể nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì nhất giới phàm nhân đường tăng hội có một gốc linh dược. Đoán chừng là Huyền Trang Pháp Sư thượng truyền A, hắn thế giới kia đẳng cấp tương đối cao, tiên Phật yêu ma cùng tồn tại tại thế, bởi vì nồng độ linh khí cao, thế gian linh dược phỏng chừng không ít. Diệp Thiên trả lời, quân tử kiếm nhạc bất quần, vậy mà thật có tiên Phật. Xem ra ta thế giới này thực tại là cấp quá thấp, liền có đạo pháp thần thông đạo sĩ đều không có. Mao Sơn Lâm Cửu, nhạc tiên sinh không cần uể oải, ta thế giới này mặc dù có quỷ quái cương thi tồn tại, có thể cũng ở vào linh khí tiêu tán, tiên Phật lánh đời tình huống, đã mấy trăm năm không người phi thăng thành tiên. Nhân viên quản lý Diệp Thiên, theo lý thuyết chư thiên gờ giúp chắc không hẳn là sớm như vậy mời cái này chủng thế giới nhân vật, đoán chừng là phát sinh sai lầm gì, cho ngươi nhóm thấu cái cùng a, cái này vì Huyền Trang Pháp Sư tương lai có thể là thành Phật làm tổ nhân vật, ngươi nhóm tuyệt đối không nên buồn nôn hắn. Quân tử kiếm nhạc bất quần tại trong tịnh thất kém chút một cái tóm hạ chính mình trên cằm râu ria, nhanh chóng đánh chữ nói, cái gì? Thành Phật? Mẹ nha! Nguyên lai là cái đại lão, ta còn tưởng rằng hắn liền là cái bình bình vô kỳ phàm nhân. Mao Sơn Lâm Cửu, ta xem xét Huyền Trang Pháp Sư đã cảm thấy hắn khí vũ bất phàm, quả nhiên là cái đại lão. Diệp Thiên không nói chuyện, nhéo nhéo lông mày, chính mình còn thừa hơn 100 điểm tích lũy, ngay cả dùng một lần cường hóa chỉ đều dùng không, 10 phần lo lắng. Cường hóa chỉ cần 200 điểm tích lũy có thể hối đoái một cái cường hóa điểm, sau đó tại cường hóa chỉ bên trong tuyển trạch muốn cường hóa phương hướng. Hắn hiện nay đã LV1.5, tại mới vừa linh khí khôi phục thế giới đã coi như là đỉnh tiêm cao thủ, mặc dù còn không có thức tỉnh dị năng, có thể tử hà thần công tăng thêm Mao Sơn một ít đạo pháp, để hắn thực lực đạt đến kim cương cấp bậc. Ngày mai đi thành bên ngoài thú liệp một ít biến dị dã thu đi, hy vọng có thể tại thương thành bán cái giá tốt. Diệp Thiên tâm bên trong có chủ ý. Cũng không tiếp tục ở trong bầy nổi lên, tuyển trạch hạ tuyến. Huyền Trang lúc này nhấn một cái đánh dấu, giây lát ở giữa được đến 2.000 điểm điểm tích lũy đánh dấu ban thưởng, so phổ thông 7 thành viên cao hơn 100 lần, so Diệp Thiên cái này nhân viên quản lý nhiều 50 lần. Nói cách khác phổ thông 7 thành viên đánh dấu mỗi lần chỉ có 20 điểm tích lũy, nhân viên quản lý thì có 40 điểm. Thế là huyền trang điểm tích lũy biến thành 2.500 điểm, thương thành bên trong đồ vật không có hắn nghĩ muốn, thế là tiểu tại hối đoái 10 điểm cường hóa điểm, tốn hao mới vừa đánh dấu được đến 2.000 điểm tích lũy. Tôn kính chủ nhóm đại nhân, mời tuyển trạch cường hóa phương hướng. Huyền Trang suy nghĩ một chút, thử thăm dò nói câu, cường hóa tu vi. Đinh, kiểm tra đến chủ nhóm đại nhân không có bất luận cái gì tu luyện công pháp, vô pháp cường hóa tu vi, có thể lựa chọn cường hóa nhục thân. Quả nhiên không có bất luận cái gì tu vi. Kia liền cường hóa nhục thân đi. Đinh, cường hóa nhục thân thành công, nhục thân thu hoạch được tất cả phương vị để thăng. Mắt nhìn não hải bên trong số liệu trạng thái, vẫn ý như cũng là chuẩn thánh sơ kỳ không có bất kỳ biến hóa nào. Chính mình vừa giúp chat ước định tu vi cấp bậc là 10.3, đồng dạng không thể đề cao. Có thể hắn lại là cảm giác đói bụng đến chính mình nhục thân có một tia nhỏ bé không thể nhận ra đề thăng, đoán chừng là bởi vì chính mình nhục thân nội tình quá mạnh, một lần đơn giản cường hóa căn bản là không có cách sinh ra chất đề thăng. Vừa giúp chat lên tới cấp 5 sau đó trung cấp cường hóa chỉ phỏng chừng mới có biến hóa lớn đi. Đã một lần không được, kia liền cường hóa 10 lần thử xem. Huyền Trang tiếp tục tuyển trạch đem còn lại cường hóa điểm toàn bộ dùng hết. Đinh, cường hóa nhục thân thành công, nhục thân thu hoạch được tất cả phương vị để thăng. Đinh, cường hóa nhục thân thành công, nhục thân thu hoạch được tất cả phương vị để thăng. Quả nhiên, cường hóa kết thúc, Huyền Trang thực lực không có sinh ra biến hóa về chất. Dứt khoát lại không nghiên cứu những này, mắt nhắm lại, liền chìm vào hôn mê ngủ thiếp đi. Chương 8, Bạch Y Tú Sĩ. Sáng sớm hôm sau, Huyền Trang liền tỉnh lại, lầu dưới dịch quan đã chuẩn bị tốt cơm chay, cung xương pháp sư. Huyền Trang cũng coi là nhờ vào Kim Sơn tự tại chung quanh đây danh khí có thể nhận dịch quan hậu đãi, mỉm cười đối kia dịch quan hoàn lễ, miệng bên trong xứng tạ. Dùng qua cơm chay, Huyền Trang liền đạp lấy ánh dạng đông lên đường, trên đường đi nhổ cỏ hái hoa, đem hắn bán cho thương thành, thu hoạch được lượng lớn điểm tích phân, bất quá không có để những vật phẩm này tại thương thành thượng giá, để tránh dẫn tới bầy bên trong mấy người kia hô to gọi nhỏ. Dù sao hắn nhóm chỉ có thể nóng mắt, một cái mấy chục mấy trăm điểm tích lũy, căn bản mua không nổi. Bởi vì G giúp chắc thiên cơ che lấp công năng, một màn này cũng không có dẫn tới bất luận kẻ nào quan tâm, chỉ là một đường giã hỏa đem đường bên trên hoa hoa thảo thảo cho đốt không có. Huyền Trang thực lực phi phàm, đến đằng sau càng thêm phát rồ, trực tiếp dùng cự lực đem một mảng lớn thụ mộc rừng cây nhổ tận gốc, ngập mang theo thật dày mặt đất bán cho thương thành. Đinh, phát hiện linh thảo một gốc, có thể hối đoái điểm tích lũy 500 điểm, phải chăng tiến hành hối đoái. Đinh, phát hiện linh hoa một gốc, có thể hối đoái điểm tích lũy 500 điểm. Phải chăng tiến hành hối đoái? Đinh, phát hiện linh thụ một gốc, có thể hối đoái điểm tích lũy 900 điểm, phải chăng tiến hành hối đoái? Đinh, phát hiện linh thổ một số, có thể hối đoái điểm tích lũy 2.000 điểm, phải chăng tiến hành hối đoái? Đinh, phát hiện linh trùng một số, có thể hối đoái điểm tích lũy 1.000 điểm, phải chăng tiến hành hối đoái? Đinh, phát hiện linh dược một gốc, có thể hối đoái điểm tích lũy 200 điểm, phải chăng tiến hành hối đoái? Trên đường đi, Huyền Trang một bên không gián đoạn huấn luyện một bên phá đất ba thước, nếu như không phải sợ động tĩnh quá lớn, hắn đều nghĩ trực tiếp đem một tòa sơn nâng lên hối đoái rơi. Chính mình tích lũy điểm tích phân đã vô số lần, cụ thể được đến nhiều ít thu hoạch được điểm tích lũy tăng lên đã nhớ không rõ. Một tháng sau, thành Trường An. Ngoài cửa thành xa xa đi tới một cái tuấn tú hòa thượng, một thân màu xanh nhạt tăng y liễu, mặt mang theo mỉm cười thản nhiên. Trên đường đi thuận lợi dị thường, đều không có gặp phải cái gì giặc cướp cường đạo. Điểm của mình điểm cứ việc còn không có tiến đến 100 vạn ước, có thể cũng đạt đến một cái lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối tình trạng. Họ tên, Huyền Trang. Đẳng cấp, LV10.3, đã ẩn tàng, mặt ngoài đẳng cấp LV1.0. Thân phận, chư thiên vờ giúp chat chủ nhóm. Điểm tích lũy, 3.8 ước vạn điểm. Rất nhiều chủng loại cỏ dại hoa dại cũng đã đạt đến hạn mức cao nhất. Huyền Trang ngoài ý muốn đem một mai vỡ vụn tiên khí nguyên thạch hối đoái sau mới phát hiện chính mình phương pháp có chút ngu xuẩn. Mặc dù hoa hoa thảo thảo vật phẩm khắp nơi có thể thấy, có thể thế nào cũng so ra kém một ít bảo vật, thậm chí bao hàm tiên khí hoặc người công đức lực lượng hối đoái điểm cao. Phòng trưng một thanh phổ thông tiên khí giá trị điểm tích lũy liền có thể so hắn dọc theo con đường này vất vả vơ vét muốn nhiều, hắn cái này dạng tốn thời gian phí sức, cũng không bằng Tây Du bắt đầu, cướp những cái kia yêu quái bảo bối, thậm chí đem yêu quái trực tiếp bán cho thương thành. Nghĩ rõ ràng cái này một điểm, Huyền Trang liền không dự định tiếp tục vơ vét. 3.8 ước vạn điểm tích lũy đầy đủ trước mắt hắn tiêu hao một hồi. Đến Trường An địa giới, Huyền Trang đầu tiên là vào thành đi cảm thụ một phen đại đường đô thành phong thổ, cái này điệu tiên giới đại đường cùng kiếp trước bên trong đường triều có lấy khác nhau rất lớn, quy mô cùng cách cục đều vượt mức quy định hùng vĩ. Chợ búa bên trong ngư long hỗn tạp, không chỉ có phàm nhân, còn có tu sĩ, thần tiên, miếu thành hoàng bên trong cũng có thần linh thường trú, từng cái địa giới đều có thổ địa miếu, tu chân phường thị cũng ẩn tàng tại chợ búa bên trong, bị trận pháp bao phủ, phàm nhân khó gặp. Đại đường quân ngũ người đều là có huyết khí gia thân, chiến trận vừa mở, long khí xông lên, thần tiên cũng có khả năng thúc thủ chịu trói. Đại đường quan phủ bổ khoái rất nhiều đều là có tu vi trong người tu sĩ, không chỉ muốn xúc gian trừ ác, truy nã tội phạm, còn có trảm yêu trừ ma chức trách. Huyền Trang đi ngang qua một gian hàng coi bói, nghe đến một bạch y tu sĩ cùng thầy bói đối thoại không khỏi dừng bước, ngừng chân dự thính. Ta xem tiên sinh một thân linh tú, sâu đến sông ngòi thủy trạch chi tế, là từ bờ sông đến A. Thầy bói nhìn chằm chằm trước mặt xuất hiện bạch y tu sĩ mở miệng hỏi. Bạch y tu sĩ hợp ở trong tay đen phiến, tả hữu tứ phương một lần, ngồi tại toán mệnh bày một bên, nghiêm mặt trả lời, ta là từ trên núi xuống đến. Thầy bói cười lắc đầu, khép mắt mở miệng nói, xin hỏi tiên sinh muốn hỏi chuyện gì nha? Ta muốn hỏi hỏi tiên sinh trên trời phong vũ, để tiên sinh cho ta đoán một quẻ, ngày mai thời tiết như thế nào? Tốt, ta vì tiên sinh chiếm được một quẻ. Chỉ thấy kia thầy bói, nắm một cái đồng tiền, trong tay lay động mấy lần sau đó ném ở cái bàn bên trên. Tính xong rồi. Ừm, tính xong. Kia ngày mai thời tiết như thế nào? Bạch y tú sĩ truy hỏi, cái này hành vân bố vũ từ hắn định đoạt, thế nào khả năng bị một cái tiểu tiểu phàm nhân cho tính tới? Kia thầy bói nhìn xem quẻ tượng nói, mây qua đỉnh núi, vụ che ly sao, muốn hỏi đầm nước, chuẩn tại minh triều. Bạch y tú sĩ cười nhạo một tiếng nói, có ý tứ gì, nói rõ một chút. Giờ thìn bố mây, giờ tị phát lôi, buổi trưa trời mưa, giờ mùi mưa tệ. Đến nước ba thước ba tức 048 điểm nha. Thầy bói giải thích nói. Bạch y tú sĩ cười lạnh nói, tiên sinh nói có thể là thật chứ. Thầy bói xoa mở chỉ phiến cười nói, cái nào có không coi là thật chi lý. Vậy thì tốt. Nếu là ngày mai có mưa, đồng thời gian mưa số đều đúng, ta đưa ngươi khóa kim 50 lượng, nếu là ngày mai không mưa, hoặc là thời gian mưa số đều không đúng, ta liền đập nát ngươi bộ mặt, đập nát chiêu bài của ngươi, đem ngươi đuổi ra trường ăn đi. Bạch y tú sĩ lạnh lùng nói, trong đôi mắt mang theo khinh miệt. Vị thí chủ này, xin nghe tiểu tăng một câu. Huyền Trang lúc này đột nhiên lên tiếng nói. Bạch y tú sĩ cùng thầy bói đều đưa ánh mắt chuyển đem qua đến, nhìn từ trên xuống dưới bạch y tung bày tiểu hòa thượng. Bạch y tú sĩ nhướng mày, hắn dùng pháp lực quán chú hai mắt nhìn sang, người này theo sau bình bình vô kỷ, liền là nhất giới phàm phu tục tử. Không khỏi giận tái đi mở miệng, ngươi cái tiểu hòa thượng, tới đây chen miệng gì, giản. Thẳng chữ còn không phun ra ngụm, liền gặp được vừa rồi bấm ngón tay thầy bói miệng bên trong đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc bối rối. Không biết là phương nào đại thần ở trước mặt, tiệt giáo môn nhân viên thủ thành gặp qua cái này vị thánh tăng. Viên thủ thành có điểm hoảng. Hắn phụng vị kia pháp chỉ hạ giới bố cục, không nghĩ tới gặp một vị hơi chút suy tính liền nhận thiên cơ phản vệ tồn tại. Nếu không phải hắn lên tiếng, viên thủ thành căn bản không có phát hiện cái này vị tiểu hòa thượng ở bên cạnh đứng hồi lâu, viên thủ thành càng nghĩ càng sợ hãi, suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Bởi vì, cho dù tu vi cao hơn hắn một hai cái cảnh giới, hắn cũng có thể hơi chút suy tính, có thể trước mặt cái này vị lại căn bản là không thể nào suy tính, chỉ sợ đã là đại la kim tiên hoặc là chuẩn thánh đại năng. Bạch y tú sĩ sắc mặt trì trệ, hắn cũng không phải người ngu, tiệt giáo môn nhân có thể là thánh nhân môn hạ, đại đa số vào phong thần bảng, hiện nay tại cái này chợ búa bên trong rủ rô hắn trước đến, khẳng định có lấy rất nhiều tính toán. Tiểu Long Ngao nhuận gặp qua cái này vị thánh tăng, vừa rồi có mắt mà không thấy Thái Sơn, mong rằng chớ trách, không biết thánh tăng có gì chỉ giáo. Kính Hà Long Vương cũng không cam khinh thường, trong lòng biết trước mặt người có thể để cho cái này viên thủ thành hạ bái, khẳng định không đơn giản. Hai vị thí chủ không cần đa lễ, tiểu tăng chỉ là một phổ thông hòa thượng, ta cảm thấy cái này trên trời nước mưa đều là có định số, cái này vị Ngao thí chủ có thể không cần tự mình cải biến mưa số canh giờ, nếu không khó thoát quả long đài một chuyến. Huyền Trang mạc danh nói một câu, sau đó quay người dạo bước rời đi. Kính Hà Long Vương cảm giác cái này lời có chút không hiểu thấu, hẳn là cái này viên thủ thành có thể tính tới đại thiên tôn ý chỉ hay sao? Viên thủ thành lại là âm thầm kinh hãi. Chắc là vị tiền bối này không đành lòng cái này Kính Hà Long Vương bị này hãm hại, mất mạng, mới qua đến đề điểm A. Bất quá thiên mệnh khó trái, cái này Kính Hà Long Vương vô luận như thế nào cũng sẽ viên thủ thành nhìn về phía Kính Hà Long Vương, ánh mắt bên trong mang theo buồn mẫn, đem Kính Hà Long Vương nhìn có điểm dùng mình. Ngao nhuận cũng không có tâm tư tại cái này hoàng thành đợi lâu, thi lễ một cái liền thi cái chướng nhãn pháp tiêu thất tại chợ búa góc rẽ. Hồi Kính Hà Long Cung, liền gặp được đại thái tử tại cửa đại điện mong mỏi. Lên tiếng hỏi, phụ vương có thể cùng kia viên thủ thành đánh cược.
Ừm.
Nhàn nhạt đáp lại một câu, chính muốn nói cái khác, đột nhiên gặp Long cung phía trên kim quang đại tác. Nhanh, có thiên sứ đến, chuẩn bị nên đón. Kính Hà Long Vương liều mạng triệu tập thủy tộc thần trúc, cung nên thiên chỉ. Chương 9, báo ngộ. Tuân Hạo Thiên Kim Khuyết vô thượng trí tôn tự nhiên diệu hữu di la trí chân ngọc hoàng thượng đế pháp chỉ, Kính Hà Long Vương tại ngày mai hưng vân bố vũ, giờ thìn bố mây, giờ tị phát lôi, buổi trưa trời mưa, giờ mùi mưa cạnh, mưa xuống 3 thước 3 tấc 048 điểm. Khâm thử. Ngao nhuận, còn không mau tới lĩnh chỉ. Thiên sứ đọc hoàn tất, liền đem tay bên trong pháp chỉ đưa tới quỷ dạp trên đất Kính Hà Long Vương đầu bên trên. Lĩnh pháp chỉ. Kính Hà Long Vương cúi đầu, hai tay nâng qua đỉnh đầu tiếp nhận pháp chỉ. Lại lúc ngẩng đầu, thiên sứ đã rời đi. Kính Hà Long Vương ngơ ngác nhìn Ngọc Đế pháp chỉ phía trên mưa lúc cùng lượng mưa, chấn kinh dị thường, một bên đại thái tử gặp không khỏi có chút hiếu kỳ. Phụ vương, thế nào rồi? Cái kia đoán mệnh tính đúng rồi. Không kém chút nào. Đại thái tử nghe có chút lơ đễnh, cười nói, hắn tính toán chuẩn có ích lợi gì, hạ nhiều ít mưa đến thời điểm còn không phải ta nhóm Long tộc định đoạt. Đến thời điểm nhiều hắt cái xì hơi, không phải có thể. Kính Hà Long Vương nghe nhi tử ngôn ngữ, liên tưởng đến phía trước kia cái tiểu hòa thượng nhắc nhở, nhịn không được một trận hoảng sợ. Nếu không có tiểu hòa thượng nhắc nhở, hắn hiện tại khẳng định nghe theo cái này nghịch tử đề nghị, đến sau cùng thiếu không được bị Ngọc Đế trách phạt. Nghĩ đến đây, Kính Hà Long Vương nhịn không được đưa tay vung bên cạnh cái kia dương dương tự đắc đại thái tử một bàn tay. Nghịch tử, Ngọc Đế bệ hạ ý chỉ sao có thể tùy ý sửa đổi. Ngao nhuận có điểm giận không chỗ phát tiết, hung hăng đem đại thái tử giáo dục một trận. Cái này hố cha đồ chơi. Chờ Kính Hà Long Vương phất tay háo rời đi, đại thái tử nguyên bản ánh mắt kính sợ một lần biến che lấp đáng sợ. Viên thủ thành, đều tại ngươi cái này tiểu nhân để ta Kinh Hà thủy tộc tổn thất cực lớn, còn liên lụy ta cũng nhận này răn dạy, ta định không thể nhường ngươi gậy như ý. Huyền Trang lúc này đã ra thành Trường An, kinh người chỉ dẫn đến thành Trường An bên ngoài sinh hóa tự. Dẫn vào cửa là cái trai trai niên kỷ sa môn tên là Viên Không, trên cổ mang một vòng mảnh khảnh Phật Châu, tựa hồ là một vị nào đó tăng nhân dòng chính đệ tử. Huyền Trang pháp sư, ta nghe ta sư phụ nhắc qua ngươi, thường xuyên nói với ta ngươi Phật pháp cao thâm, Phật học ngộ tính tốt, lần này đại biểu có mặt thủy lục pháp hội, lại là bội phục Viên Không trên đường đi nói liên miên lải nhải sư phụ hắn thế nào, vài cái sư huynh thế nào, hậu sơn thiền viện thế nào, tính là một cái chính công lắm lời. Huyền Trang an tĩnh nghe, thỉnh thoảng còn gật gật đầu biểu thị hồi ứng, tức thời đưa vào vài câu. Cái này phảng phất cho cái này Viên Không rót vào sức sống đồng dạng. Miệng không ngừng nói những năm nay sinh hóa tự bên trong phát sinh chuyện lý thú. Ngươi không biết rõ à, đại đường quan phủ đã lần thứ 3 bác bỏ thủy lục pháp hội tại trong thành Trường An cử hành thỉnh cầu. Nghe chủ trì đại sư nói năm nay thủy lục pháp hội không hề tầm thường, nghĩ muốn tại trong thành Trường An cử hành, có thể mấy lần thỉnh cầu không có kết quả. Ta đoán năm nay nên là còn là trong vô sinh cốc cử hành. Lần trước, ta nhớ tràng diện làm đến tuy nói hùng vĩ, có thể không có nhiều người quan tâm, không được phát triển Phật pháp tác dụng, liền là vài cái tự. Miếu cùng một chỗ luận Phật mà thôi. Kinh này nhắc nhở, Huyền Trang mới hiểu rõ, vì cái gì để cái này Kính Hà Long Vương hội hóa thành Long Hồn đi quay nhiêu đường vương, bởi vì chỉ có cái này dạng, Phật môn mới có thể có lấy cơ yêu cầu dùng thủy lục pháp hội danh nghĩa tịnh hóa vong hồn, hấp dẫn tín đồ, ngay sau đó chỉ ra đại thừa Phật pháp diệu dụng, tới mở Tây Du đại kế. Rất nhanh liền đến cho Huyền Trang an bài thiên thất, cơm chay cũng có người cho đưa đi lên. Huyền Trang sư huynh một đường buôn ba phòng trừng cũng 10 phần mệt nhọc. Hôm nay dùng qua cơm chay trước hết nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai, ta đến mang ngươi đi gặp qua Hư Vân Thiền Sư, ngươi tại cái này sau đó trước hết cư trú ở đây, các loại thủy lục pháp hội bắt đầu, tự nhiên sẽ có người đến cáo chi ngươi. Viên Không nói xong cũng có chút lưu luyến không rời bước ra môn, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải có người có thể một mực nghe chính mình không ngừng thổ lộ hết, dây lát ở giữa đem Huyền Trang xem như chi âm. Đến mức những sư huynh đệ khác một chút cũng không chịu nổi tính tình, thường thường còn chưa nói vài câu liền tránh né mà đi. Nên thật là không thú vị. Cùng bọn hắn so sánh, cái này Huyền Trang pháp sư quả thực liền là hắn chi quản bảo A. Nghĩ rõ ràng cái này điểm, Viên Không hai mắt tỏa ánh sáng, ngày mai qua buổi trưa, ta liền đến cùng quản bảo sư huynh. Không, Huyền Trang sư huynh cùng một chỗ ngồi mà nói Phật há không nhạt hay. Ân, suy nghĩ một chút còn là đều kích động, rốt cuộc có người có thể nghe ta phun một cái vì nhanh đâu. Viên Không không biết là, hắn đã tiến Huyền Trang số đen, dự định về sau người này trước tới bái phỏng liền nhờ bệnh chưa chắc. Ngày thứ hai, gặp qua Hư Vân Thiền Sư sau đó, Huyền Trang liền đóng cửa không ra, đêm dài người tinh thời khác, xuất tự tiến hành mỗi ngày thông lệ rèn luyện, đồng thời tại cường hóa chỉ cường hóa một vạn lần, nhục thân để thăng một chút, lại vẫn ý như cũ không thể để thăng lở vờ đẳng cấp. Ngao Nhuận Hành Vân Bố Vũ sau đó cảnh giác không đúng, tinh tế tra nhìn, lại phát hiện Lịch Tử ẩn nút tại Hắc Vân bên trong lặng lẽ thi vài cái tiểu pháp thuật, có thể lượng mưa lăng không nhiều ra hơn 10 điểm. Kính Hà Long Vương khí tam thi thần bạo khiêu, nộ hỏa công tâm, một cái đem đại thái tử từ mây đầu lấy lại, hung hăng để hắn nhấm nháp một phen tình thương của cha như sơn tư vị. Việc đã đến nước này, không còn cách nào khác, Kính Hà Long Vương Ngao Nhuận trong lòng biết không ổn, nội tâm có chút sợ hãi hư buồn bực, lại lần nữa hóa thành bạch y tú sĩ đến trong thành Trường An đoán mệnh trước sạc. Thiên sinh cứu ta. Ngao Nhuận xá giải quỳ gối, đem đại thái tử tự mình thi pháp mưa xuống chân tướng nói một lần. Viên thủ thành tựa hồ là đã sớm biết hội như này, nghiêm túc nói, ngươi mưa xuống bất tuân thiên chỉ, mặc dù là ngươi đại thái tử quấy nhiễu, đó cũng là chức trách của ngươi, miễn không đi một lần quả long đài. Nghe đến quả long đài ba chữ, Ngao Nhuận tâm can run lên, đông cảm giác tứ chi như nhuận ra, nội tâm chỗ trống. Cầu tiên sinh dạy ta, còn có một chút hy vọng sống, ngươi mặc dù muốn cái này quả long đài, có thể bởi vì nhân hoàng vị cách cùng đại thiên tôn giữ lẫn nhau. Cố cái này Trường An lượng mưa không chuẩn có đương thời tể tướng Ngụy Trinh cầm trảm long kiếm hành hình, ngươi chỉ cần dùng báo mộng chi pháp, thỉnh cầu đường vương. Kính Hà Long Vương lập tức cảm giác mở rộng, bái tạ rời đi, màn đêm buông xuống liền thi triển cái theo gió nhập mộng chi pháp, tiến hiện nay thiên tử trong lúc ngủ mơ. Bệ hạ, cứu ta. Đường vương lấy làm kinh hãi, ngươi là người nào? Chấm nên cứu ngươi. Kính Hà Long Vương nói, thần thành Trường An bên ngoài Kính Hà Long Vương, bệ hạ là chân long, thần là nghiệp long. Thần người phạm phải thiên điều, nên bị bệ hạ hiển thần Ngụy Trinh xử trảm, cố đến bái cầu, trông chờ bệ hạ cứu ta một chút. Đường vương thấy nó đau khổ cầu khẩn, tâm sinh chắc ẩn, liền đáp ứng hắn, đã là Ngụy Trinh xử trảm, chấm có thể cứu ngươi. Ngươi yên tâm tiến đến. Long vương cái này mới yên tâm, khấu tạ biến mất. Trở lại Long cung, quả nhiên gặp thiên chỉ cùng thiên binh thiên tướng, bất quá lúc này, Ngao Nhuận nội tâm đã có lực lượng, không chút hoang mang, kể một chút, liền thúc thủ chịu trói, bị cài lên khổn long tác. Áp hướng quả long đài. Phụ vương, là ta hại ngươi nha. Đại thái tử lúc này đã cảm ngộ đến lỗi lầm của mình, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm thay thế mình nhận qua đạo thân ảnh kia. Lại nói Đường vương Lý Thế Dân từ trong ngộng bừng tỉnh, suy nghĩ Long vương nhờ vả, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định ngày mai đem Ngụy Trinh giữ ở bên người một ngày, không thả hắn ra cung môn nửa bước, hẳn là có thể cứu kia Kính Hà Long vương. Hôm sau, Đường vương bãi triều sau đó, độc lưu lại Ngụy Trinh một người, tuyên kim kim loan điện, triệu nhập biệt điện. Đầu tiên là thương nghị an bang kế sách, lại thảo luận định quốc chi mưu lược, kéo tới tị hết ngọ lúc đầu hậu, gặp Ngụy Trinh có chút đứng ngồi không yên, Đường vương đáy lòng cười thầm, lại mệnh cung người lấy ra cờ bình, muốn cùng Ngụy Trinh văn bình luận đạo, Ngụy Trinh không cam không ứng, chỉ có thể tạ ơn, cùng kia Đường vương đánh cờ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, Long Vẫn. Ngụy Trinh tài đánh cờ 10 phần cao cường. Đường vương chủ ý lại chỉ là vì dây dưa canh giờ liền dùng vô lại đấu pháp từng khúc phòng thủ, chém giết đến bên trong bàn, đường vương đã chỉnh dấu hiệu thất bại, không khỏi làm bộ túi đầu rơi vào trầm tư, dùng này đến dây dưa thời gian, đợi đến đường vương nhặt tử rơi bình, lại ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Trinh, đã thấy đến kia Ngụy thừa tướng đã nằm ở trên bàn, nằm ngáy ho ho. Đường vương cười nói, hiền khanh thật là giúp đỡ xã tắc chi tâm phiền, sáng lập giang sơn lực lượng mệt mỏi. Đường vương tùy ý hắn ngủ say, cũng không gọi tỉnh hắn. Mắt thấy buổi trưa ba khắc đến, nghĩ thầm kia Kính Hà Long Vương cũng đã trốn qua một kiếp này đi. Lúc này bỗng nhiên nhìn thấy dựa bàn ngủ say Ngụy Trinh, trên trán mồ hôi dày đặc, thần sắc hơi nôn nóng, Đường Vương sợ hãi bởi vì thời tiết quá nóng, đau lòng hiền thần, thế là tự thân vì Ngụy Trinh quạt, lương phong từ đến, Ngụy Trinh mật mồ hôi bỗng nhiên thu, ngủ đến thật là trầm ổn. Bỗng nhiên nghe thấy cửa trước bên ngoài có người hô to gọi nhỏ, Đường Vương đứng dậy quan sát, lại là Từ Mậu Công, Tần Thúc Bảo các loại người. Tần Thúc Bảo tay bên trong để có một vật, gặp Đường Vương đi tới thời điểm, liền đem vật kia ném tại đất bên trên, vật kia lăn đến Đường Vương bên chân, càng là một cái đấm máu long đầu. Kia long đầu râu tóc kích trương, một đôi mắt còn không khép kín, chính chính chừng lấy Đường Vương. Đường Vương dọa đến lui lại, kinh hỏi, đây là vật gì? Tần Thúc Bảo đáp, ngàn bước hành lang nam, ngã tư phố, từ trong đám mây rơi hạ cái này khỏa long đầu, vi thần không dám không tấu. Ngụy Trinh lúc này cũng bị tiếng huyên náo bừng tỉnh, bước nhanh đến Đường Vương bên cạnh. Phủ phục tại đất nói, thần nên đáng chết. Vừa mới choáng khốn, không biết hành vi, trông chờ bệ hạ tha thứ thần lãnh đạm chi tội. Đường vương nói, khanh có tội gì? Trước tạm đứng dậy, có thể nhìn cái này long đầu, chuyện gì xảy ra? Ngụy Trinh vẫn quỳ rạp trên đất, tuyệt không đứng dậy, nói ra, này long là thần vừa mới mộng bên trong sở trảm. Đường vương nghe nói kinh hãi, hiền khanh khốn ngủ, tuyệt không gặp động thần, càng không đau binh, như thế nào chém mất này long? Ngụy Trinh đáp, này long bởi vì phạm phải thiên điều. Nên bị thần vào hôm nay xử trảm, thần tuy thân tại quân trước đối cục, lại mộng cách bệ hạ Giá Vân rút kiếm đuổi chém này long, ai biết Nghiệt Long hốt hoảng chạy trốn, nhất thời lại đuổi không kịp, thần chính tâm trung tiêu táo, may có bệ hạ là thần quạt, mượn kêu ba phiến lương phong, thần vén áo tiến bộ đuổi theo Nghiệt Long, tay cầm xương phong nhất cử chém xuống long đầu, kia long đầu như vậy lăn xuống hư không. Đường Vương nội tâm nhất thời buồn vui không giống, vui người, có Ngụy Trinh như này người tài ba hảo kiệt tương trợ, giang sơn há có bất ổn chi lý. Buồn người, mộng bên trong từng hứa cứu cái này Kính Hà Long Vương, há biết lại còn là không có cứu, Ngụy Trinh càng là mượn chính mình ba phiến lương phong lực lượng mới chạm Long Vương. Như này càng là cùng cái này Long Vương kết không nhỏ nhân quả, bất đắc dĩ, Đường Vương lên dây cót tinh thần thưởng Ngụy Trinh, đám người tán đi. Ban đêm canh hai thời gian, Đường Vương lại nghe thấy bên ngoài cửa cung có thê thảm hào khóc thanh âm, sợ hãi hơn, Đường Vương mông lung thiếp đi, ai biết mộng bên trong kia không đầu Kính Hà Long Vương, xách theo đấm máu thủ cấp, bổ nhào vào Đường Vương bên cạnh, bắt hắn tay gọi thẳng tên, Lý Thế Dân. Trả mạng cho ta. Trả mạng cho ta. Thua thiệt ngươi hứa hẹn cứu ta, không cứu cũng được, sao còn trợ kia Ngụy Trinh đuổi chém ta. Mau mau đi ra. Cùng ta đến Diêm Vương chỗ nói rõ lý lẽ. Đường Vương có miệng khó trả lời, kinh hãi mồ hôi chạy khắp cả người. Thế nào cũng dây rủa mà không thoát Long Vương dây dưa, quát to một tiếng có quỷ, cái này mới từ mộng bên trong bừng tỉnh. Đến bước này liên tục mấy ngày, Đường Vương hàng đêm bị Long Vương quỷ hồn quấy nhiễu, lại rơi hạ mạch yếu thể hư chứng bệnh. Đường Vương ngày càng bệnh nặng, Ngạc Quốc Công Mất Chỉ cùng cùng hộ quốc công Tần Thúc Bảo vào cung quan sát, biết được cửa tẩm cung bên ngoài, ban đêm liền có quỷ mị kêu khóc. Tần Thúc Bảo trấn an nói, bệ hạ yên tâm, đêm nay thần cùng Kính Đức trấn giữ cung môn, nhìn xem có thể có cái quỷ gì túy. Đường Vương chuẩn tấu, hai người tạ ơn mà ra, hồi phủ hơi chút chuẩn bị. Vào lúc ban đêm, hai vị tướng quân các lấy khoác mặc chỉnh tề, kim nón trụ ngân giáp, uy phong lẫm liệt, cầm kiếm cử động phủ tại bên ngoài cửa cung trấn giữ. Trong vòng một đêm, càng lại không một chút vang động, Đường Vương bởi vậy an nghỉ vô sự. Liên tục mấy ngày qua khứ, Tần Thúc Bảo cung Ngất Chỉ cung cũng là mệt mỏi dị thường, Đường Vương không đành lòng ái tướng nhận này mệt nhọc, liền tìm đến họa sĩ bậc thầy đem hai vị tướng quân dung mạo họa tại quân lên. Gián thiếp tại cửa ra vào, vậy mà có hiệu quả, Long Vương quỷ hồn kính sợ này nhân gian hãn tướng, không dám tới Đường Vương tẩm cung làm cản. Lại nói cái này Kính Hà Long Vương thân nhập địa phủ, khóc cầu Diêm Vương theo lẽ công bằng phán lý, nói kia Lý Thế Dân không nên người chết, hy vọng mời địa phủ âm sai lấy hắn hồn phách tới cái này địa phủ đối chết. Cái này chân Long Thiên Tử tự có thiên mệnh khó dùng câu hồn lấy phách, có thể Diêm Vương nhận địa tạng Vương Bồ Tát chỉ điểm, đem sinh tử bộ lý 2 tuổi thọ sửa đổi. Thế là Đường Vương tại dương thế trong tẩm cung bệnh nguy kịch. Đường Vương từ cung điện ma quỷ lộng hành bắt đầu thân thể liền phải bệnh, hiện nay càng là cảm giác sâu sắc đại nạn đã tới, mệnh ta thôi rồi. Hối hận không nên đáp ứng kia Nghiệt Long. Ngụy Trinh ngày thường một đôi pháp con mắt, một mắt thấy phá Đường Vương sắp hồn phách ly thể triệu chứng, thế là lui đám người, từ trong ngực móc ra một phong thư. Thần có thư một phòng, tiến cùng bệ hạ, mang hộ đi đến Minh Tư, giao phó phong đô phán quan Thôi Giác. Lần này đi nếu đem này thư đưa ra hắn, hán niệm vi thần mỏng phân, tất nhiên thả bệ hạ trở về. Quản giáo bệ hạ hồn phách hoàn dương thế, định lấy Long Nhan chuyển đế đô. Đường Vương hỏi, cái này Thôi Giác là người nào? Ngụy Trinh đáp, Thôi Giác là Thái Thượng Tiên Hoàng đế kéo trước chi thần, trước nhận Tư Châu lệnh, sau thăng lễ bộ thị lang. Lại ngày cùng thần tám bái vì giao, cùng nhau biết rất tốt. Hắn hiện nay đã chết, hiện tại âm ti làm trưởng sinh tử văn sổ ghi chép phong đô phán quan, ngộng bên trong thường cùng thần gặp gỡ. Ngày đó ban đêm, Đường Vương hồn nhập địa phủ. Phụ thư, nhận thập điện Diêm La khoản đãi, một phen tính toán xuống đến, cùng Long Vương ân đoán chấm dứt. Diêm Vương nguyện để Đường Vương hoàn dương, cũng hứa tăng 30 năm tuổi thọ, Đường Vương cũng đồng ý hiến dưa cho thập điện Diêm La, cũng tại trong thành Trường An cử hành thủy lục pháp hội dùng này siêu độ vong hồn, tìm một thỉnh kinh người hướng Tây Thiên cầu lấy đại thừa Phật Pháp. Huyền Trang cái này đoạn thời gian ngược lại là thâm cư không ra ngoài, không thấy khách tới, rời đi Pháp Minh Phương Trượng, vào ban ngày cũng không điệu bộ khóa, nhàn tản xuống đến. Cả ngày tại thiền thất bên trong ngần người, ngẫu nhiên tại chư thiên gờ giúp chặt bên trong nổi bọn, xoát xoát tồn tại cảm giác. Bất quá một màn này ở những người khác mắt bên trong, liền có chút bất đồng, hư vân thiền sư ra lệnh, vô sự không nên quấy nhiễu Huyền Trang pháp sư lĩnh hội Phật đạo. Viên Không cũng bởi vì cái này mệnh lệnh phiền muộn thật lâu, bóp cổ tay thở dài, mỗi lần đi đưa cơm thời điểm, nhìn về phía Huyền Trang ánh mắt liền như là bị chọc tức khuê bên trong oán phụ, để Huyền Trang ra gà rơi đầy đất. Nội tâm âm thầm hạ quyết tâm, cần phải rời xa cái này vị lão. Bởi vì hôm nay một vạn lần cường hóa còn không có tác dụng rơi, hắn dự định trước cường hóa xong lại làm chút khác. Ý niệm thông qua gờ giúp chặt tiến vào sơ cấp cường hóa chỉ, hối đoái một vạn điểm cường hóa điểm, trọn vẹn tốn hao 200 vạn điểm tích lũy. Sau đó ngồi xếp bằng, chuẩn bị tiến hành cường hóa. Đinh, cường hóa nhục thân thành công, nhục thân thu hoạch được tất cả phương vị để thăng. Đinh, cường hóa nhục thân thành công, nhục thân thu hoạch được tất cả phương vị để thăng. Đinh, cường hóa nhục thân thành công, nhục thân thu hoạch được tất cả phương vị để thăng. Đinh, chúc mừng ngài, tôn kính chủ nhóm đại nhân, ngài nhục thân tu vi đẳng cấp để thăng, đạt đến LV10.4, phải chăng tiến hành 7 bên trong thông cáo. Huyền Trang não hải bên trong truyền đến gờ giúp chat hệ thống cơ giới mà lại băng lãnh âm thanh. Không, về sau loại này tu vi đề thăng tin tức, hết thể không làm thông cáo. Huyền Trang nội tâm lặng lẽ hạ chỉ lệnh, sau đó đứng dậy duỗi lưng một cái. Toàn thân truyền đến lốp bốp tiếng nổ đùng đoảng, tựa hồ xương cốt bởi vì tu vi đề thăng sinh ra một chút biến động. Não hải bên trong số liệu trạng thái cũng tương tự phát sinh biến hóa. Trạng thái bình thường, chân tiên trung kỳ. Nghiêm túc, chuẩn thánh trung kỳ. Phẫn nộ. Huyền Trang hết sức hài lòng, cái này cường hóa chỉ hiệu quả rất mạnh, đại đại tăng tốc hắn tu vi để thăng tốc độ, lúc này nhìn đến gờ giúp chắc bên trong một đầu tin tức dẫn tới hắn chú ý. Nhân viên quản lý Diệp Thiên mời Tiểu Long Nữ vào bầy. Đinh, Tiểu Long Nữ gia nhập bản bầy. Chương 11, La Lị. A, đây là vật gì nha? Tại ta đầu bên trong, thế nào hội có một cái quan mạc? Một cái váy trắng Tiểu La Lị lúc này đang nằm tại đu dây nghiêng đầu, trần trụi chân ngọc, lung lay hai chân. Nàng hồng nhuận miệng nhỏ như là anh đào, ngón tay mới từ bên trong lấy ra, hiếu kỳ dùng ý niệm dần dần tiếp xúc đến cái này não hải bên trong thần bí tiểu quan đoàn. Một cỗ tin tức truyền vào trong đầu của nàng, sau đó dây lát ở giữa liền minh bạch chư thiên gờ giúp chắc hết thể cơ bản tin tức cùng thao tác phương thức. Tựa hồ bởi vì quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có chút tái nhợt, không có huyết sắc, chớp chớp đại con ngươi tại cái này u ám hoàn cảnh ở bên trong hấp dẫn người chú mục. Nàng miệng nhỏ đại đại mở ra, bởi vì kinh ngạc đều coi nhẹ trên đầu ngón tay lưu lại trong suốt sắc nước bọt. Thế gian này vậy mà có như thế đồ vật. Tựa hồ. Cũng không thể xưng là đồ vật, sư phụ cùng sư tỷ đều không nói qua loại đồ chơi này nha. Chư thiên gờ giúp chắc, ngươi mới không phải đồ vật. Cả nhà ngươi đều không phải thứ gì. Ừ. Có thể tôn bà có thể biết chút ít cái gì đi. Tiểu tại tiểu long nữ kinh ngạc ngẩn người thời khắc, bấy bên trong đã có người ngồi không yên. Quân tử kiếm nhạc bất quẩn, tiểu long nữ. Hẳn là liền là nam tống cổ mộ phái cái kia long nữ. Hoan nên, không nghĩ tới lại có thể gặp phải thần điêu hiệp lữ bên trong long nữ tiền bối thần điêu hiệp lữ, tuyệt tích giang hồ truyền thuyết tại giang hồ lưu truyền đã lâu, nhạc mộ cũng tâm sinh kính ngưỡng. Cổ mộ phái tiểu long nữ, à, ngươi cái này người nói cái gì mê sảng, cái quỷ gì thần điêu hiệp lữ, ta mới chưa nghe nói qua, bất quá có một chút ngươi nói đúng, ta chính là cổ mộ phái tiểu long nữ nha. Không đúng. Ngươi là nhìn đến bảy lộ ra bảy ra cái này cái gì biệt danh mới đoán được a? Khẳng định là bà miệng bên trong chuyên môn lừa gạt tiểu hài tử đập ăn mày, phi. Không muốn mặt, lao không biết xấu hổ. Quân tử kiếm nhạc bất quần, long nữ tiền bối ngươi nhất định là hiểu lầm ta, kỳ thực ta là phái Hoa Sơn đương đại trưởng môn nhân, sư thừa tổ sư liền là tất cả thật thất tử một trong Quảng Ninh tử Hắc Đại Thông, nói như vậy cùng cổ mộ phái tính là có chút nguồn gốc. Cổ mộ phái tiểu long nữ, nguyên lai là thối lỗ mũi châu truyền thừa. Khó trách cái này hôi chua, hừ. Quân tử kiếm nhạc bất quần. Diệp Thiên nhìn đến đây không khỏi có chút buồn cười, cái này nhạc bất quần cũng quá khôi hài, không rõ ràng tôn bà tương lai liền là bị Hắc Đại Thông ngộ sát sao, lại vẫn tới cái này dạng bấu víu quan hệ, không phải ăn một trận châm chọc khiêu khích. Nhân viên quản lý Diệp Thiên, hoan nên tiểu long nữ vào bầy, chắc hẳn tiểu long nữ cô nương tuổi tác không lớn a. Lâm Tông Sư cùng tôn bà có thể là mạnh khỏe. Ngươi sư tỷ Lý Mạc Sầu còn tại cổ mộ phái a. Cổ mộ phái tiểu long nữ, hoa, cái này vị nhân viên quản lý đại ca, làm sao ngươi biết ta tình huống, ngươi đã tới Trung Nam Sơn cổ mộ. Ta năm nay 13 tuổi, sư phụ nàng lão nhân già đã đi về coi tiên, sư tỷ Hạ Sơn, tôn bà còn ở đây. Mao Sơn Lâm Cửu, hoan nên. Diệp Tiên bồi bói toán năng lực, vậy dĩ nhiên là siêu phàm thoát tục. Huyền Trang, hoan nên tân nhân. Tiểu long nữ gia nhập, gờ giúp chắc phảng phất như là một vũng bình tĩnh trong hồ nước bị ném vào một cục đá. Náo nhiệt lên. Diệp Thiên giả vờ như cao thâm mặt chắc dáng vẻ, đến tranh thủ tiểu long nữ sùng bái, để giành đến cổ mộ phái đến công pháp. Cổ mộ phái tiểu long nữ, Diệp đại ca, ngươi nói ta hội bị một cái gọi làm Âu Dương Phong người điểm trụ huyệt vị, sau đó bị người tiểu đạo sĩ kia vũ nhục. Nhân viên quản lý Diệp Thiên, không sai. Người tiểu đạo sĩ kia tên là Doãn Chí Bình, quả thực là hạ lưu vô sỉ, ngươi gặp có thể một kiếm đem hắn giết, chấm dứt hậu hoạn. Quân tử kiếm nhạc bất quần, cũng không cần như đây. Có thể đem trọng thương tên kia, về sau tự nhiên vô hậu hoàn vậy. Mao Sơn Lâm Cửu, Nhạc Đại Hiệp, vẹn vẹn trọng thương chỉ sợ không dùng được đi, còn là có khả năng hậu hoạn vô biên. Cái kia cũng phân trọng thương bộ vị nào a, nói ví dụ để hắn vào cung. Hắc hắc hắc, Hoa Sơn Kim Sang lại tất mà ngồi Nhạc Bất Quần nguyên bản nghiêm mặt trang nghiêm mặt bên trên, đột nhiên lộ ra một tia không khỏi nụ cười quỷ quệt. Thật là âm hiểm, nguyên lai ngươi là cái này dạng quân tử kiếm. Thật là âm hiểm, nguyên lai ngươi là cái này dạng quân tử kiếm. Thật là âm hiểm, nguyên lai ngươi là cái này dạng quân tử kiếm. Nhạc Bất Quần nhìn đến những này xoa bình, ria mép mánh địa nhất run, da mặt đỏ lên vội vàng giải thích nói, ta cũng chỉ là để cái đề nghị thôi, dù sao đạo sĩ kia cũng coi là toàn chân giáo đệ tử, lưng tựa đại thụ, trực tiếp đánh giết ảnh hưởng quá lớn, đơn thuần trọng thương lời có thể có đường lùi. Nhân viên quản lý Diệp Thiên, nha. Mao Sơn Lâm Cửu, nha. Huyền Trang, nha. Cổ Mộ Phái Tiểu Long Nữ, Nhạc đại thúc quả nhiên cáo già. Nhạc Bất Quần thiếu chút nữa tức giận thổ huyết, duy trì đã lâu khiêm khiêm quân tử kiếm người thiết vậy mà tại bảy bên trong sụp đổ, đều do chính mình cường hóa đến tiên thiên cảnh giới có điểm bành trướng. Nghĩ đến đây, tâm lý không khỏi đến một trận khô hỏa, đứng dậy bắn lên, nhẹ nhẹ nhàng ở trên vách đá một điểm từ trên trời giáng xuống. Vô biên lạc mục tiêu tiêu hạ. Sáng loáng, kiếm ảnh lóe lên, mạn thiên kiếm quang lấp lóe không ngớt, phảng phất như tầng tầng lớp lớp một ảnh đánh tới, chỉ nghe vài tiếng giòn vang, liền gặp Nhạc Bất Quần đã thu kiếm mà đứng, trông về phía xa vách núi Vân Hải bên trong mới lên mặt trời. Gió nhẹ thổi tới, phía sau bành một tiếng bạo vang, một đơn thuốc tròn trăm mét rừng cây dây lát ở giữa khuynh đảo, mang theo bụi đất mảnh gỗ vụn bay cao che khuất nửa bầu trời, đại thụ đều là hóa thành dài hơn thước đoạn mục, rơi lả tả trên đất. Cao thủ từ không nhìn phía sau bạo tạc. Nhạc Bất Quần tay háo tung bay, tính ngắm thật lâu, mới vừa rồi bình phục lại xấu hổ tâm tình. Bảy bên trong Diệp Thiên hướng dẫn từng bước, để được đến Cửu Âm Chân Kinh hoặc người cái khác cổ mộ phái công pháp, bất quá làm hắn khó chịu là, cái này tiểu long nữ hiểu thương thành hiệu quả sau vậy mà không đầu không đuôi xoát 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 thượng giá mấy bản công pháp. Diệp Thiên mở ra thương thành xem xét, sắp khóc, bởi vì thương thành thượng giá qua võ học, bảy thành viên cũng không thể tự mình giao dịch. Cửu Âm Chân Kinh, cường hóa sau có thể đạt tới nhất tinh đỉnh tiêm công pháp. Tu tập có thể đến LV1.9, vì Bắc Tống năm bên trong hoàng thường, thiên hạ võ học tổng cương, thượng quyển nội công, bao quát dịch cân đoán cốt trường, chữa thương trường, điểm huyệt tiên, giải huyệt bí quyết, bế khí bí quyết, thu cân xúc cốt pháp, phi như kình, rắn bỏ ly lật dùng và phạn văn tổng cương, hạ quyển vì năm loại tuyệt học cấp võ công, bao quát tồi tâm trưởng, tồi kiên thần trảo, đại phục ma quyển. Giá trị điểm tích lũy 3.000 điểm. Nhu vong thế, cổ mộ phái nhất môn công pháp cơ bản. Nhập môn cái thứ nhất học tập võ công, khinh thân kiện thể, gia tăng tính cân đối, giá trị điểm tích lũy 20 điểm. Yêu kiểu không bích, cổ mộ phái nhất môn khinh công thân pháp, nhập môn cái thứ hai học tập võ công, giá trị điểm tích lũy 80 điểm. Thiên La Địa Vong Thế, cổ mộ phái tổ sư Lâm Triều Anh một mình sáng tạo tuyệt kỹ, vì cổ mộ phái nhập môn công phu, trung 81 chiêu, không dùng nội lực trầm hùng tăng trưởng, mà lấy thủ pháp cấp tốc vì chủ, xuất ra dày đặc vô cùng, uy lực không yếu. Hai tay có thể ngăn cản 9981 chỉ ma tước, không để một con chim sẻ dò gì ra, giá trị điểm tích lũy 130 điểm. Ngọc Nữ Kiếm Pháp, cổ mộ phái kiếm pháp, từ Lâm Triều Anh sáng tạo, chiêu chiêu khắc chế toàn chân kiếm pháp, trở lên ngồi khinh công phối hợp, kiếm pháp phiêu giật linh động, người khó phòng, có thể chiêu thức nhu hòa có dư mà uy mãnh không đủ, giá trị điểm tích lũy 140 điểm. Nhân viên quản lý Diệp Thiên nói chuyện riêng nói, Tiểu Long Nữ, ngừng một chút, ngươi thượng truyền chỉ có thể thu hoạch được một lần điểm tích lũy. Coi như phía sau thương thành có người mua, chỉ sẽ phân ngươi 20% ích lợi, không bằng đem ngươi không lên đỡ công pháp rẻ hơn một chút bán cho ta, cái này dạng coi như triệt tiêu ta trước đó chỉ điểm ngươi ân tình. Diệp Thiên cũng là đỏ mắt cực, cái kia Cửu Âm Chân Kinh có thể là một bản tổng hợp nhiều loại đỉnh tiêm võ học tập hợp, nếu như có thể cho hắn tu luyện kia, chính mình nhất định có thể rất nhanh lại đột phá một cái cấp độ. Cổ mộ phái Tiểu Long Nữ, Quýnh. Còn có bản Ngọc Nữ Tâm Kinh không có truyền lên, ngài nhìn. Diệp Thiên nâng chán tiếp tục nói, được rồi. Qua đoạn thời gian ta chỉ điểm ngươi đi thần điêu cốc lấy độc cô cửu kiếm đi, đến thời điểm ngươi đừng vội truyền lên, phục chế cho ta một phần. Một ngày này, Viên Không đến tiễn cơm chay mang đến tin tức. Quan phủ phương diện truyền đến tin tức, Đường Vương đã hạ chỉ sau 3 ngày tại trong thành Trường An tổ chức thủy lục pháp hội, mời đại đức cao tăng chức đến siêu độ vong hồn, đến lúc đó Đường Vương bệ hạ tự mình trình diện lễ phật, thật là trước nay chưa từng có rầm rộ a, ta cũng muốn đi xem. Nhìn thấy Huyền Trang đã bắt đầu tiến dùng cơm chay, Viên Không nghĩ tới sư phụ nghiêm túc, hậm hực cáo từ rời đi. Bên hai lập tức thanh tịnh không ít, Huyền Trang vừa ăn cơm, một bên tự hỏi sau 3 ngày thủy lục pháp hội sự tình. Chương 12, pháp hội. Một ngày này, thành Trường An bên đường treo lên gấm hoàng vải tơ, thượng thư Phật ra chân ôn. Mỗi 10 dặm bày một cao lớn hương án, phía trên thờ phụng La Hán, Bồ Tát hoặc người Phật Đà, hương đến mùi tràn ngập cả cái thành Trường An. Toàn bộ tiểu lâu hết thể chai ăn cung ứng, từ trời tờ mở sáng bắt đầu, nối liền không dứt tăng lữ đội ngũ đều là cầm hương vào thành, mỗi gặp một hương án đều là ngừng chân tham bái, dâng hương lễ Phật. Một bên tục nhân gặp cũng không khỏi phải tâm sinh trang nghiêm, đông cảm giác Phật đà trên đầu ba thước nhìn chăm chú, liền liền ngày xưa lưu manh vô lại, cũng đều an phận rất nhiều. Màu vàng sáng, màu lam nhạt, huyền màu nâu tăng bào, rộn rộn ràng ràng chật ních thành Trường An Chu Tước đường phố, đám người không làm thảo luận, mà là miệng bên trong tụng niệm lấy bất đồng Phật kinh, không ồn ào chi phiền niệm, ong ong như chuông vàng, khá có chút hồng trung đại lữ vị đạo. Tiểu nhạn tháp đến Chu Tước môn trước có một cự hình trang địa, lúc này đã xây lên ba tòa cao ngất vân đài, từng cái tự miếu đại biểu đem ba tòa đài cao vì một vòng, phía trước đặt vào mấy hàng nô lên mặt đất nửa mét đến cao bồ đoàn, lúc này phía trên đã ngồi đầy lao tăng, đều có danh khí đại đức cao tăng. Còn dư may mắn ra trận tăng lữ thì đều ngồi trên mặt đất, đem ba tòa đài cao vây lại, lúc này người đông nghìn nghịt, lại bởi vì đều có sư phụ ước thúc, không nghe thấy ô ếch ồn ào thanh âm. Khoảng cách đài cao đi xa, tân xây lên một uy nghi sâm nghiêm đen nhánh lầu cát, hai bên phủ đầy thiết giáp huyền vệ, mỗi người thân bên trên sát khí bức nhân, hẳn là đường vương bại giá chi chỗ. Một ngày này thời tiết âm trầm, ngay không ra, tựa hồ rất thích hợp thi pháp siêu độ vong hồn. Huyền Trang theo sinh hóa tự tăng lữ đội ngũ vào cái này thủy lục pháp hội trong sân. Có lẽ bởi vì thân phận đặc thù, chỗ ngồi của mình được an bài tại hư vân thiền sư đằng sau, được cái đài cao bổ đoàn chi vị. Cái khác lao tăng thấy thế, đại đa số mí mắt đều không nhấc, có thì mặt lộ vẻ hiếu kỳ, bất quá nghe người ta thấp giọng sau khi giới thiệu, lập tức hiểu rõ, lại nhắm mắt đi. Huyền Trang bốn phía quan sát một chút, thấy chung quanh lão tăng đều nói rất tốt, mặt mũi hiền lành, không ít còn sinh ra La Hán hình tượng. Chắc hẳn Phật pháp đã tinh thâm đến nhất định tình trạng. Có lao tăng sinh lấy giải quá cái cằm vành hai, có lao tăng lông mày thủy qua đầu vai, còn có không cần không mi, da như trẻ con lao đầu đà, càng có dài tay dài chân như là quái nhân gầy còm hòa thượng. Hình thái hình dạng, thiên kỳ bách quái, để người thế nào xem xét đi, liền biết không giống bình thường. Trang điệu lại hướng bên ngoài một vòng là vương công quý tộc, quan lại thế gia người, tầng ngoài cùng thì là khách hành hương, bách tính hoặc người hành thương người. Giờ tị nhất khắc, màu vàng sáng văn long kỳ sĩ vương kéo trùng trùng điệp điệp từ Chu Tước môn phương hướng di chuyển qua đến, tiền hô hậu ủng có tới mấy trăm người, bao quát đi theo văn võ bá quan, trên đường đi trùng trùng điệp điệp, dẫn tới nơi xa quần chúng vây xem một trận rối loạn. Hai bên theo đi theo thị vệ phụ trách quét sạch con đường, phía trước dẫn đường người lại là một trong thành Trường An đại từ bi chùa triển tăng nhân. Đường vương cùng mấy vị quốc công, đại thần cùng tiến lên xem lễ lâu, nhị tầng là một cái mở ra ban công, hôm nay bởi vì trường hợp đặc thù. Cung nữ thái giám đều không mang, đi theo phục vụ là một nhóm thị vệ. Đường vương vừa hạ xuống tòa, vừa rồi dẫn đường tăng nhân liền bước nhanh đi đến lâu bên ngoài, hướng hư vân thiền sư làm thủ thế. Hư vân thiền sư gật đầu mỉm cười, liền ra hiệu bên cạnh một lưng cổng lao tăng leo lên vân đài, bốn phía ánh mắt đều bị người lao tăng này hấp dẫn, bốn phía cũng trở nên yên tĩnh. Gặp bốn phía nhân tâm an ổn, lao tăng khỏe miệng dần dần dắt lên tiếu dung, lông mày thùy động mấy lần, nhìn qua phảng phất như nhà bên câu ngư lao tẩu. Để nhân sinh không ra ác cảm. Chỉ thấy hắn chậm rãi mở miệng nói, thủy lục pháp hội bắt đầu siêu độ vong hồn, mời sinh hóa tự hư vân thiền sư, bình minh tự chính pháp sư, kim cương tự tịnh không phương trượng lên đài tuyên truyền giảng giải Phật pháp. Thanh âm không lớn, có thể quỷ dị là bất kể xa gần đều có thể nghe đến nhất thanh nhị sở, ngoại vi bách tính có chút chấn kinh, đều là ngồi trên mặt đất nhìn về phía đài cao. Lao tăng này hảo hảo quỷ dị, biết tiết có thể hiểu cái này là cớ gì. Đường vương ngồi tại bên trong ghế dựa phía trên, hướng bên cạnh đen tráng hán tử hỏi. Giảo kim vận khởi thị lực, tỉ mỉ nhìn chằm chằm một hồi, chợt gãi gãi đầu xấu hổ nói, hồi bẩm bệ hạ, vi thần không biết. Nói xong vậy mà thẹn mặt càng đen, may mắn có tần thúc bảo vì hắn giải vây, cái này lao hòa thượng nên là tu mấy chục năm bế khẩu thiền, hôm nay pha công, mới có nảy thần dị chi chỗ. Đường vương nghe nhẹ gật đầu, ánh mắt lấp lóe, tiếp tục xem hướng trên đài cao. Ba tên cao tăng ngồi tại đài bên trên. Các chọn một Phật môn kinh điển, bắt đầu tuyên truyền giảng giải, hạ phương người thì tại tĩnh tâm mặc nghe đến điểm đặc sắc phía dưới liền đi theo thấp giọng đọc đứng dậy. Đài là cao giọng Phật pháp, đài hạ là ong ong cùng đọc, ba người đọ sức chi chỗ liền ở chỗ đài hạ cùng đọc người nào Phật kinh nhiều nhất, một khắc đồng hồ sau đó có kết quả, thắng được người lưu lại, cái khác hai cái vân đài liền muốn đổi cái khác tự miếu đại biểu. Huyền Trang cảm giác liền phảng phất tiến kiếp trước buổi hòa nhạc đồng dạng, bốn phía đều là tụng niệm Phật kinh người. Cái này trùng không khí lôi kéo dưới, hắn Phật tâm cũng theo rung động đứng dậy, tựa hồ có chút đồ vật liền là nhục thân ký ức, phảng phất như là nghe đến khúc nhạc dạo ca tay đồng dạng, nhịn không được theo đọc giải thích. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, ba khắc đồng hồ. Rất nhanh thời gian liền đến buổi trưa, đám người dùng cơm chay. Chiếu theo thường ngày, Thủy Lục Đại Hội mỗi lần luận Phật duy trì liên tục 2 cái canh giờ, có thể lần này bởi vì có cái khác tục khách tham dự, không thể không đem có thể đủ duy trì liên tục hơn 10 ngày Pháp hội áp xúc đến 3 ngày, cái này dạng luận Phật thời gian tự nhiên cũng liền rút ngắn. Đến ngày thứ 2 buổi sáng, đến phiên Kim Sơn tự đại biểu Thượng Vân Đài tuyên truyền giảng giải. Nói thật, Huyền Trang tại trước đó là có chút thấp thỏm, có thể đi qua một ngày rưỡi không khí kéo theo, hắn cảm giác có chút đồ vật buồn bực ở trong lòng không nhả ra không thoải mái. Loại tình huống này, cực giống bên trong nào đó cái mạch bá, khổ tâm rốt cuộc đợi đến chính mình ca đồng dạng. Một bước theo cầu thang leo lên mà lên, lúc này Hư Vân Thiền Sư vẫn như cũ là đài chủ, đài hạ một nhóm tăng di đều là khâm phục dị thường nhìn xem đài Hư Vân Thiền Sư. Bởi vì, cái này Hư Vân Thiền Sư lần trước Thủy Lục Pháp hội liền thủ lôi đến cuối cùng, thành vì sau cùng luận Phật siêu độ chủ giảng người. Một cái khác lên đài là Pháp Hoa Tự Nghị Quên Pháp Sư, ba người phân ba tòa đài cao mà ngồi, Hư Vân Pháp Sư mỉm cười hướng hai người khác thi lễ một cái. A-di-đà Phật, hai vị Pháp Sư, mời. Huyền Trang cùng Nghị Quên Pháp Sư cũng mỉm cười hoàn lễ, A-di-đà Phật, mời. Dứt lời, ba người đồng thời mở miệng, kinh điển Phật nghĩa từ trong miệng truyền ra. Không biết là đài cao này có cái gì khuyết đại âm thanh trận pháp, còn là cái khác duyên cớ, Huyền Trang dùng bình thường âm lượng nói ra ngoài, cả cái pháp hội tất cả mọi người có thể nghe đến nhất thanh nhị sở. Dư quang một nhìn, vân đài bốn góc thần bí đường vân cùng khảm nạm lấy trong suốt thạch đầu, lập tức hiểu rõ, không để ý cái khác chuyên tâm nói Phật. Như là ta nghe, nhất thời Phật tại Vương Bỏ Thành Kỳ Đồ vùng dậy sơn bên trong, cùng thi đấu đổi chúng vạn 2000 người đều là đại la hán, mọi người tri thức, tên gọi Maha Già Diệp, Maha A Kiêu Luật Đà, đều là như thế các loại mà làm thượng thủ. Lại cùng vô lượng Bồ Tát Maha Tát đều, hết thảy đều là ở không lui chuyển vị, vô lượng công đức mọi người trang nghiêm, tên gọi Diệu Cắt Tường Bồ Tát, vô năng thắng Bồ Tát, thường tinh tiến Bồ Tát, không nghỉ ngơi Bồ Tát, như thế bao gồm đại Bồ Tát mà làm thượng thủ. Phục có thả đề hoàn nhân, có thể nhận giới chủ. Huyền Trang kể, dần dần tiến nhập quên mình trạng thái, từ nhỏ tiếp xúc Phật kinh, coi như phi thường mâu thuẫn làm hòa thượng, có thể những này Phật kinh tinh nghĩa ngược lại là ăn thông suốt. Đường Vương nhìn xem vân đài tuấn tú tiểu hòa thượng, không khỏi hứng thú, trước đó lên đài nói Phật đều là 7-8 chục già nua lao tăng, đột nhiên đến một môi hồng răng trắng thanh niên hòa thượng, không khỏi trong lòng khẽ động. Hẳn là, đây chính là ta muốn tìm thỉnh kinh người. Chiêu đến đi theo tăng lữ hỏi, bộ kia tuổi trẻ hòa thượng là người nào? Chương 13, thỉnh kinh người. Đi theo tăng lữ là đại từ bi tự diệu pháp hòa thượng, nghe đến Đường Vương hỏi tuân, không dám thất lễ, dương mắt tinh tế nhìn lại. Mặt lộ ra vẻ hiểu rõ, chắp tay trước ngực nói, hồi bệ hạ, hắn là đến từ Kim Sơn tự Huyền Trang pháp sư, từ nhỏ tiếp xúc Phật kinh, tuệ căn siêu phàm, đối với Phật pháp lĩnh hội thậm chí viễn siêu một ít danh túc cao tăng, tại Phật học giới đã sớm thanh danh vang dội, lần này đại biểu Kim Sơn tự tham gia Thủy Lục pháp hội. Hồi tưởng lại Địa Tạng Vương Bồ Tát nhắc nhở, tăng thêm nghe ngóng hắn thân thế, Đường Vương nội tâm âm thầm có tính toán. Huyền Trang tại vân đài cao giọng đọc tiểu thừa Phật pháp, lưới nở hoa sen, vậy mà ẩn ẩn có dị tượng lăng không tạo ra, giữa không trung một vòng kim sắc vầng sáng xua tan âm u thiên không, đóa đóa bạch sắc Phật liền trống rông xuất hiện, phóng xuất ra thấm triệt thần hồn hương khí. Mọi người dưới đài nghe đến như si như say, đột nhiên nhìn thấy dị tượng tạo ra, không khỏi đứng thẳng mà lên kinh hô thánh tăng. Hư Vân Thiền Sư cùng Nghĩ Quên Pháp Sư cũng tức thời hạ vân đài, đem sân khấu hoàn toàn lưu cho Huyền Trang, cái khác Pháp Sư gặp này cũng không tiện tiếp tục lên đài tuyên truyền giảng giải. Cái này nói Phật đều nói ra dị tượng, để hắn nhóm những này phổ thông tăng nhân thế nào đi so. Huyền Trang không hề hay biết, vẫn đắm chìm trong tự do tự tại Phật nghĩa tuyên truyền giảng giải bên trong, bốn phía an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, Đường Vương và Văn Võ Bách Quan cũng mở to hai mắt nhìn chằm chằm vân đài bên trên. Thụ sinh độ vong kinh là tiểu thừa Phật pháp bên trong một loại siêu độ phương pháp, Huyền Trang kể liền bắt đầu tụng niệm lên cái này độ vong kinh. Bốn phía đột lên một trận âm phong, quỷ hồn vong linh gào thét mà đến, bạch sát Phật liên rơi xuống a, quỷ hồn thân bên trên hung lệ chi khí giết hết, mặt đều lộ ra giải thoát tiếu dung, một cái vong hồn tựa hồ có linh tính, đều là chắp tay trước ngực, hướng Huyền Trang hành lễ, sau đó quay người đầu nhập luân hồi bên trong. Ngoại vi phàm nhân nhìn thấy cảnh này, một mảnh xôn xao. Làm thật là thánh tăng a. Thánh tăng, quỳ xuống nhất phiến, đều là hướng Huyền Trang quỳ bái mà đi, miệng bên trong cùng tụng Phật kinh, nhất thời ở giữa tràng diện biến như là Phật quốc hiện thế. Bách tính đều thông giáo hóa, biết Phật lý, tâm sinh từ bi ý nghĩ. Đến ngày thứ 3 buổi sáng, Huyền Trang chính khai căn phá ngục, truyền đèn chiếu vong, tham diêm quân, câu đều quỷ, tiệc lễ mời Điệu Tạng Vương, mở kim tiểu, làm tràng cờ. Thiền tăng nhóm làm hương, cúng cô hồn, bái thủy sám. Lại có 12 vị nữ nhi, đáp tu y y. Xuyên đỏ dày, tại linh trước đọc thẩm tiếp dẫn chư chú, 10 phần náo nhiệt. Những này nguyên bản là Phật môn pháp hội nghi thức, nhưng ở Huyền Trang xử lý hạ, lại thật đến thập điện Diêm Quân cùng Địa Tạng Vương phân thân hình chiếu, đám người lại lần nữa chấn kinh. Dùng ba pháp vì thống, dùng nghĩ pháp vì nói, mở mà đương danh, biến mà di rộng Huyền Trang một mình tại Vân Đài cách nói, hiện nay tựa hồ hoàn toàn thay vào nhân vật bên trong, vào kịch. Hắn khuôn mặt trang nghiêm, nội tâm lại có chút làm chuyển hơi giảng sư thoải mái, kiếp trước chỉ là một cái điều ti, chưa từng tại trước mặt nhiều người như vậy dài quá mặt. Đồng dạng là một ngày này, Quan Âm Bồ Tát đóng vai làm lại đầu hòa thượng đem cà sa, tích trượng cầm tới trong thành trường ăn bán. Gặp phải vài cái thủy lục pháp hội người chủ trì không được chọn Ngu Tăng, cũng có mấy quan thôn tiền giấy. Ngu Tăng hỏi, người cà sa muốn bán giá bao nhiêu tiền? Bồ Tát nói, cà sa giá trị 5.000 lượng, tích trượng giá trị 2.000 lượng. Kia Ngu Tăng cười nói, cái này hai cái lại hòa thượng là người điên, là kẻ ngu. Cái này hai kiện thô vật, liền bán phải 7.000 lượng bạc. Chỉ là trừ phi mặc lên người trường sinh bất lão, liền phải thành Phật làm tổ, cũng đáng không phải cái này rất nhiều. Cầm đi, bán không thành. Bồ Tát cười không nói, thân hình xuyên qua đám người, tiếp tục gọi bán được tới. Hàng bán cả xa. Hàng bán cả xa, tích trượng. Vào hội trường sau đó, âm thanh vẫn y như cũ không kém, đem lực chú ý của chúng nhân hoàn toàn hấp dẫn, thậm chí dẫn tới một chút người không cam lòng. Cái này hai cái lại đầu hòa thượng cũng quá không hiểu lễ số A. Vậy mà tự dưng đánh gãy người khác nói Phật luật pháp. Gặp có chút phạm chúng nộ, lại đầu hòa thượng hoàn toàn không sợ, trực tiếp xuyên qua đám người đến Vân Đài phụ cận tiếp tục cao giọng nói, có thể biết bảo vật này người, không lấy một xu, không biết bảo vật này người, trọng kim không bán. Đường Vương có chút ý động, sai người gọi đến hòa thượng, hỏi, hòa thượng, ngươi cái này cà sa chào giá bao nhiêu a? Bồ Tát hồi đáp, cà sa 5.000 lượng, tích trượng 2.000 lượng. Nghe đến hòa thượng hồi đáp, đám người lần lượt hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác cái này chào giá quả thực đột phá chân trời. Quá đắt, cái gì cà sa lại muốn giá cả 5.000 lượng. Kia tích trượng cũng không rẻ, ta nhìn a, nhiều lắm là cũng liền giá trị 200 lượng a. Cái này hai cái hòa thượng vậy mà đi lừa gạt đến nơi đây, thật là buồn cười. Đám người nghị luận ầm ĩ, biểu tình đại đô mang theo hiếu kỳ cùng kinh ngạc, nghĩ muốn nghe hòa thượng này sau này thế nào giải thích. Nha! Giá trị cái này bạc hơn hai. Kia ngươi cái này cà sa có gì chỗ tốt? Đường Vương hỏi, mắt lộ ra vẻ không hiểu. Cái này cà sa là băng tầm kéo tơ, tiên Nga dệt thành, trên có các loại bảo vật, xuyên ta cà sa, không nhập lục đạo trầm luân, không rơi vào địa ngục, có ngồi vạn ngồi hướng lễ, động có thất Phật tùy thân. Hòa thượng gật gù đắc ý hồi đáp. Nha! Kia nhanh tuyên Huyền Trang pháp sư trước đến nói chuyện. Huyền Trang từ Vân Đài bên trên xuống tới, kinh cung nhân dẫn dắt vào xem lễ điện bên trong. Bái kiến bệ hạ. Huyền Trang chắp tay trước ngực thi cái lễ. Đường Vương đưa tay cười nói, pháp sư không cần đa lễ, cái này vị dạo chơi tăng nhân có gấm lan cà sa một kiện, cửu hoàn tích trượng một đầu, đều là bảo vật, chấm nguyện mua xuống đưa cho pháp sư. Bần tăng tạ ơn, có thể bần tăng cũng không cần cái này hoa lệ cà sa cùng tích trượng, những này cùng ta đều là ngoại vật, bần tăng trong lòng có Phật, vải thô tăng ý cũng là cà sa gấm lan. Huyền Trang như thế nói. Câu trả lời này, hoàn toàn vượt quá Bồ Tát dự đoán. Cái này thỉnh kinh người chuyên dụng trang bị có thể là Phật tổ ban tặng, có thể bảo hộ thỉnh kinh người trên đường sẽ không bị có ý định phá hư Phật giáo đại hưng cường giả diệt đi mệnh hồn, như này có thể cam đoan Tây Du đại kế thuận lợi. Có thể là cái này Huyền Trang vậy mà không muốn. Bồ Tát nghĩ lại liền có ý nghĩ lên tiếng nói, vị pháp sư này mới vừa rồi nói là tiểu thừa Phật pháp, có thể hội nói đại thừa Phật pháp hay không? Huyền Trang lúc này diễn kỹ thượng tuyến, bước lên trước một bước, con mắt bên trong lộ ra vẻ mờ mịt chậm rãi nói, lão sư phụ, đệ tử thất lễ nhiều tội, hiện nay đông thổ tăng chúng nói đều là tiểu thừa Phật pháp, lại không biết đại thừa Phật pháp như thế nào. Người kia tiểu thừa Phật pháp chỉ có thể hồn tụ cùng ánh sáng, ta có đại thừa Phật pháp tam tạng, có thể siêu người chết thăng thiên, có thể độ làm khó người khác thoát khổ, có thể giải trăm đoán chi kết, có thể tiêu thai bay vạ gió. Lại đầu hòa thượng đang điện bên trong dạo bước nói ra. Mọi người đều bị cái này đại thừa Phật kinh công hiệu hấp dẫn, không khỏi tâm sinh mê mẩn. Có thể thấy nam nhân thoát quần, thoát kinh. Đúng là tốt kinh. Huyền Trang nội tâm đoán thầm cười thầm không thôi, sau đó chứng trạc đàng hoàng mở miệng hỏi, lão sư phụ, không biết cái này đại thừa Phật pháp ở chỗ nào a? Thần sắc còn có chút cấp bách, đem cầu lấy đại thừa Phật pháp bức thiết biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, Huyền Trang vụng trộm cho chính mình diễn kỹ điểm cai tán. Lại đầu hòa thượng quay người hồi đáp, đại thừa Phật pháp tam tạng tại Tây Thiên Linh Sơn đại lôi âm tự, ta Phật Như Lai chi chỗ, cách này cách xa vạn dặm. Đám người lại lần nữa phát ra nha nhưng thanh âm cùng nhìn nhau, đều là nhìn đến lẫn nhau mắt bên trong chấn kinh. Cách xa vạn dặm. Như này xa a. Huyền Trang biết rõ lúc này đã đến chính mình biểu hiện thời khắc, đi đến trước mọi người, ngự tọa phía dưới, cao giọng nói, đã như vậy, đệ tử nguyện hiệu khuyển mã chi phiền, đi tới Tây Thiên Linh Sơn, cầu lấy đại thừa tam tạng Phật Kinh, cầu bảo ta vương Giang Sơn vĩnh cố.
Tốt.
Đường Vương nghe thấy lập tức đại tán, bước nhanh đi hạ ngự tọa, thần thái nóng bỏng kéo Huyền Trang tay phải, pháp sư có thể như đây, chấm nguyện cùng ngươi kết làm huynh đệ. Huyền Trang vừa muốn cự tuyệt, liền nghe đến kia lại đầu hòa thượng nghĩa mai nói, thiện hai, chỉ là kia Tây Thiên đường đi xa xôi, có nhiều hổ báo yêu ma, chỉ sợ có đi không về, khó giữ mình mệnh, không biết pháp sư dám đi hay không. Huyền Trang tiếp tục kiên quyết nói, ta đã phát ý nguyện to lớn đại thệ, lần này đi nhất định phải cho đến Tây Thiên, không phải thất kinh, thế không trở về. A-di-đà Phật. Chịu đi nếu có được chính quả, thành tựu kim thân. Thiện hai. Cái này cà sa cùng tích trượng liền ban tặng ngươi làm hộ thân chi pháp A. Lão hòa thượng bàn tay vung lên, Huyền Trang liền gặp được cà sa chậm ung dung bay tới choàng tại trên người mình, tích trượng cũng đồng dạng đến trong tay mình. Chỉ một thoáng, kim quang chói mắt, bảo quang bắn bốn phía. Đúng là tốt bảo vật A. Đám người kinh hô. Càng làm bọn hắn hơn kinh ngạc chính là kia lại đầu hòa thượng thủ đoạn, chỉ thấy hắn một cái lắc mình đến điện bên ngoài, lại một trận bạch quang hiện lên liền hóa thành bạch đi tung bay. Cầm trong tay ngọc tịnh bình chân đạp liên đài Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát hiển linh. Đám người tham bái, Quan Âm Bồ Tát mỉm cười hướng Huyền Trang nhẹ gật đầu, sau đó phi thăng mà đi, chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Chương 14, Tiểu Hắc Xà. Ngày thứ hai, khoảng cách thành Trường An trong vòng hơn 10 dặm chính hiền bài phường bên ngoài, tiễn đưa người trùng trùng điệp điệp mấy ngàn người. Bao quát văn võ bá quan, từng cái tự miếu hòa thượng, dùng và đi theo hộ vệ. Đường Vương cùng Huyền Trang sóng vai mà đi. Đi tới đột nhiên hỏi, chấm vì ngự đệ lấy cái pháp hiệu được chứ? Huyền Trang đầu tiên là nghĩ, sau đó không chút do dự cự tuyệt nói, sư phụ đã ban thưởng ta pháp hiệu Huyền Trang, cũng không cần càng nhiều pháp hiệu, bệ hạ có thể là đột nhiên có cái gì càng tốt ý nghĩ. Đường Vương thần sắc khẽ giật mình, không nghĩ tới cái này Huyền Trang như này, không nể mặt mũi. Nghe Bồ Tát nói Tây Thiên Linh Sơn có chân kinh tam tạng, vốn định vì ngự đệ làm cái pháp hiệu tam tạng, đã pháp sư đã có pháp hiệu, kia chấm liền không nhiều này nhất cử. Đường Vương giống như tiếc hận nói. Huyền Trang nghe chỉ nghĩ cười, đi lấy Tam Tạng Kinh Thư liền làm cái pháp hiệu gọi Tam Tạng, kia hài tử muốn thi Thanh Hoa, chẳng phải là muốn đặt tên gọi Thanh Hoa. Không nói nhiều, rất nhanh hai người đi đến một sự trước phóng tại tốt khoác gấm bên bàn gỗ, phía trên thả một tử kim bát, một trận quan văn điệp, còn có rượu nhạt một bình phối hai cái chén. Đường Vương đứng tại bên cạnh bàn, ấp ủ một hồi, Huyền Trang thì các loại có chút xấu hổ, tâm lý có chút không chịu nổi. Ngự đệ. Ngươi lần này đi đường xa, chấm vì ngươi chuẩn bị tốt tử kim bát hảo dụng đến hóa duyên, ngoài ra còn có cái này thông quan văn điệp, đến nhất quốc, gặp cái này văn điệp tự nhiên cho đi, không dám ngăn cản. Mặt khác, còn bị hai chén rượu nhạt vì ngươi tiến đưa, từ này tây ra Trường An vô cớ người, trông chờ một đường trân trọng. Đường Vương đem một chén rượu nhạt đưa cho Huyền Trang, sau đó không người xuống đi về một đám phấn thổ, nhân cơ hội này, Huyền Trang ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Chậc chậc, mùi vị kia có thể không ra sao, quá nhạt. So rượu sái kém xa. Huyền Trang đập đi lấy miệng nghĩ đến. Đường Vương đứng dậy lúc, thần sắc lại là ngẩn ngơ, tâm nói ngươi hòa thượng này cũng quá mức khỉ gấp, không rõ ràng uống rượu cần cùng người khác cùng một chỗ. Huyền Trang thì là mỉm cười, nắm qua Đường Vương trong tay phấn thổ, đem hắn rơi tại Đường Vương chén rượu bên trong. Bệ hạ, bần tăng lần này đi cách xa vạn dặm, định không quên cố thổ, bệ hạ liền vì bần tăng đầy uống chén này, ghi khắc cái này cố thổ vị đạo. Huyền Trang đem một cái tay đẩy tại chén rượu khuyên nhủ, kém chút liền nói ra kiếp trước mời rượu ca. Tới, cảm tình sâu, một cái buồn bực, uống xong cái này chén, còn có ba chén. Kia liền không nên để lại. Huyền Trang đắm chìm trong chính mình trong hồi ức, không khỏi có chút hoài niệm lên dùng trước tự do lột xuyên uống bia dinh dưỡng vui vẻ thời gian, nghĩ thầm các loại Tây Du bắt đầu, nhất định phải chính mình chơi một vỉ nướng để xa tăng khiêng. Đường Vương thì là bị chính mình hồ đến, cau mày một hơi uống sạch ly kia rượu nhạt, còn ho khan hai tiếng, nếu không phải Huyền Trang tại nơi này. Xem chừng còn là nhổ mấy bãi nước miếng. Huyền Trang cười to, hướng Đường Vương chắp tay trước ngực thi lễ, sau đó cưỡi lên dắt tới bạch mã liền hướng đi về phía tây đi. Đám người đưa mắt nhìn đến Huyền Trang tiêu thất tại góc rẽ, lúc này mới rời đi. Huyền Trang tuyệt không mang Đường Vương ban tặng người hầu cùng lên đường, mà là lẻ loi một mình về phía tây đi, tại đại đường cảnh nội hết sức an toàn, có thể dần dần trệ hướng con nói, người ở liền thiếu đi chút. Cưỡi ngựa dòng dã đi một ngày, khát uống trong bầu nước, đói ăn trong bao quần áo lương khô. Cũng không cần ngừng. Tới gần trạng vạng tối lúc, còn không thấy được một chỗ ở, thế là tìm cái cây tùng đại thạch đầu địa phương ngừng lại. Đem bạch mã buộc tại trên cây tùng, mang tới một ít cỏ xanh cho ăn, chờ hắn một ngày, cũng là vất vả cái này ra súc, tâm lý dự định ngày mai liền đem cái này bạch mã phóng sinh, cái này dạng dù sao cũng tốt hơn tại ưng sầu giản bị tiểu bạch long ăn tươi. Chư thiên gờ giúp chặt bên trong từ tiểu long nữ gia nhập sau đó biến phát triển rất nhiều, thường xuyên có người ở bên trong nói chuyện phiếm cái cỏ, đến không có phát sinh biến hóa gì. Lâm Cửu gần nhất thượng truyền một bản thiểm điện buôn lôi quyền thu hoạch được 500 điểm điểm tích lũy giá trị, đám người hỏi thăm một lần mới biết Lâm Cửu lúc này đã đấu pháp thắng Thạch Kiên, được đến quyển công pháp này. Bất quá Mao Sơn trưởng lão biết rõ chuyện này, cần tiến hành điều tra một lần Thạch Kiên nguyên nhân chết, dù sao cũng là Mao Sơn đương đại đại sư huynh, không thể chết như vậy phải không minh bạch, bởi vậy Lâm Cửu ngay tại bị mang về Mao Sơn tổ đình đường bên trên. Mặc dù Lâm Cửu chiếm lý, có thể cần thiết bộ dáng vẫn là muốn làm một chút, bằng không phái Mao Sơn đệ tử tính mệnh cũng quá không đáng tiền. Cảm thấy có chút ý tứ, Huyền Trang liền trực tiếp hối đoái cái này bản thiểm điện buôn lôi quyền, nghĩ đến nhàm chán thời điểm tu luyện thử xem, nhìn xem có thể không luyện được thứ gì tới. Ý thức đến cường hóa chỉ, thông lệ đem hôm nay 10000 lần cường hóa cho tiêu hao. Đinh, cường hóa nhục thân thành công, nhục thân thu hoạch được tất cả phương vị để thăng. Cường hóa hoàn tất, nhục thân tăng cường một tia, có thể không quá rõ ràng. Sau đó mở ra gờ giúp chặt che lớp thiên cơ tác dụng, bắt đầu điên cuồng huấn luyện. Chống đẩy bắt đầu. Huyền Trang thân ảnh từ trên xuống dưới, phảng phất giống như huyễn ảnh, phổ thông người nhìn lại, chỉ cảm thấy làm rất chậm, nhưng kỳ thật cái này là do ở làm quá nhanh sinh ra chậm giống tăng ảnh. Chỉ chốc lát Huyền Trang, đứng dậy thay cái vị trí làm ngồi xuống đứng dậy, cái kia đạo đang hít đất tàn ảnh vẫn tại chỗ, liền phảng phất phân thân. Sau nửa canh giờ, trong màn đêm xuất hiện một màn quỷ dị, bốn cái Huyền Trang đồng thời xuất hiện ở đây. Một cái tại chậm rãi tập chống đẩy hít đất, một cái tại ngồi xuống đứng dậy, một cái nằm ngửa ngồi dậy, còn có một cái tại chạy vòng. Mỗi người động tác lộ ra 10 phần chậm chạp, có thể kỳ quái là mặt đất đều bị cái này chủng chậm rãi động tác cày ra thật sâu vết tích, cứ việc Huyền Trang không chế sức mạnh kỹ xảo đã lô hỏa thuần thanh, có thể tránh được dẫn tới cắt bay đá chạy, có thể lực đạo ngắn ngủi bắn ra vẫn làm cho nơi đây địa hình phát sinh biến hóa cực lớn. Ngày thứ hai, thần dương phá vỡ sương mù, vẩy vào trên cây tùng, dưới tảng đá lớn. Mặt đất xuất hiện một vòng sâu không thấy đáy hình tròn lỗ khảm, cùng mấy chỗ hô sâu. Huyền Trang còn tại ngủ say, lúc này một đầu độc xà bốn lượn bò đến, nằm tại trên tảng đá phơi nắng, khôi phục năng lực hành động. Cái này là một đầu hắc sắc độc xà, phụ cận chính là hắn bãi săn, hôm qua muộn không biết rõ vì cái gì mặt đất một mực chấn động không ngớt, quay đến hắn không có nghỉ ngơi tốt. Thân thể dần dần có nhiệt độ, hơi mở linh trí hắn, muốn bắt đầu thú liệp hắn bữa sáng. Phụ cận cơ hồ không có khắc tinh của nó, vẻ ngoài di chuyển thân thể. Người người trong không khí phức tạp mùi. A, thơm quá vị thịt, có vật sống. Mắt rắn bên trong nổi lên tham lam quang trạch, du gần xem xét, là một tuấn tú tiểu hòa thượng. Tiếp cận hòa yêu, thị lực của nó đã so phổ thông xà loại đã khá nhiều, có thể đủ nhìn đến một bộ phận chỗ gần sự vật. Cái này tiểu hòa thượng thơm quá a, ta cái này một miệng độc răng cắn xuống dưới, hắn một thân thịt thơm liền về ta. Tiểu hắc xà hưng phấn nghĩ đến, phun ra lưỡi, chậm rãi nhích tới gần. Huyền Trang đối với tiểu hắc xà hành động sớm đã phát giác, có thể không có đi quản, bởi vì cái này chủng phàm vật căn bản bất phá phòng, tiếp tục nằm ngáy ho ho, làm mộng đẹp của hắn. Tiểu hắc xà việt đến càng gần, du tẩu đến chân loa chỗ, miệng bên trong đã ức chế không nổi bài tiết ra nước bọt. Mở lớn miệng rắn, đột nhiên cắn một cái đi lên. Tê két rắc. Tiếng vỡ vụn nương theo một trận đau đớn, tiểu hắc xà kinh ngạc đến ngây người. Nắc, hắn răng vậy mà nát. Huyền Trang trong mơ hồ cảm giác chân có điểm ẩm ướt. Nhấc chân tùy ý một đánh, kia tiểu hắc xà liền như là bị cự pháo bắn ra, cực tốc lướt qua chân trời, cùng không khí ma sát lúc còn mang theo hỏa quang, trong chớp mắt liền hóa thành một khỏa lượng tinh tiêu thất ở trên bầu trời. Chương 15, gặp hổ. Tiếp cận giữa trưa, Huyền Trang mới đứng dậy hơi rửa mặt một cái, chuẩn bị lên đường. Chiếu theo hắn hiện tại nhục thân kỳ thực căn bản không dùng tẩy thấu, đùi bằng không dính vào người, miệng bên trong có mùi thơm ác, có thể nhiều năm đã thành thói quen để hắn vẫn y như cũ hơi chút tẩy thấu. Tính là nhẹ nhàng khoan khoái hạ. Đem bạch mã hái đi dây cương phóng sinh về sau, cóng lên bao phục, tay trái tử kim bát, tay phải nâng lấy cửu hoàn tích trượng, mang trên mặt mỉm cười dậm chân đi tới. Huyền Trang chân càng nhanh, không mấy ngày liền một mình tiếp cận đại đường biên cảnh, đến một thụ mùa cung tùm rừng cây bên trong. Nơi này cổ thụ tham thiên, thanh đằng mạn lượn quanh, mỗi đi một bước đều có thể trục xuất khỏi không ít côn trùng, nước cạn đoa bên trong còn nằm sấp góc, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng quái khiếu. Thế nào vừa tiến vào rừng cây, nhiệt độ hạ xuống không ít, tia sáng đều tối xuống, bốn phía các loại điểu gọi vượn gầm, vô cùng náo nhiệt. Huyền Trang cảm giác phảng phất đến dạo chơi ngoại thành thám hiểm, một cỗ tên là mới lạ cảm giác từ đáy lòng bắt đầu sinh mà ra, cùng hậu thế thế kỷ 21 xâm lâm công viên hoàn toàn khác biệt, tại nơi này kinh dị thú vị tính cao hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng bốn lượn mà ra xà loại cùng cực lớn ngô công đều dọa đến Huyền Trang tiểu tâm can run lên, mặc dù biết rõ chính mình hẳn là rất mạnh, nhất quyền có thể hủy đi cái này tòa phương viên bách lý rừng cây, có thể nhìn đến cái này chủng làm người ta sợ hãi ra hỏa, còn là cảm thấy sợ hãi trong lòng. Đông ngắm ngắm, Tây nhìn xem. Lại vẫn để hắn phát hiện hậu thế mấy vị hương liệu, giá hồ tiêu, sơn tiêu, đậu khấu, cây thìa là. Không chút do dự cắt lấy đứng dậy bảo tồn tốt, lưu lại vài quặng để hắn tiếp tục sinh sôi, cái khác nhét vào trong bao, dự định có thời gian liền phơi khô xử lý một chút. Ôm lấy Du Ngoạn hào hứng đi hơn nửa ngày, tới gần trạng vạng tối còn không có ra rừng cây, trời chiều ngã về tây, mệt mỏi điểu về rừng, rừng cây trở nên yên tĩnh, trừ ban đêm dế cùng con quạ vũ cánh hoa hoa kêu to, rừng cây so lên ban ngày phảng phất một lần tiến nhập một cái thế giới khác. Thừa dịp sắc trời không đen, Huyền Trang tìm chỗ khô ráo địa phương, dự định tại chỗ tạm một đêm, thức đêm là không cần thiết, một là bởi vì nơi này cũng không phải kiếp trước loại kia thời đại Internet, ban đêm không có cái gì chơi vui. Hay là bởi vì Phật tổ không phát tiền tăng ca, dựa vào cái gì cho hắn tăng ca đi đường. Đem bao phục xem như gối đầu, tìm một chỗ sạch sẽ cỏ xanh địa, chuẩn bị nằm xuống ngủ. Đúng lúc này, đông nhiên cảm thấy phía sau cách đó không xa lên một trận ác phong. Vân tòng long, phong tòng hổ. Một điếu tình lão hổ kiếm thức ăn mà đến, miệng bên trong gầm nhẹ nhào về phía Huyền Trang. Gió tanh đập vào mặt, hôi thối lâm thân. Cách đó không xa một về núi thợ săn, truy con hổ này đã lâu, gặp lão hổ ý muốn thương người. Nội tâm khẩn trương, dương cung muốn bắn, phía dưới một màn lại làm cho hắn kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy kia bạch y tuấn tú hòa thượng nhìn thấy lao hổ đánh tới, không có chút nào bối rối, không lui mà tiến tới, nhẹ nhàng một cái phổ thông quyền nện ở lao hổ đầu bên trên. Con hổ kia phảng phất tao ngộ lôi phệ, toàn thân đột nhiên dừng lại, nhất thời không có khí tức, ngã xuống đất không động. Cái này thợ săn kinh ngạc đến ngây người, liều mạng chạy tới. Tới gần hòa thượng kia nghe đến trong miệng hắn lẩm bẩm cái gì may mắn không có dùng quá sức. Nếu không cái này thân huyết nhục liền không có, thợ săn nghe nói nội tâm nhấc lên sóng to, cung kính thi lễ nói, vị đại sư này, vừa rồi con hổ này có thể từng thương đến ngươi. Gần, dựa vào chân trời yếu ớt tà dương, mới nhìn rõ cái này tiểu hòa thượng bộ dáng. Môi hồng răng trắng, mặt quan như ngọc, thật là tốt một cái tuấn hòa thượng. Huyền Trang chính nghĩ nhấc lên con cọp này xử lý một chút, nghe đến cách đó không xa có người gọi chính mình, cái này mới dương mắt xem xét. Người tới một thân gia thú ăn mặc gọn gàng. Lưng có một trương thiết văn một cung, bên hông mang theo đòn đao, trần trụi song cánh tay, nhìn qua dị thường điêu luyện. Nhìn đến sau khi đứng dậy lưng lồng, cùng một ít cạm bẫy cái kẹp, hắn mới rõ ràng thân phận của người này, đoán chừng là một cái lên núi thợ săn. Không có, cái này tiểu khả ái đã bị ta siêu độ. Huyền Trang nết miệng cười một tiếng, lộ ra một cái răng trắng như tuyết. Thợ săn sờ sờ đầu, nghi hoặc tự nói, tiểu khả ái. Không hiểu đâu. Bất quá hắn có thể không dám đắc tội vị cao nhân này. Thấy không có chuyện khác, liền muốn ôm quyền cáo tử. Vị đại sư này, nếu không còn chuyện gì, vậy ta liền hạ sơn, đại sư tại cái này rừng cây qua đêm, phải cẩn thận, tốt nhất điểm lên một hỏa trống chết, như thế an toàn một điểm. Nói xong xoay người rời đi, hắn cũng chỉ là hảo tâm nhắc nhở, có thể trong lòng biết giống cái này các loại nhất quyền có thể đủ đánh chết một cái đại trùng cường nhân, khẳng định không sợ cái gì rán, côn trùng, chuột, kiến. Chấm đã. Thợ săn xoay quá khứ thân thể cứng ngắc ở. Lại xoay người chất lên tiếu dung hỏi, không biết đại sư có thể có dặn dò gì. Huyền Trang nhéo nhéo cái cằm, một tay nhấc lên cái kia dài hơn 2 mét lao hổ hỏi, ngươi hội lột ra. Thợ săn nghe nói thở phào nhẹ nhõm nói, biết, cần tiểu nhân giúp ngài đem con hổ này xử lý sao. Giúp ta đem con cọp này lột ra đi, lưu cái này thân ra hổ cùng một cái đùi cho ta, cái khác huyết nhục liền tiễn ngươi. Huyền Trang đem lao hổ ném tới thợ săn dưới chân. Thợ săn nghe nói đại hỉ mở miệng nói, được rồi. Không có vấn đề, tiểu nhân tên là Lưu Thanh Sơn, là phụ cận thợ săn, cái này giúp ngài xử lý. Lưu Thanh Sơn đầu tiên là tìm đến mấy khối thạch đầu, lũy cái vòng sau đó dùng tuổi khô giấy lên một đống lửa, từ trong ngực mò ra một cái sắc bén tiểu đao tại hỏa diễm nương nướng, liền bắt đầu lột ra. Trang diện có chút huyết tinh, Huyền Trang ngồi tại cách đó không xa một khối trên tảng đá, nhắm mắt nghiêm túc tụng kinh, vì còn cọp này siêu độ. Đinh, tôn quý chủ nhóm đại nhân, phát hiện 10 giờ điểm công đức có thể hấp thu. Có thể chuyển hóa thành 1.000 điểm tích lũy, mời hỏi phải chăng hấp thu. Huyền Trang nghe đến tiếng nhắc nhở, nội tâm nhất kinh. Cái này cũng được. Vội vàng dùng tâm niệm hỏi thăm hệ thống, toàn bộ 7 thành viên đều có thể lợi dụng siêu độ vong linh tiến hành thu hoạch điểm công đức. Bởi vì chủ nhóm đại nhân chỗ thế giới đặc thù, ở vào kiếp vận thời kỳ, mà chủ nhóm đại nhân là ứng kiếp người, bởi vậy kiếp vận thời kỳ sinh ra điểm công đức đều là nhẹ nhàng rời đi tại ứng kiếp người bốn phía, hệ thống có thể hấp thu, nếu là không hấp thu. Qua chút thời gian những này công đức đem tự động cùng chủ nhóm đại nhân mệnh cách dung hợp, trước lúc này cũng có khả năng bị những người khác thông qua nhân quả phương thức giành đến những này công đức. Hệ thống hồi đáp. Nga, thì ra là thế. Huyền Trang cái này hạ hoàn toàn minh bạch, khó trách Tây Du đường bên trên kia nhiều đến giúp đỡ thần tiên, còn có bối cảnh yêu quái. Trong mắt lóe lên một tia lệ mang, cái này bảy thần Phật lấy ta làm quân cờ giành công đức, ta hết lần này tới lần khác không chia cho hắn nhóm. Huyền Trang nội tâm có tính toán, hấp thu công đức sau đó tiếp tục nhắm mắt đem siêu độ kinh văn niệm xong. Thợ săn động tác thật nhanh, không tiêu mấy khắc đồng hồ, liền lột tốt ra, còn mang tới suối nước rửa sạch, cái chốt tại bên cạnh một cái trên cành cây treo phơi đứng dậy. Đại sư, con hổ này xử lý tốt, ngài nhìn Lưu Thanh Sơn cẩn thận từng ly từng tí đi đến Huyền Trang bên cạnh thấp giọng nói ra, tựa hồ sợ chọc tới cái này vị đồng dạng. Huyền Trang mở mắt ra, lộ ra phơi phới mỉm cười lên tiếng nói, A Di Đà Phật. Đa tạ cái này vị trang sĩ, thời điểm không phải sớm, nhanh ngâng lên vậy còn dư lại thịt hổ, ngươi mà tự đi a. Lưu Thanh Sơn liều mạng đáp lễ, đại sư, cáo tử. Nói đi, xoay người rời đi, chỉ chốc lát liền tiêu thất trong rừng. Huyền Trang mắt nhìn kia treo phơi giữa không trung ra hổ, tâm lý định tìm người giúp làm cái ra hổ áo khoác, liền loại kia phong ý kiểu dáng, tặc phong cách cái chủng loại kia. Nguyên bản phim truyền hình bên trong Đường Tăng là tự tay cho Tôn Hầu Tử vá cái ra hổ váy, có thể hắn cũng không phải cái kia Đường Tăng, hắn là Giang Kỳ Ngọc, cho nên khẳng định không thể làm như vậy. Bởi vì, thêu thùa là không có khả năng làm, đời này không có khả năng thêu thùa may và sống. Một khối cỏ rửa qua sạch sẽ nham thạch bên trên, một cái đấm máu đùi lẳng lặng nằm ở nơi đó, Huyền Trang ở trong đống lửa thêm mấy cây củi, sau đó một bà nhấc lên kia căn đùi. Hút chạy. Huyền Trang rất lâu đều không có nếm qua thịt, nuốt nước miếng một cái, chuẩn bị nướng một nướng, nếm thử thịt hổ vị đạo. Dư quang nhìn đến khối kia nham thạch, tựa hồ còn có một cái thứ đồ gì. Gần xem xét, Huyền Trang mặt không khỏi lộ ra một tia lực lượng thần bí quỷ dị mỉm cười. Hắc hắc hắc, cái này đồ vật đại bổ a. Chương 16, thịt nướng. Huyền Trang đem gạch men sự vật phát cái hồng bao cho cửu thúc, để hắn hỗ trợ điều phối cái hổ tiên rượu thuốc, đồng thời đưa lên 10 điểm tích lũy xem như thù lao. Lâm Cửu tự nhiên là vui tươi hớn hở tiếp hạ nhiệm vụ này, đồng thời phát cái ý vị thâm trường biểu tình cho Huyền Trang. Có kia một giây lát ở giữa, Huyền Trang thật nghĩ đem cái này Lâm Cửu diệt khẩu. Ừm. Rất chân thành nghĩ, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy khả năng này là chính mình tương lai một cái chỗ bẩn. Phát cái ý vị thâm trường biểu tình là cái quỷ gì, tiểu tăng chỉ là nghĩ nếm cái này chính tông hổ tiên mùi rượu thôi. Lười nhác giải thích, kiếp trước trên tiệc rượu còn có người cầm qua nào đó tấm bảng hổ tiên tráng dương rượu. Uống xong sau mùi vị đó toàn thân là nóng hầm hập, một đêm không ngủ. Sơ sơ đầu, lại không còn nhiều, đem thịt hổ trực tiếp thả tại hỏa diễm thiêu đốt đứng dậy. 450 cân ủi, tại cái này diễm đầu quay cuồng lên, Huyền Trang trực tiếp dùng tay cầm chuyển động, cũng không dùng công cụ mang lấy, ngọn lửa này căn bản đốt không xấu hắn làn da, thậm chí không cảm giác được quá cao nhiệt lượng. Mặc dù không có cái gì nghi thức cảm giác, có thể Huyền Trang trước mắt cũng không có chế tác công cụ đồ vật, đành phải cái này dạng thích hợp. Huyết thủy theo đùi không ngừng nhỏ tại trong ngọn lửa, vang lên tán một âm thanh, chấm rãi, mặt ngoài bắt đầu biến sắc. Từ huyết hồng chuyển khô vàng, huyết nhục hoa văn dần dần nổi bật đi ra, một cỗ hương khí cũng dần dần phiêu tán ra. Chấm rãi dầu chân cũng bắt đầu chảy ra, nhỏ xuống tại trong ngọn lửa, mỗi lần nhỏ xuống, trong đống lửa đều dâng lên một trận ngọn lửa vọt thiên mà lên. Huyền Trang không ngừng nuốt nước bọt, mặt nhỏ tại hỏa quang hạ chiếu rọi màu đỏ bừng, ánh mắt lại bày ra dọa người, phảng phất kia cực đói cô lang. Thịt nướng tư tư phát ra tiếng vang, một giọt dầu nóng theo sung mãn thịt đường vân chậm rãi trượt xuống, làm lòng người say. Huyền Trang bỗng nhiên nuốt nước miếng, hắn biết, lúc này cũng không có nướng kỹ, chăm chú chỉ là ngoại tầng 9, bên trong phòng chừng còn mang theo tơ máu. Tay bên trong da tốc xoay tròn, lại đi trong đống lửa thêm một đống tuổi, lập tức lửa lớn rừng rực liếm láp lấy cả cái hổ chân. May mắn Huyền Trang đã sớm lột lên tay áo, nếu không lúc này hỏa diễm khó tránh khỏi hội thiêu đốt đến y phục của hắn. Tầng ngoài huyết nhục biến ố vàng, xuống giòn, nước ra chỗ lộ ra càng tầng sâu huyết nục, dầu chân thấm vào hạ, mỗi tấc địa phương đều biến mê người đứng dậy. Nguyên thủy mùi thịt, lệnh lâu ăn thức ăn chay Huyền Trang muốn ngừng mà không được. Cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm thời điểm, từ trong bao quần áo nắm một cái loạn thất bát tao hương liệu, hơi vừa dùng lực, những cái kia hương liệu biến thành phấn bùn hình. Đều giải lên hương liệu phấn, dầu chân dây lát ở giữa cùng hương liệu kết hợp với nhau, tại hỏa diễm thiêu đốt hạ, bộc phát ra kinh người hương khí. Tinh tế ngửi, chậm rãi nghe, thèm trùng cấp tốc bị câu lên. Huyền Trang lúc này cũng chịu không nổi nữa, hai tay mang lấy hổ chân, lui ngồi vào đại trên tảng đá, há miệng hôn xuống. Ừm a. Miệng đầy lửa nóng sôi trào, tràn đầy cảm giác hạnh phúc, thịt kinh lửa than tẩy luyện, vốn là hương khí bốn phía, lại người sơn tiêu đậu khấu cây thìa là các loại hương liệu làm rạng rỡ, biến vừa ra nhập vị, chân mềm, tiêu xúc giòn, tươi nhuận, tê cay một giây lát ở giữa đều tại miệng bên trong sôi trào vũ đạo đứng dậy, mị vị cảm giác thẳng tới lưỡi rêu mũi nhọn miệng đầy mùi thịt. Một nhai, quên toàn bộ không nhanh, hai nhai, người phảng phất ở trên trời phiêu, ba nhai, giống như vũ hoa phi thăng, còn có cái gì trọng yếu sự tình đâu. Còn có cái gì có thể so một cái ăn hàng có thể tại nơi này ăn như gió cuốn nhấm nháp thịt nướng muôn khoái lạc đâu. Mặt ngoài xốp giòn vỏ cứng gãy nát tại trong miệng, nội bộ thì là kình đạo có hoa văn thịt nạc, xen lẫn hương liệu mùi, so với thịt bò càng thêm vào cảm nhận. Duy nhất không được hoàn mỹ là không có muối ăn, cái này để thịt nướng cảm giác hạ xuống một chút tầng thứ, vị cay nhưng thật ra vô cùng đủ, phỏng chừng những cái kia sơn tiêu là ớt chỉ thiên họ hàng gần. 450 cân ủi, tại Huyền Trang ăn như hổ đói phía dưới, vậy mà rất nhanh liền bị gặm thành một cái xương cốt. Nấc, thỏa mãn đánh trọn vẹn cách. Rất khó tưởng tượng hắn cái này dạng thon gầy dáng người là thế nào chứa nổi kia lớn một cái hổ chân, hơi tìm đầu dòng suối nhỏ thanh lý một lần dầu trơn, liền chuẩn bị bắt đầu hôm nay rèn luyện. Đầu tiên là thông lệ cường hóa một vạn lần, sau đó bắt đầu N tổ chống đẩy, nằm ngửa ngồi dậy, vòng quanh chạy, ngồi xuống đứng dậy. Thiên cơ che lấp một mực mở ra, Quan Âm Bồ Tát thần thức nhìn thấy đều là một cô vĩ lực hư cấu đi ra huyễn tượng, kiếp vận mở ra, thiên cơ vốn là hỗn loạn. Liền liền cao cao tại thượng thánh nhân vô pháp suy tính, lại càng không cần phải nói Quan Âm cái này chủng đại la kim tiên. Phòng trưng chờ bọn hắn thật phát hiện không đúng thời điểm, Huyền Trang đã vượt qua cần cầu ở trưởng thành thời kỳ, có thể quang minh chính đại làm chính mình. Huấn luyện đến nửa đường, bốn phía rừng cây bên trong đột nhiên xuất hiện từng đôi xanh mơn mởn con mắt, tiếng sói tru không dứt bên hai. Huyền Trang dừng lại huấn luyện, lập tức giữa sân xuất hiện 5 cái Huyền Trang, cái khác 4 cái đều là trước đó vận động hình thành huyễn tượng tàn ảnh. Chỉ có một cái mới là bản thể hắn. Nhìn đến cách đó không xa đống máu lột ra tràng địa cùng ăn thừa kia căn đại xương cốt, Huyền Trang hiểu được, cái này bầy sói hoang đoán chừng là bị mùi hấp dẫn qua đến. Ước chừng 20 mấy con đen lưng thương lang, trong đó có một cái là lang vương, dáng dấp dị thường khôi ngô, so phổ thông lang trọn vẹn lớn hơn một vòng, đầu lâu cũng sinh trưởng cùng sói hoang bất đồng, phần miệng là bạch mao, cái chán cũng sinh trưởng một đám bạch hào, xa xa nhìn qua thật là bất phàm. Đêm tối căn bản là không có cách ngăn cản Huyền Trang ánh mắt, tình huống chung quanh hắn đều thấy rất rõ ràng. Sói con, lại dám đánh nhiễu tiểu tăng huấn luyện, như này cũng tính hữu duyên, không bằng liền để tiểu tăng siêu độ chư vị đi. Nói xong câu đó, Huyền Trang hướng về phía lang vương phương hướng nết miệng cười một tiếng, lộ ra một cái ở dưới ánh trăng có chút sâm bạch răng. Kia lang vương cũng là có chút dã thú bản năng, nhìn thấy Huyền Trang hướng hắn mỉm cười vậy mà cảm thấy có điểm dùng mình, sau lưng lông sói tặc lên, phảng phất gặp tiền sử cự thú. Huyền Trang chậm rãi tới gần đàn sói, không chờ lang vương chu lên, liền có một cái thanh niên trai tráng sói hoang nhịn không được, chân sau bỗng nhiên dùng lực đạp một cái, sau đó hướng Huyền Trang đánh tới. Huyền Trang cười ha ha, trên mặt khinh thường, duỗi ra một cái tay một phát bắt được cái này lang cổ. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong chớp mắt, nhìn qua phảng phất là Huyền Trang vẫy vẫy tay, sói hoang tự động nhảy đến hắn trong tay đồng dạng. Ngao! Cái này lang điên cuồng rẽ rủa chu lên, có thể không làm nên chuyện gì. Cái tay kia phảng phất như từ cổ của hắn bên trong mọc rễ, đem hắn để giữa không trung bên trong. Cậu tử, ngươi gấp gáp như vậy muốn ăn bần tăng quyền đầu. Dần dần tăng lớn cường độ, trong tay sói hoang bắt đầu rú thảm, cái khác đàn sói cũng khiếp sợ Huyền Trang đột nhiên bày ra uy thế, không biết rõ tình trạng trước đó không dám lên trước, chỉ là không ngừng phát ra gào thét, tựa hồ muốn nói nhanh chóng thả huynh đệ của ta, nếu không lão tử chém chết ngươi. Lang vương lúc này đột nhiên gào lên một tiếng, chúng lang lần lượt lui ra phía sau. Cho lang vương nhường ra một con đường. Lang vương con mắt trong mang theo cảnh giác chậm rãi tới gần Huyền Trang, tại khoảng cách 5-6 mét vị trí dừng lại, sau đó quỳ phục xuống, miệng bên trong phát ra ô ô khiếu thanh. Huyền Trang hoảng hốt ở giữa tựa hồ nhìn đến một tên tráng hán tại một chân quỳ xuống, thỉnh cầu chính mình thả đồng bạn của hắn. Cái này, mẹ nó thành tinh đi. Gần nhìn kỹ, đột nhiên phát hiện cái này lang vương dáng dấp đặc biệt giống kiếp trước một loại trí thông minh bắt gấp hai để người dở khóc dở cười loài chó. Lại dò xét cẩn thận, càng xem càng cảm thấy đây chính là một cái thành niên hợp kỳ. Trong bầy sói lúc nào lẫn vào một cái hợp kỳ. Con mẹ nó thành lang vương, A-di-đà Phật, thật là đổi mới tiểu tăng tăng quan. Huyền Trang nhìn nó cái này thảm thương bộ dáng, không khỏi sinh ra một chút lòng từ bi. Thôi, bần tăng tuy nói không phải cái gì người tốt, có thể cũng không phải lạm sát kẻ vô tội ma đầu, hôm nay liền thả ngươi đi. Nói xong, một cái đưa trong tay sách theo sói hoang ném tới 5 mét có hơn bụi cỏ từ giữa. Cái kia sói hoang ngao gào một âm thanh, liền cụp đuôi, trốn vào rừng cây sâu chỗ. Lang vương nhìn thấy Huyền Trang đã thả lang, ánh mắt bên trong cảnh giác tiêu thất hơn phân nửa, thậm chí không tự chủ được lắc lắc đuôi. Làm hắn ý thức được chính mình không cẩn thận lay động đuôi thời điểm, đầu chó. Không, lang đầu mãnh địa nhất trệ, quay đầu dò xét cái khác sói hoang, quả nhiên nhìn thấy chúng nó lóe lên từ ánh mắt hoài nghi cùng khó hiểu. Huyền Trang gặp này không khỏi vui lên, tâm lý càng thêm xác định, cái này mẹ nó tuyệt đối là một đầu nhị cáp, vừa rồi cũng không cẩn thận bại lộ bản tính. Lang Vương nhìn thấy đàn sói ánh mắt hoài nghi, hắn liều mạng rủ xuống đuôi, hướng bốn phía gầm nhẹ một lần, biểu thị công khai địa vị của mình. Quả nhiên, cái khác sói hoang nghe đến gầm nhẹ đều là cúi thấp đầu, không dám khiêu khích cái này ngay tại tráng niên Lang Vương. Xuyệt xuyệt xuyệt, chập chập chập, lỗ lỗ lỗ, hưu hưu hưu. Huyền Trang thử nghiệm thổi thổi huýt sáo, sau đó thay đổi mấy loại dân gian phi thường phổ biến gọi chó phương thức. Cái kia Lang Vương vừa phóng xuất ra bá đạo uy phong, nghe đến những âm thanh này đôi lại không tự chủ được lay động. Chương 17, song xoa lĩnh. Đầu chó lại lần nữa trì trệ. Đầu quay lại, hoàn toàn một bộ husky mặt dáng vẻ, đầu lưỡi vươn một nửa mộng bức nhìn xem Huyền Trang. Hoa thượng này cũng quá hù đi. Husky Lang Vương không muốn tiếp tục lưu lại, thét dài một tiếng liền tiến vào rừng cây sâu chỗ, còn dư sói hoang cũng lần lượt cùng lên. Huyền Trang mỉm cười, tiếp tục tiến hành vừa rồi rèn luyện, đại khái nửa đêm mới ngủ. Ngày thứ hai, Huyền Trang đem ra hổ nhét vào mang bao phục, sau đó một đường đi tới xuyên qua rừng cây, đến một chỗ khoáng đạt sơn lĩnh khu vực. Xanh thẳm sắc trên dãy núi cũng không có quá nhiều cây cao, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là thấp bé bụi cây cùng dây leo. Huyền Trang đeo lấy bao phục, một thân màu xanh nhạt tăng y đi tại cái này sơn lĩnh ở giữa lộ ra phá lệ chói mắt. Dọc theo giữa núi non trùng điệp bị dâm ra đến đường nhỏ làm đi, phía trước chậm rãi xuất hiện một chút cỏ dại trồng chất ngăn lại đường đi, nếu là thương nhân, khẳng định trực tiếp đạp lấy tại đống cỏ một mực đi qua. Huyền Trang lại phát hiện không giống bình thường địa phương, tâm tư chuyển động một lần, liền cảm giác cái này thật dày cỏ dại tích tụ ra hiện khó tránh khỏi có chút kỳ quặc, dương mắt nhìn nơi xa nhìn lại, liền nhìn đến một quái trạng sơn lĩnh. Cái này sơn lĩnh hình dạng cực kỳ kỳ lạ, lưng núi trùi lủi, giống như một đầu cán thương thẳng tắp lan tràn đến nơi xa, đầu tách ra hai chỗ sơn lĩnh, nếu là từ trên nhìn xuống, cái này sơn lĩnh hình dạng cực giống một cái hắc thiết xin phân. Song xoa lĩnh. Huyền Trang nghĩ thầm, cố gắng nhớ lại lấy kiếp trước nhìn qua kịch bản. Huyền Trang kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không có đi đường vòng, mà là giả vờ như không biết rõ một dạng tiếp tục dậm chân đi qua cỏ dại trồng chất. Dẫm tại cỏ dại trồng lên mặt, lòng xốp mềm, liền giống chân trần dẫm ở trên ghế salon đồng dạng. Đi ra đại khái có xa mười mấy mét, đồng nhiên nhất cước đặc hùng, cả cái người rơi vào một cái thật sâu cái hố, sau đó liền nghe đến nắm lên đến. Tiếng gào. Theo một trận cuồng phong, xuất hiện một đám yêu quái, tay bên trong cầm dây thừng cười gắn bắt lấy Huyền Trang. Huyền Trang ngẩng đầu nhìn, phía trên ngồi một cái tướng mạo hung ác ma vương, kia ma vương ra lệnh một tiếng, tiểu yêu nhóm liền đem Huyền Trang trói lại. Lúc này Huyền Trang không có phản kháng, mà là quan sát tỉ mỉ lên cái này bầy yêu quái, tiểu yêu đều là bán hóa hình, đoán chừng là bị yêu tướng điểm hóa mà đến hàm, trí thông minh không cao, thân bên trên còn khoác mao mang sừng, miệng bên trong hôi thối để Huyền Trang nhịn không được nín thở. Phủ đầu ngồi tại mây đầu ma vương, nhìn có tinh anh quái bộ dáng, thân mang một thân vô lại nhuyễn giáp, hai cái trên cánh tay đều có cái chốt một cái cực lớn xiềng xích, hành động ở giữa chính là rầm rầm dây sắt vang động. Đầu của hắn đại bộ phận đã hóa hình hoàn tất, nhưng vẫn bảo lưu lấy mũi củ tỏi cùng một cái thật dài đuôi hổ, lăng không tăng thêm mấy phần hung uy. Nhìn đến đuôi hổ, Huyền Trang không khỏi sửng sốt một chút, vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Ma vương cũng không có chú ý tới biểu hiện của hắn, vung tay lên, cuốn lên một trận yêu phong. Huyền Trang chỉ cảm thấy thân thể bị thứ gì nâng lên, bên tai tiếng gió vun vút, sau đó thời gian uống cạn chung trà liền tới đến một tòa sơn động bên trong. Như vậy phi hành cảm giác cũng không tệ, Huyền Trang âm thầm nghĩ tới, đột nhiên nhớ lại bị hắn hối đoái có tới hay không được và tu luyện một bản công pháp. Thiểm điện buôn lôi quyền, nhất tinh đỉnh phong công pháp, có thể tu luyện đến LV1.9, độ kiếp có thể đạt tới LV2.0, Mao Sơn phái chính thống hàng yêu công pháp, từ thượng giới tiên nhân dùng bí pháp truyền xuống, vì Mao Sơn bí mật bất truyền. Công pháp này tổng cộng chia làm 12 tầng, dùng lôi thuộc tính linh lực làm căn cơ, lúc thi triển lôi điện quấn quanh, có thể hàng yêu phục ma. Huyền Trang lúc này bị áp giải cầm tù tại một chỗ thủy lao bên trong, bốn phía trắng ngần bạch cốt, không thiếu nhân loại xương đầu, xem ra cái này ma vương đã hại qua rất nhiều người tính mệnh. Cửa nhà lao bên ngoài có hai cái tiểu yêu trông coi, kia ma vương vậy mà không biết đi ở chỗ nào, cũng không có trực tiếp ăn hắn. Tại cái này thủy lao bên trong, hai cái tiểu yêu tựa hồ căn bản không lo lắng Huyền Trang có thể đủ chạy đi, khóa cửa nhà lao liền nằm ngáy ho ho đứng dậy. Huyền Trang thì là lặng lẽ tìm hiểu não hải bên trong thiểm điện buôn lôi quyền, cẩn thận nhìn một lượt, phát hiện căn bản là không quá có thể lý giải có chút đạo gia thuật ngữ, liền từ bỏ chính mình cảm ngộ ý nghĩ. Ý niệm tiến nhập cường hóa trì, hối đoái 1 vạn cường hóa điểm, sau đó trong lòng mặc niệm, hệ thống, cường hóa công pháp. Đinh, tôn quý chủ nhóm đại nhân, phát hiện có một bản công pháp thiểm điện buôn lôi quyền có thể cường hóa, mời hỏi phải chăng tiến hành cường hóa.
Đúng.
Cường hóa đến mãn cấp. Cái này chủng miễn cưỡng có thể tu luyện tới điệu tiên công pháp tại Tây Du thế giới liền là rác rưởi đồng dạng đồ vật, khẳng định không cần nhiều ít cường hóa điểm liền có thể cường hóa đến mãn cấp.
Đinh, tốn hao một điểm cường hóa điểm, đem thiểm điện buôn lôi quyền cường hóa đến tầng thứ nhất.
Tích tắc này, Huyền Trang đột nhiên cảm thấy từ nhỏ bụng đan điền bộ vị xuất hiện một cô ấm áp tê tê khí thể, dựa theo một cái kỳ dị lộ tuyến không ngừng lưu chuyển lên.
Đinh, tốn hao 2 điểm cường hóa điểm, đem thiểm điện buôn lôi quyền cường hóa đến tầng thứ 2.
Một cỗ yếu ớt dòng điện từ Huyền Trang mặt ngoài thân thể trôi nổi mà qua, đan điền bên trong khí thể dần dần ngưng thực, huyễn hóa ra một tòa cửu tầng đài cao, phía trên tựa hồ tiếp dẫn lấy cửu thiên lôi đình, nhất đạo tử sắc phù văn khắc dấu tại đài cao này phía trên, kia cỗ linh khí biến càng thêm phong phú. Huyền Trang tâm có ý nghĩ, biết mình có thể đủ gọi đến lôi đình hóa thành roi lôi điện công kích địch nhân, đồng thời còn có thể thi triển buôn lôi quyền đem song quyền bao phủ lên chu tà thần lôi tiến hành công kích.
Đinh, tốn hao 3 điểm cường hóa điểm, đem thiểm điện buôn lôi quyền cường hóa đến tầng thứ 3.
Thể nội kia hư huyễn đài cao biến càng thêm ngưng thực, dần dần sinh ra từng tia dịch thể từ trên đài cao chạy xuống, thể nội có thể đủ điều động linh khí càng thêm đầy đủ, não hải bên trong chấn động, linh thức tự sinh, phương viên mấy chục dặm bên trong có thể thấy rõ ràng, làm linh thức quét đến ma vương chỗ lúc, đột nhiên sinh ra lòng kiêng kỵ, linh thức liền lùi về trong đầu.
Phương nào đạo trích, dám đến thăm dò bản tướng quân?
Ma vương nhướng mày, mới vừa hắn cảm nhận được một cô yêu ớt linh thức xuất hiện tại hắn thần thức trong phạm vi, tựa hồ chỉ là cái nhân loại trúc cơ hậu kỳ tôm cá nhãi nhép, điều này làm hắn tức giận không thôi, thân hình lóe lên liền ra động phủ.
Đinh, tốn hao 4 điểm cường hóa điểm, đem thiểm điện buôn lôi quyền cường hóa đến tầng thứ 4.
Huyền Trang thể nội đài cao dần dần hóa thành thực thể, linh thức phạm vi lại lần nữa mở rộng, buôn lôi quyền thi triển mà ra, lôi điện có thể bao trùm toàn thân.
Đinh, tốn hao 5 điểm cường hóa điểm, đem thiểm điện buôn lôi quyền cường hóa đến tầng thứ 5.
Cựu tầng đài cao đột nhiên hướng vào phía trong sụp đổ, hóa thành một hơi chấm đen nhỏ, trong chớp nhoáng phóng xuất ra kim sắc quang mang, chiếu sáng cả cái đan điền, linh lực trong cơ thể lật gấp mấy lần, lôi mang khống chế càng thêm gợi như ý, có thể đem lôi điện phá thể mà ra, hóa thành lôi cầu công kích địch nhân.
Đinh, tốn hao 6 điểm cường hóa điểm, đem thiểm điện buôn lôi quyền cường hóa đến tầng thứ 6.
Thể nội kim sắc nguyên điểm dần dần biến thân thành trứng bồ câu lớn nhỏ, tròn trùng trục vàng lóng ánh kim đan, phía trên răng đầy phù văn thần bí, từng vòng đường vân nhìn lại, vậy mà khoảng chừng 9 vòng.
Chiếu theo thiểm điện buôn lôi quyền ghi chép, đến cấp độ này đã có thể sử dụng linh lực cưỡi gió mà đi, thừa dịp hai cái tiểu yêu nằm ngáy ho ho không chú ý, Huyền Trang thử một cái, còn không có bay lên cao nửa thước, liền bành một lần ném xuống đất. Tiểu yêu cũng không có bị cái này động tĩnh đánh thức, mà là trở mình tiếp tục giấc ngủ dài.
Cái này mẹ nó không phải hố người.
Huyền Trang thể nội đầy đủ linh khí dây lát ở giữa thấy đáy, tựa hồ bị cái gì quái vật kinh khủng hấp thu, điều này làm hắn 10 phần không thể lý giải.
Rõ ràng công pháp nói, đến kim đan hậu kỳ liền có thể cưỡi gió mà đi, trước mắt bách ly à.
Huyền Trang gãi đầu một cái, không nghĩ rõ ràng, liền tiếp tục tiến hành cường hóa.
Đinh, tốn hao 10 điểm cường hóa điểm, đem thiểm điện buôn lôi quyền cường hóa đến tầng thứ 7.
Kim đan nứt ra, từ bên trong tung ra một đứa bé, linh thức quan sát qua đi. Ước chừng có người thành niên to cỡ nắm tay, tiếu dung chân thành, trên trán là cấn lấy một mai tử sắc phù văn, linh lực trong cơ thể cùng lúc trước so sánh đã giống như đại dương mênh mông.
Đinh, tốn hao 20 điểm cường hóa điểm, đem thiểm điện buôn lôi quyền cường hóa đến tầng thứ 8.
Đinh, tốn hao 30 điểm cường hóa điểm, đem thiểm điện buôn lôi quyền cường hóa đến tầng thứ 9.
Đinh, tốn hao 40 điểm cường hóa điểm, đem thiểm điện buôn lôi quyền cường hóa đến tầng thứ 10.
Đinh, tốn hao 50 điểm cường hóa điểm, đem thiểm điện buôn lôi quyền cường hóa đến tầng thứ 11.
Đinh, tốn hao 100 điểm cường hóa điểm, đem thiểm điện buôn lôi quyền cường hóa đến tầng thứ 12.
Cường hóa đến tầng 12 đỉnh phong, Huyền Trang cảm thấy tâm có ý nghĩ, trên trời đột nhiên bao phủ đến nhất phiến mây đen.
Chương 18, Lôi kiếp. Thiên đình, lôi bộ lôi phạt điện.
Thiên quân, địa tiên giới lại có một phàm nhân ý muốn lột xác thành tiên, nhưng là không lục ra được hắn túc thế phúc đức, mời hỏi thuộc hạ nên xử trí như thế nào?
Một vị lôi bộ tiểu lại lên tiếng hỏi.
Một tử vân lôi bảo anh mi nam tử chậm rãi mở ra hai mắt, một tia điện mang từ trong đó bắn nhanh ra như điện, phá toái hư không, hơi mang theo một tia không kiên nhẫn nói, vậy liền theo vô phúc đức cũng không tội ác xử lý, hàng nhất cửu thiên kiếp.
Tuân lệnh.
Song xoa lĩnh bên trên, hắc phong động.
Sắc trời dần dần âm trầm xuống, màu đen nhánh mây đen từ phía chân trời ngưng tụ, mới vừa rồi rõ ràng là thanh thiên bạch nhật, nhưng bây giờ nhưng trong nháy mắt đến đêm tối.
Lệnh người áp lực hít thở không thông từ hắc vân bên trong truyền đến, điện mang từ trong mây đen du tẩu không ngớt, dần dần ngưng tụ tại một điểm, phảng phất từ nơi sâu xa tự có dẫn dắt, kia một điểm liền rơi tại Hắc Phong động bầu trời. Hắc Phong động tiểu yêu đều quỳ rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, thiên lôi chu tà, tự cổ chính là như đây, tiểu yêu tu vi đại đô không thành địa tiên, tự nhiên e ngại cái này thiên lôi chi uy, nhất thời ở giữa run run rẩy rẩy, có mấy cái nhát gan thậm chí đã cất đái cùng ra. Ngay tại bên ngoài tìm kiếm nhân loại tu sĩ Ma Vương dần tướng quân thần thức phát hiện động phủ của mình bầu trời ngưng tụ một đoàn hắc vân, xa xa nhìn lại, phương viên hơn 10 dặm đều bị kiếp vân bao phủ. Hắn lông mày nhíu một cái, răng nanh lộ ra ngoài quát, ở đâu ra lớn gan tu sĩ, mạo phạm bản tướng quân không nói, lại vẫn trốn ở động phủ của ta độ cái này thành tiên kiếp, làm thật là không biết sống chết. Dâng lên hắc vân, mấy hơi thở liền đến động phủ, thần thức quét lướt quá khứ, lại phát hiện căn bản tìm không thấy người độ kiếp. Dân tướng quân ngực bên trong mặc dù nổi nóng, có thể lúc này lại thông minh không có tiếp tục xuất thủ. Bởi vì hắn biết, chờ cái thiên kiếp này rơi xuống, người độ kiếp tự nhiên là vô pháp ẩn tàng thân hình. Thiên kiếp không dung bị ngoại nhân quấy nhiễu, nếu không đem quấy nhiễu người cũng nạp vào độ kiếp phạm vi bên trong, cái này chủng phí sức không có kết quả tốt sự tình, dân tướng quân tự nhiên sẽ không đi làm. Lôi vân dần dần ngưng tụ, áp lực cực lớn cơ hồ khiến mặt đất nằm sấp lấy tiểu yêu ngất đi, dân tướng quân thấy thế vung tay lên. Đem tiểu yêu dùng hắc phong cuốn tới động phủ bên ngoài. Ầm ầm ba giang rắc. Lệnh người áp ức tiếng ầm ầm qua đi, cùng một đường cánh tay đẹp đẽ ngân sắc thiên lôi từ trên trời giáng xuống, hàng lâm tại hắc phong động phía trên. Oanh ba. Đất đá bay tán loạn, thiên lôi từ đỉnh động tắc qua, trực tiếp đem sơn động bắn xuyên, dây lát ở giữa hàng lâm tại huyền trang chỗ thủy lao bên trong. Huyền trang mới vừa cường hóa đến tiềm điện buôn lôi quyền tầng thứ 12, còn không thích ứng mới vừa được đến tiên nguyên lực lượng, thiên lôi liền đem hắn phủ đầu chụp xuống. Ngoa tào. Một đoàn lôi quang đến, Huyền Trang kinh ngạc một chút liền phất tay đem thiên lôi đánh tan, thiên lôi uy lực không có đối hắn tạo thành một tơ một hào tổn thương, thậm chí liền y phục đều không có đụng đến. Liền cái này. Huyền Trang lắc đầu, mặt vẻ mặt kinh ngạc lại lần nữa khôi phục thành lạnh nhạt bộ dáng, không còn muốn sống mà nói, cũng quá yêu a. Thiên lôi là từ thiên đình lôi bộ trưởng khống, có thể quy tắc lại thuộc về thiên đạo, tự có hắn ý thức tồn tại. Liền tương đương tại thiên đình lôi bộ chỉ là nắm giữ một cái để thiên địa hàng lôi pháp chỉ lệnh bài, có thể hàng thiên kiếp bản thân lại là thiên đạo tại điều khiển. Huyền Trang khinh miệt tựa hồ chọc giận thiên kiếp chi lôi, một cỗ càng mãnh liệt hơn kiếp vân tại thiên không ngưng tụ mà thành. Ngân sắc lôi quang có tới cỡ thùng nước, trực tiếp từ chân trời dâng trào xuống. Dân tướng quân gặp cái này lôi quang thanh thế, không khỏi có chút ngoài ý muốn, cái này ra hỏa thiên kiếp thế nào đột nhiên biến mạnh như vậy. Huyền Trang cũng không ngẩng đầu lên. Mặc cho thiên lôi đem chính mình bao phủ tại bên trong, hắn có chút hể vải duỗi lưng một cái, sau đó đánh một cái ngáp. Nhàm chán. Từng tia điện mang tại Huyền Trang trên thân thể lưu chuyển, Huyền Trang đột nhiên linh quang lóe lên đem cái này thiên lôi hút vào thể nội, đồng thời vận chuyển thiểm điện buôn lôi quyền bên trong pháp quyết tu luyện. Thiên lôi tại gân cốt trong máu thịt rong ruổi, lại tổn thương không bộ thân thể này mảy may, liền liền để một hạt tế bào phá diệt uy năng đều không có đạt đến. Một cỗ lôi thuộc tính tiên nguyên lực lượng tại cơ thể bên trong lưu chuyển. Dần dần cùng cái này thiên lôi dung hợp, đan điền bên trong tiên đạo pháp lực vậy mà dần dần nắm giữ thiên lôi thuộc tính. Mênh mông bàng bạc, chu yêu diệt tà. Huyền Trang ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới cái này thiên lôi còn có cái này dạng kỳ hiệu, không khỏi kích động nhìn chằm chằm thiên lôi. Ngươi, tại cho bần tăng gãi ngứa ngứa. Thanh âm nhàn nhạt, từ hắc phong động bên trong hướng tứ phương truyền ra, làm cho dần tướng quân trợn to hai mắt. Tu sĩ này không muốn sống rồi sao? Cũng dám tại độ kiếp thời điểm nói cái này lẳng lơ lời nói. Cũng không sợ thiên lôi uy lực gia tăng mãnh liệt, trực tiếp để hắn cho bụi đi. Quả nhiên, chân trời hắc vân đột ngột kịch liệt sôi trào, một cỗ thiên địa vĩ lực rót vào nó bên trong. Thiên đạo uy nghiêm, không thể mạo phạm. Hắc vân bên trong thiểm điện đã từ ngân sắc biến thành kim sắc, mang theo tràn trề đại thế, giống như thiên chi lợi kiếm từ kiếp vân trong rủ xuống. Tê dần tướng quân con ngươi đột nhiên co lại thành cây kim, hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này uy lực, sợ là đầy đủ miểu sát đồng dạng địa tiên đỉnh phong đi. Cái này người độ kiếp khẳng định mới vừa đi đến địa tiên sơ kỳ cảnh giới, như này hắn chính là chết chắc. Dân tướng quân thông qua suy luận cho ra cái kết luận này, phi thân lên trời, thoát ly kiếp vân phạm vi, yêu nguyên lực lượng quán chú đến hai mắt phía trên, từ xa nhìn lại. Chỉ thấy hắc phong động thủy lao phía trên bị thiên lôi đánh ra một đường kính hơn một trượng lô lớn, một bạch y tiểu hòa thượng chính sáng ngời có thần nhìn về chân trời, ánh mắt dường như còn mang theo lửa nóng. Đây không phải là sáng hôm nay chúng tiểu nhân bắt tới hòa thượng. Rõ ràng là cái người bình thường, thế nào đột nhiên thành độ kiếp kỳ tiên cấp nhân vật. Dân tướng quân tâm lý hơi nghi hoặc một chút, liền bắt tới một cái tiểu yêu hỏi. Kia tiểu yêu cũng là sợ hàng, thân thể run lẩy bẩy, có thể không dám không nhìn đại vương để ra nghi vấn, thế là run rẩy hồi đáp, cái kia buổi sáng bắt tới hòa thượng không có bất kỳ tu luyện qua khí tức, chúng tiểu nhân dùng cạm bẫy dạy hắn rơi vào cái bẫy, sau đó gọi đại vương bắt hồi động phủ, trên đường đi lại là không chỗ khác thường, tiểu nhân cũng không rõ ràng vì cái gì đột nhiên liền. Nói đến đây, kia tiểu yêu cũng chịu không nổi nữa, chân trời truyền đến áp lực, con mắt đảo một vòng, ngất đi. Dân tướng quân ra mặt nhất nộ, tiện tay liền đem tiểu yêu này ném xuống dưới, thẳng tóc nện ở mặt đất nham thạch phía trên. Đầu liền như là dưa hấu, đụng đến thạch đầu, liền nước toát ra. Phế vật. Phun ra hai chữ, không tiếp tục để ý kia chết đi tiểu yêu, dân tướng quân tiếp tục nhìn chăm chú lên hắc phong động thủy lao bên trong tình huống. Kim sắc lôi điện, chớp mắt liền đến, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng vang, đánh tới hướng Huyền Trang kia chủi lùi đầu. Ừm. Huyền Trang lạnh nhạt ánh mắt xuất hiện một tia chấn động, ngẩng đầu há miệng một nuốt, cái kia kim sắc lôi quang liền vào hắn trong bụng. Nấc. Há miệng đánh cái nấc, kim sắc lôi điện từ khỏe miệng tràn ra một chút, hư không như tia chớp. Vị đạo cũng không tệ lắm. Lại đến. Huyền Trang hướng bầu trời ngoắc ngón tay, khiêu khích nói. Cái này. Dân tướng quân cả cái người đều ngốc, cái này mẹ nó là cái người. Sinh thôn thiên lôi, cái này dạng thao tác hắn đời này đều không có gặp qua. Dân tướng quân đã tâm sinh thoái ý, tính toán chờ hội nhìn xem tình huống, không được liền trốn mất. Thế nào nhìn, thế nào cảm giác hòa thượng này có điểm quái dị. Không thể trêu vào có thể hắn lẫn đi. Huyền Trang khiêu khích tựa hồ rất có hiệu quả. Một cỗ so trước đó mãnh liệt mấy lần lôi quang bắt đầu từ phía chân trời tích xúc, áp lực cực lớn để nắm giữ thiên tiên tu vi dần tướng quân đều cảm nhận được uy hiếp. Một cái đáng sợ ý nghĩ từ tâm lý thoát ra, đồng thời càng phát hoàn toàn chính xác tin. Nếu là cái này đoàn lôi quang rơi xuống, thiên tiên cũng không thể lông tóc không hao tổn kháng trụ. Chương 19, ngũ hành sơn hạ. Lôi quang tới nhanh như điện chớp, hắc phong động tại một tiếng cực lớn tiếng nổ đùng đoàng bên trong bị sinh sinh phá hủy. Cho bụi che đậy thiên không. Chỉ thấy đoàn kia lôi quang phóng tới kia hòa thượng áo trắng, trong chớp mắt liền yên lặng lại. Chờ phải cho bụi bị gió mạnh thổi tan, hết thể trở lên rõ ràng, kia hòa thượng áo trắng chính buồn bực ngồi ngay ngắn ở hắc phong động phế tích phía trên, thần tinh lạnh nhạt, tựa hồ cái này các loại thiên lôi với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Hấp thu cái này đoàn thiên lôi, Huyền Trang thể nội tiên nguyên lực lượng kết hợp thiên lôi thuộc tính lại tăng thêm mấy phần, uy lực so sánh với bình thường tu luyện mà đến tiên lực càng thêm cường đại. Hắn ánh mắt càng phát hỏa nhiệt nhìn chằm chằm trên trời đoàn kia kết vân, tựa hồ tại nhìn xem một cái chờ hao cừu non đồng dạng. Hẳn là, đệ đệ ngươi hôm nay chưa ăn cơm. Huyền Trang xoa cằm hướng về thiên không hiếu kỳ hỏi, bộ dáng thật là tràn ngập lo lắng. Nhanh nhanh nhanh, không được về nhà uống chút sữa lại đến. Huyền Trang câu nói này vừa nói ra, trên bầu trời mãnh địa nhất chấn, kết vân như là bị lửa cháy đổ thêm dầu, cấp tốc lật qua lật lại đứng dậy. Bốn phía thiên địa linh khí bị điên cuồng hút vào cái này đoàn kiếp vân bên trong, làm cho phương viên số trong phạm vi trăm dặm linh khí đột ngột trống không. Về sau kiếp vân bốn phía không khí ngưng trệ, biến vô cùng trầm trọng, nhất đạo tử sắc lôi quang từ kiếp vân bên trong dựng dụng ra tới. Dân tướng quân nhìn thấy cái này tử sắc lôi quang một sát na, một cỗ rét lạnh từ đôi xương cụt đánh tới, vong hồn đại mạo. Mẹ nha, vậy mà trêu chọc đến tử tiêu thiên lôi, đây chính là chân tiên gặp phải đều phải bỏ mạng đại khủng bố nha. Hắc phong một quyển. Dân tướng quân cũng không quay đầu lại giá vân đào tẩu. Nhất cửu thiên kiếp, tổng cộng có cửu trọng, tại Huyền Trang khiêu khích phía dưới, cái thiên kiếp này một lần so một lần lợi hại, sau cùng đệ cửu đạo thiên lôi vậy mà dẫn tới hắc sắc phá diệt thần lôi, tuy nói uy lực cực mạnh, kim tiên gặp phải không chết cũng phải ném nửa cái mạng, có thể Huyền Trang nhục thân có thể là tiếp cận thành thánh chuẩn thánh trung kỳ tu vi, tự nhiên không có bất luận cái gì áp lực đem cái này đạo lôi quang cho nuốt vào. Thiên lôi nhập thể, rèn luyện tiên nguyên lực lượng. Hán tiên nguyên lực đang vận hành ở giữa có thiên lôi chi uy ẩn chứa trong đó. Tử kim sắc lôi mang trong cơ thể hắn lưu chuyển, thế nào vừa thi triển buôn lôi quyền, tựa như cùng thiên kiếp hàng lâm, thanh thế to lớn, uy lực phi phàm. Huyền Trang duỗi ra lưng mỏi, lúc này mới phát hiện bắt hắn qua đến lao hổ tinh đã bỏ trốn mất dạng, liền không tại này lưu lại tiếp tục lên đường. Ngũ hành sơn hạ. Cách đó không xa truyền đến tiếng ca. Bộ nhiệm sinh đóng lại kiếp nhẹ nhẹ tiễn. Muôn vàn nhan sắc chết coi trọng. Kính không nhiễm trần phàm tâm động. Hôm nay quả dựa vào cùng ngày trùng. Lá khô chất đầy một chỗ trong khe hẹp chui ra một cái hốc khỉ túi, kim sắc lông khỉ đã biến có chút u ám, có ai có thể nghĩ đến ngày xưa đại náo thiên cung tề thiên đại thánh vậy mà rơi vào bộ này tình cảnh. Lỗ thai giật giật, sau đó phóng nhãn nhìn lại, dọc theo ngũ hành sơn đường nhỏ bên trên, qua đến một cái hát quái dị điệu hát tiểu hòa thượng. Cái này điệu hát tuy nói quái dị, có thể vậy mà kỳ lạ. Em hai. Tôn Ngộ Không lắc lắc đầu. Cái này tiểu hòa thượng sẽ không liền là quan âm vậy lao nương nhóm nói thỉnh kinh người đi. Chính tự hỏi, liền gặp tiểu hòa thượng kia nhún nhảy một cái đi tới, trong mồm còn hừ hừ lấy vừa rồi điệu. A, cái này tòa sơn thật là kỳ quái, vậy mà mọc ra cái này năm nhất gốc nấm đầu khỉ. Một mặt vẻ hiếu kỳ, ngồi xổm xuống quan sát tỉ mỉ lấy Tôn Ngộ Không. Người tới tự nhiên là Huyền Trang, hắn tự nhiên minh bạch cái này Ngũ Hành Sơn đè xuống liền là cái này Tôn Hầu Tử, có thể nội tâm ác thú vị đột nhiên xông lên đầu, liền để hắn nghĩ trêu chọc cái này truyền thuyết bên trong Tề Thiên Đại Thánh. Hầu Tử tự nhiên là bi ai, mặt ngoài phong quang, đấu thiên đấu địa, vì Tề Thiên Đại Thánh. Kỳ thực, lại là giữa thiên địa một quân cơ thôi. Huyền Trang duỗi ra tay muốn sờ sờ Tôn Ngộ Không tao loạn đầu, đã thấy đến hắn đột nhiên một nhai răng, bộc lộ bộ mặt hung ác, răng nanh tuôn ra, hung ác nhìn chằm chằm Huyền Trang nói, ngươi cái này tiểu hòa thượng, cũng dám đụng ta lão tôn. Ú a, cái này nấm đầu khỉ vậy mà thành tinh. Không biết rõ đem ra làm nấm đầu khỉ bánh bích quy có thể hay không ăn thật ngon. Huyền Trang rút tay về, xoa cằm nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, tại trước mắt hắn tới tới lui lui đi hai cái. Ta lão tôn có thể không phải ngươi nói cái gì nấm đầu khỉ thành tinh, ngươi tôn ra ra là hoa quả sơn. Ẩm. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy đầu bị đánh một cái, sau đó đầu ông tắc hưởng, bất khả tư nghị nhìn xem Huyền Trang. Hắn mặc dù bị Ngũ Hành Sơn phong ấn lại một thân thông thiên tu vi, có thể hắn nhục thân lại là đầu đồng thiết cốt, lưới đao không thể ra thân, trước mặt cái mới nhìn qua này bình bình vô kỳ tiểu hòa thượng lại có thể một bàn tay đập hắn đầu có điểm đau nhức. Thần tiên. Phàm nhân. Tôn Ngộ Không lên tiếng hỏi. Huyền Trang cũng không trả lời, mà là nhàn nhạt phun ra một câu không biết lớn nhỏ. Sau đó đi đến bên cạnh Đào Thụ Hạ, khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị ngày mai tiếp tục đi đường. Tôn Ngộ Không mặc dù hiếu kỳ, nhịn không được cao giọng hỏi thêm mấy câu, lại vẫn ý như cũ không được đến hồi đáp. Cái này 500 năm đến, ít có người cùng hắn giao lưu, Huyền Trang đến để hắn một lần tìm tới chỗ tháo nước, càng không ngừng há mồm nghĩ đối Huyền Trang giảng thuật cái gì. Có thể Huyền Trang đã sớm đối cái con khỉ này tao ngộ nhất thanh nhị sở, không hứng thú lắm, chỉ là nhắm mắt khoanh chân, đối với Hầu Tử liễu lo không ngừng mắt điếc tai ngơ. Cái này không thể nghi ngờ để Tôn Ngộ Không rất là khó chịu, nói nửa ngày, gặp Huyền Trang nhắm mắt rất lâu không có trả lời, liền không tiếp tục nói. Cái này Tôn Ngộ Không phỏng chừng có thể cùng sinh hóa tự viên không thành cho thỏa đáng cơ hữu. Âm thầm nổ nước bọt một lần, Huyền Trang ý thức đến cường hóa chỉ, thông lệ đem một vạn lần cường hóa cho dùng, sau đó trở về bảy bên trong mạo cái ngâm. Đinh, Mao Sơn Lâm Cửu Thượng truyền thỉnh thần thuật. Đinh, Mao Sơn Lâm Cửu Thượng truyền thần đả thuật. Đinh, Mao Sơn Lâm Cửu Thượng truyền Mao Sơn Ngự Lôi Chân Quyết. Đinh, Mao Sơn Lâm Cửu Thượng truyền Khống Thi Thuật. Liên tiếp bảy hệ thống thông chi âm thanh nhớ tới, dây lát ở giữa đem bảy bên trong cho sôi trào. Hệ thống nhân viên quản lý Diệp Thiên, 3. Mao Sơn Lâm Cửu. Cổ mộ phái Tiểu Long Nữ, wow, Cửu Thúc là sẽ Mao Sơn phái Tàng Thư Các cho ăn cướp rồi sao? Thế nào hội có nhiều như vậy công pháp bí thuật bên trên truyền đến thay điểm tích lũy nha? Quân tử kiếm nhạc bất quần, Lâm Minh. Tại hạ có câu nói không biết có nên nói hay không. Huyền Trang, ừm. Mao Sơn Lâm Cửu, ha ha, bần đạo bị Mao Sơn tổ đỉnh lão tổ tông định là hạ nhiệm trưởng môn, Tàng Thư Các tự nhiên là tùy tiện ta tiến nhập. Mao Sơn Lâm Cửu, lão nhạc, kia ngươi liền không dùng nói, kẹt ở trong cổ họng vừa vặn, lần trước ngươi dùng một bản rác rưởi Quý Hoa Bảo Điển thay đến ta Mao Sơn luyện thể thuật, ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Nhân viên quản lý Diệp Thiên. Quân tử kiếm nhạc bất quần. Ngươi nói cái gì? Ta không hiểu. Diệp Thiên quả thực có chút khó chịu, không nghĩ tới cái này Lâm Cửu vậy mà được cái này đại cơ duyên, cả cái Mao Sơn phái công pháp thượng truyền khẳng định có thể thu hoạch được lượng lớn điểm tích phân. Chính mình tân tân khổ khổ liệp sát hung thú, sáo lộ tiểu long nữ được đến điểm tích lũy mới khiến cho hắn miễn cưỡng thăng cấp đến LV1.6, có thể cái này Lâm Cửu nguyên bản liền có LV1.4, lại thêm điểm tích phân cường hóa, khẳng định hội nên đón một đợt bạo phát. Ai, ta người xuyên Việt này làm tốt thất bại a. Diệp Thiên thở dài, ý niệm khép lại gờ giúp chặt giao diện, từ một chỗ trong nham động vừa bay mà lên, rút ra phía sau hợp kim chiến đao phóng tới một chỗ hung thú nơi tụ tập. Huyền Trang nhìn xem tân thượng truyền Mao Sơn công pháp bí tịch, chọc mấy quyển có hung thú hối đoái đi ra, sau đó rời khỏi gờ giúp chặt, từ trong không gian ý thức tuyển trạch một bản tên là Ngũ Lôi Trưởng công kích bí pháp nghiên cứu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Hầu Vương thoát thân. Ngày thứ 2. Tiêu Dương sơ sinh, vàng óng ánh ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua thưa thớt đảo diệp chiếu xạ tại Huyền Trang mặt bên trên. Mở hai mắt ra, Huyền Trang mắt nhìn Tôn Ngộ Không, gặp hắn còn tại híp mắt mê man. Uy, Hầu Tử, đi với ta lấy tây kính a. Không có đi hay không, muốn đi ngươi liền tự mình đi. Tôn Ngộ Không hiển nhiên có đốt lên sáng khí, không kiên nhẫn cự tuyệt nói. Được rồi, kia bần tăng chính mình đi tay. Cái kia đầu chọc khoác ra hổ vậy mà thật hát khẽ lấy dân ca rời đi. Chậm đã, ngươi trước thả ta đi ra à, thả ta lão Tôn đi ra lại cân nhắc ta đến cùng có đi hay không. Lúc này Tôn Ngộ Không một cái giật mình, thanh tỉnh qua đến, nguyên lai cái này trẻ tuổi hòa thượng thật là Bồ Tát nói tới thỉnh kinh người. Cái kia đầu chọc xoay qua thân, tốt, vậy ta cái này thả ngươi đi ra. Ngươi leo đến sân thượng, gỡ xuống kia mặt. Không dùng phiền toái như vậy. Chỉ một thoáng, sơn băng địa liệt, loạn thạch kích xạ. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy một đôi thiết thủ kẹp vào cổ của mình từ ngũ chỉ sơn bên trong gắng gượng tóm đi ra, sau đó hời hợt xoay người đấm lại, ngũ chỉ sơn liền hết rồi. Tôn Ngộ Không cảm giác cổ của mình gần như sắp muốn đoạn mất, không ngừng vuốt hòa thượng cánh tay, ý đồ tránh thoát đi ra, mặt khỉ trợn đỏ bừng. Hòa thượng kia thẳng đến quay đầu mới phát hiện chính mình, nhàn nhạt nói một câu không có ý tứ, không có chú ý tới ngươi, khí lực không cẩn thận dùng đại. Tiện tay quăng ra, Tôn Ngộ Không liền bị hắn tùy ý nhét vào trên mặt đất, vừa thoát khốn đi ra, trần như nhộng, Huyền Trang nhìn đến có điểm xấu hổ, liền lấy trong bao quần áo một kiện lam sắc tăng y ném cho hắn. Nông, nhanh điểm xuyên lên đi, cái này dạng thân thể trần truồng cũng không giống cái chính kinh hầu tử dáng vẻ. Tôn Ngộ Không che lấy cổ ho khan hai tiếng, có chút kinh nghi bất định nhìn xem Huyền Trang, nhận lấy kia lam sắc tăng y thay đổi. Tăng y không quá vừa người, đối với Tôn Ngộ Không đến nói có chút quá to béo, bộ dáng nhìn có chút buồn cười. Chỉ thấy hắn sau khi mặc quần áo tử tế, do dự sát na, liền đi tới Huyền Trang trước mặt, quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái. Sư phụ! Về sau ngài liền là ta Tôn Ngộ Không sư phụ, mặc dù kia Quan Âm Bồ Tát trước đó dặn dò qua để ta bái ngài làm thầy, nhưng ở nhận thức ngài trước đó ta là không phục. Hiện nay sư phụ dùng đại vĩ lực cứu ta thoát khốn, cho ta tự do, kia từ nay về sau chính là sư phụ của ta. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn chằm chằm Huyền Trang nói ra, ánh mắt lộ ra càng chân thành. Ngươi cái này con khỉ, cũng là có cái tốt duyên phận, cũng được, ta liền thu ngươi làm đồ, ngày sau định dạy ngươi thoát ly cái này bàn cờ. Huyền Trang như có điều suy nghĩ nhìn xem Tôn Ngộ Không, biểu tình vi diệu, ý vị thâm trường. Thu đồ nguyên nhân có rất nhiều, có thể chính yếu nhất liền kia hai cái. Một là bởi vì cái con khỉ này theo sau xác thực bất phàm, hôn thế tứ hầu một trong linh minh thạch hầu, có hy vọng nhục thân phản bản quy nguyên nghịch thiên thành thánh tồn tại. Thứ hai là bởi vì Huyền Trang nghĩ muốn phát triển thành viên tổ chức của mình, có chính mình người làm việc cũng có thể có cái chân chạy, cũng không thể cái gì sự tình đều tự thân đi làm đi. Nói ví dụ, tại cái này Tây Du đường bên trên, nhóm lửa nấu cơm, dò đường dẫn ngựa, còn có thỉnh kinh đường bên trên một ít cái khác việc vặt. Ngày sau chính mình thành tiểu thánh nhân tôn vị, hoặc người chư thiên gờ giúp chặt phát triển đến nhất định tình trạng, khẳng định thiếu không được cái này Tôn hầu tử chỗ tốt. Đến lúc giúp cái con khỉ này nhảy ra người khác tính toán, cũng chỉ là chuyện bé nhỏ không đáng kể. Tôn Ngộ Không thân vì linh minh thạch hầu, tự nhiên là cơ linh hơn người, nghe đến bản cờ hai chữ dây lát ở giữa, ánh mắt ngưng lại, tựa hồ là nghĩ thông suốt cái gì, nhanh chóng lại quỳ xuống dập đầu mấy cái. Huyền Trang đem hắn nâng đỡ, đem thân bên trên bao phục ném cho hắn, đi thôi, Ngộ Không, chúng ta nên lên đường. Ra đại đường biên cảnh, đường bên trên phong quang biến khác lạ đứng dậy. Mất đi thiên triều long khí chân áp, xung quanh thâm sơn đại trạch bên trong thường xuyên có tu luyện có thành tựu tinh quái, an nhân đổ thôn sự kiện thường có phát sinh. Thiên cơ bị che lấp, Quan Âm bày kế 9981 nạn liền sẽ không giống nguyên kế hoạch như thế tiến hành, chính giữa khẳng định hội gặp phải rất nhiều ngoài ý muốn khúc nhạc dạo ngắn. 9981 nạn mặc dù tính là chắc trở, nhưng lại không phải thiên triều bên ngoài chúng sinh tàn khốc hiện thực, chân tướng so với an bài kiếp nạn càng tàn khốc hơn.